Chương 2916, Nguyên Anh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chương 2916, Nguyên Anh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu vẫn ngồi yên tại chỗ, còn phụ hồn kia lại bắt đầu đi lại trong thạch thất, lúc thì chạy nhanh, lúc thì đi chậm, lúc thì tấn công, tất cả đều nằm dưới sự điều khiển của ý niệm Lâm Tiêu. Hơn nữa, nó hoàn toàn ăn khớp với ý niệm của hắn, tâm niệm vừa động, phụ hồn lập tức hành động, không có một chút chậm trễ, phản phất như là sinh mệnh thứ hai của hắn. Có phụ hồn này, ta có thể một lòng hai việc, phụ hồn tu luyện linh văn chi đạo, còn ta thì chuyên tâm vào võ đạo, như vậy, thực lực chắc chắn sẽ tăng nhanh hơn. Lâm Tiêu lộ ra vẻ vui mừng, sau đó tâm thần khẽ động, thu phụ hồn vào hắc tháp. Sau đó, Lâm Tiêu giao một chiếc nạp giới cho phụ hồn, bên trong toàn là quyển trục, từ cấp 7 đến cấp 9. Đạt đến thất cấp linh văn sư, tự nhiên phải bắt đầu tu luyện thất cấp linh văn. Dưới sự dặn dò của Lâm Tiêu, phụ hồn bắt đầu nghiêm túc tham ngộ các quyển trục linh văn. Thiên phú và ngộ tính của phụ hồn này hoàn toàn giống Lâm Tiêu, nên tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Sắp xếp xong mọi việc, Lâm Tiêu lại cho Tiểu Bạch không ít linh quả linh thảo, tiểu gia hỏa này tự nhiên vui vẻ nhảy nhót, ngấu nghiến ăn. Ngộ đạo thụ này cuối cùng cũng lớn rồi. Lúc này, Lâm Tiêu mới để ý, cây ngộ đạo thụ nhỏ vốn chỉ cao bằng một người, giờ đã cao đến hơn 10 mét. Nói ra, hắn đã rất lâu không dùng đến ngộ đạo thụ. Chủ yếu là do tu vi của hắn ngày càng cao, cấp bậc võ kỹ tu luyện cũng ngày càng cao, cây ngộ đạo thụ nhỏ này ngày càng khó phát huy tác dụng lớn, sự trợ giúp đối với hắn rất nhỏ. Tuy nhiên, Lâm Tiêu cứ cách một khoảng thời gian lại dùng linh dịch tưới cho ngộ đạo thụ, ngày qua ngày, đến cả Lâm Tiêu cũng không để ý, ngộ đạo thụ đã lớn đến mức này. Lúc này, cây ngộ đạo thụ nhỏ đã có thể thực sự được gọi là ngộ đạo thụ. Đến dưới gốc ngộ đạo thụ, một luồng khí tức huyền diệu bao phủ xuống, lập tức khiến lòng người thư thái, phản phất như tế bào não cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều, lĩnh ngộ lực tức thời tăng vọt. Sau này tham ngộ võ kỹ, lại có thể nhờ vào ngộ đạo thụ này rồi. Lâm Tiêu trong lòng vui vẻ, tâm niệm vừa động, phụ hồn kia đã đến dưới gốc ngộ đạo thụ, như vậy, tốc độ tiến bộ của linh văn chi đạo sẽ còn nhanh hơn nữa. Làm xong những việc này, Lâm Tiêu rời khỏi hắc tháp, có thể nâng cao tu vi rồi. Gần 2 tháng, tử vong bản nguyên của Lâm Tiêu sau khi luyện hóa lượng lớn tử khí, đã đạt đến nhị giai đỉnh phong, thậm chí có xu hướng đột phá tam giai. Mà lúc này, vẫn còn rất nhiều tử khí chưa được luyện hóa. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu vận chuyển thôn linh quyết, nguyên khí trong phòng tu luyện này rất nồng đậm, lượng lớn nguyên khí tràn vào nguyên phủ. 3 ngày sau, nước chảy thành sông, Lâm Tiêu đột phá đến nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tuy đã đột phá tu vi, nhưng thực lực tăng lên không nhiều. Trước đây ta toàn lực có thể giết được nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong, bây giờ cũng gần như vậy. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Một mặt là giữa nguyên thần cảnh tam trọng và tứ trọng có một ngưỡng cửa, trên lệch thực lực bằng 2 tiểu giai vị. Mặt khác, cũng là do thực lực mỗi trọng của nguyên thần cảnh chênh lệch rất lớn, Lâm Tiêu ở tầng nguyên anh cảnh tăng 1 trọng, đối với chiến lực tổng thể tăng lên không đáng kể. Tuy nhiên, việc tăng tu vi không chỉ thể hiện ở chiến lực, mà lượng nguyên khí dự trữ, sự thấu hiểu võ kỹ, thậm chí cả nhục thân và các phương diện khác cũng sẽ tăng theo. Quan trọng nhất là, Lâm Tiêu lại tiến thêm một bước gần hơn đến nguyên thần cảnh. Củng cố tu vi một chút, cố gắng đột phá đến nguyên thần cảnh trước đại tái phân khu. Lâm Tiêu bắt đầu củng cố tu vi. Mấy ngày sau, tu vi đã được củng cố, Lâm Tiêu lại đến phòng chiến đấu, bắt đầu tu luyện võ kỹ. Một tháng sau, Bạo liệt tinh hỏa quyền tăng lên đến 4 thành hỏa hầu, còn Hôn Nguyên kiếm quyết cũng có tiến bộ, nhưng vẫn đang ở mức 4 thành hỏa hầu. Hôn Nguyên kiếm quyết dù sao cũng là sự dung hợp của 3 loại thần cấp võ kỹ, muốn tăng lên không hề dễ dàng, nhưng một khi tăng lên, uy lực sẽ có bước nhảy vọt. 2 loại võ kỹ này đều đã đạt đến một bình cảnh, tu luyện tiếp cũng không có ý nghĩa. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu rời khỏi tu luyện các. Ở tu luyện các hơn 2 tháng, Lâm Tiêu đã tiêu tốn hơn 5 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, nhưng đây chỉ là chưa đến 1/3 gia sản hiện tại của hắn. Rời khỏi tu luyện các, Lâm Tiêu đi về phía trưởng lão phòng. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi nào đó của Tiên Kiếm Sơn, có một tòa động phủ, cửa động được che bởi một lớp quan màng. Đồng Phi đang đứng bên ngoài động phủ, vẻ mặt lo lắng, từ vẻ tiểu tụy trên mặt, dường như đã đợi ở đây rất lâu. Ông! Đột nhiên, quang màng lóe lên, ngay sau đó, một bóng người bước ra từ bên trong, chính là Mục Tu Nguyên. Sư tôn, ngài đã xuất quan. Đồng Phi ánh mắt lóe lên, đội vàng bước tới. Đồng Phi! Sao ngươi lại ở đây? Mục Tu Nguyên khẽ nhíu mày, Mạc Tuyển và Lưu Sâm đâu rồi? Nghe vậy, Đồng Phi lắc đầu thở dài, một khắc sau, hắn đột nhiên quỳ 2 gối xuống đất, ôm lấy chân Mục Tu Nguyên, đau đớn tột cùng nói, sư tôn, Mạc sư minh và Lưu sư minh họ không về được nữa rồi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng. Mục Tu Nguyên sắc mặt biến đổi, vội hỏi. Chương 2917, Hạch Tâm đệ tử. Chương 2917, Hạch Tâm đệ tử. Chuyện là thế này, không lâu trước, con và 2 vị sư minh đã đến Thanh Phong Sơn. Chẳng mấy chốc, Đồng Phi đã kể lại sự việc cho Mục Tu Nguyên, đương nhiên, quá trình này đã được thêm mắm giảm muối, và chuyện dùng Mạc Tuyển làm lá chắn cũng không hề được nhắc đến. Sư tôn, ngài nhất định phải làm chủ cho con. Ở trong di tích, 3 tên kia khinh người quá đáng, không chỉ cướp truyền thừa và bảo vật của chúng con, còn nói lời bất kính, nói ngài là một sư phụ phế vật, nên mới dạy ra đám đệ tử phế vật chúng con, còn nói ngài lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân bị uội, căn bản không xứng làm nguyên lão. Hắn còn nói. Nói đến đây, Đồng Phi thấy sắc mặt của Mục Tu Nguyên đã vô cùng ấm trầm, liền không nói thêm nữa. Còn nói gì? Bọn chúng còn nói, thân thể ngài có khuyết tật, chính là một kẻ tàn phế, sớm muộn gì cũng sẽ đá ngài khỏi vị trí nguyên lão, để Vân Phong thay thế. Đồng Phi hạ thấp giọng nói. Ầm. Một luồng khí tức đáng sợ không thể kìm nén bộc phát từ trên người Mục Tu Nguyên. Mặt đất dưới chân Mục Tu Nguyên, từng vết nứt lan ra, cả ngọn núi dường như cũng rung chuyển. Lúc này Mục Tu Nguyên, mắt trợn tròn giận dữ, trong mắt tràn ngập lửa giận hừng hực, thậm chí cả sát ý hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận, sau đó thì sao? Sau đó, Ba người chúng con nghe không lọt tai, tìm bọn chúng lý luận, nhưng bọn chúng lại trực tiếp động thủ đánh lén. Mạc sư Minh và Lưu sư Minh đã bị chúng hạ độc thủ, con may mắn nhờ vào bảo mệnh phù mà sư phụ cho mới thoát được một kiếp, nếu không, e rằng cả ba chúng con đều không về được. Nói xong, vẻ mặt Đồng Phi càng thêm đau đớn, giọng nói còn mang theo chút nước nở, "Sư phụ, ngài nhất định phải làm chủ cho Mạc sư Minh và Lưu sư Minh, nếu không họ sẽ chết không nhắm mắt." "Càn rỡ, thật sự càn rỡ, ba tên xuất sinh nhỏ này, khinh người quá đáng." Lửa giận của Mục Tu Nguyên đã bùng cháy đến cực điểm, trong mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo, "Đi, cùng ta đi tìm bọn chúng. Dám giết đệ tử của Mục Tu Nguyên ta sẽ không tha cho chúng." Nói xong, Mục Tu Nguyên dậm chân một cái, rời khỏi ngọn núi này. Đồng Phi đứng dậy, khoe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, nhanh chóng đi theo. Vút. Lâm Tiêu đã trở lại trưởng lão phong, trong tay xách một bầu rượu, bên trong là ngọc dịch tiểu thượng hạng. "Sư phụ, con bể." Lâm Tiêu mới nói được vài chữ, chưa kịp dứt lời, cửa phòng của Vân lão đầu đột nhiên mở ra, một bóng người bước ra từ bên trong. "Tây gia, đồ đệ tốt của ta ơi, con cuối cùng cũng về rồi, vi sư nhớ con chết đi được." Vân lão đầu mặt mày tươi cười, nhanh chân bước tới. "Sư phụ, ngài vui thế ạ?" Đối với sự nhiệt tình của Vân lão đầu, Lâm Tiêu có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng hắn vừa đi được vài bước, chỉ cảm thấy trong tay nhẹ bẫng, quay lại nhìn, bầu rượu đã nằm trong tay Vân lão đầu. Vân lão đầu ngửa đầu đường ngực uống mấy ngụm, ở một cái, chuẩn. Lâm Tiêu không khỏi liếc mắt xem thường, thảo nào Vân lão đầu lại nhiệt tình như vậy. "Sư phụ, chúng con về rồi." Đúng lúc này, lại có hai giọng nói truyền đến. Lâm Tiêu quay đầu nhìn, lại thấy hai bóng người bay tới, không phải Đặng Thần và Tống Vũ Phi thì là ai? Hai người đáp xuống trưởng lão phong, trong tay đều xách một bầu rượu. "Đồ đệ tốt, đều là đồ đệ tốt của ta." Vân lão đầu hai mắt sáng rực, đội vàng đi tới. Chưa đợi Đặng Thần và Tống Vũ Phi hàn huyên vài câu, đã thu hết rượu của họ. Khụ khụ. Hai người ho khan một tiếng, có chút cạn lời. "Hai người cũng về rồi." Lâm Tiêu đi tới, cười nhạt, đột nhiên, hắn thần sắc khẽ động, "Nguyên thần cảnh." "Đúng vậy, mấy ngày trước ta đã đột phá đến nguyên thần cảnh." Đặng Thần mặt mày tươi cười, nhướng mày, có chút đắc ý nói, "Thế nào, là huynh đệ của ngươi, tự nhiên không thể làm ngươi mất mặt." "Xì, ta cũng đột phá nguyên thần cảnh rồi." Tống Vũ Phi nhún vai. "Lợi hại." Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, cười nói, "Có đủ tài nguyên. Với thiên phú của Đặng Thần và Tống Vũ Phi, đột phá nguyên thần cảnh quả thực không phải là chuyện khó. Hai người đều đã 27 tuổi, nay đột phá nguyên thần cảnh, chính thức bước vào hàng ngũ thiên tài bậc một. Nhưng vẫn không thể so với ngươi, tên gia hỏa này, chưa đột phá nguyên thần cảnh mà chiến lực đã biến thái như vậy, đợi ngươi đột phá nguyên thần cảnh thì còn thế nào nữa, thật không dám tưởng tượng, lúc đó ngươi sẽ mạnh đến mức nào." Đặng Thần lắc đầu cười, "Đại tái thập phân khu lần này, thứ hạng của ngươi chắc chắn sẽ không thấp." "Thật nhanh quá, nói ra, các con đến Tiên Kiếm Sơn cũng đã hơn nửa năm rồi. Hai đứa các con cũng đã đột phá đến nguyên thần cảnh, có thể đi tham gia khảo hạch hạch tâm đệ tử rồi." Lúc này, Vân lão đầu đột nhiên nói, "Hạch tâm đệ tử?" "Đúng vậy, các con bây giờ chỉ là đệ tử bình thường, chỉ cần đột phá đến nguyên thần cảnh hoặc có chiến lực nguyên thần cảnh là có thể xin trở thành hạch tâm đệ tử. Đến lúc đó, các con cũng coi như xuất sư, không cần theo cái lao giả này nữa." Vân lão đầu uống một ngụm rượu, nói, "Chương 2918, khí thế hung hãn chương 2918, khí thế hung hãn nghe nói, sau khi trở thành hạch tâm đệ tử, bất luận là đãi ngộ hay các phương diện khác đều rất tốt." Đặng Thần trầm ngâm nói, "Tuy nhiên, muốn trở thành hạch tâm đệ tử phải thông qua khảo hạch. Hạch tâm đệ tử đại diện cho lực lượng trung kiên của Tiên Kiếm Sơn. Chỉ cần đạt đến nguyên thần cảnh là có thể trở thành hạch tâm đệ tử, đại diện cho việc bạn đã có chiến lược nhất định, không còn cần theo trưởng lão tu hành, có thể tự do làm việc của mình. Tuy nhiên, hạch tâm đệ tử cũng có phân cấp. Nguyên thần cảnh hạ tam trọng được gọi là hạch tâm đệ tử cấp thấp, nguyên thần cảnh trung tam trọng là hạch tâm đệ tử cấp trung, nguyên thần cảnh thượng tam trọng là hạch tâm đệ tử cấp cao. Đương nhiên, để trở thành hạch tâm đệ tử còn có giới hạn tuổi tác. Nếu tuổi quá lớn mà vẫn dừng lại ở trình độ nguyên thần cảnh, sẽ phải cân nhắc chuyển từ đệ tử sang trưởng lão, chủ yếu phụ trách bồi dưỡng người mới và xử lý các công việc khác của tông môn. Cho nên, ở Tiên Kiếm Sơn, địa vị của trưởng lão không nhất định cao hơn đệ tử. Đệ tử có thiên phú tuyệt đỉnh thực sự sẽ chỉ tiếp tục leo lên, sau khi trở thành hạch tâm đệ tử cấp cao, lại đi lên nữa, đột phá thánh cảnh, trở thành chân truyền đệ tử, rồi lên nữa, còn có thủ tịch đệ tử. Đương nhiên, nếu bạn không thể tiếp tục leo lên, khi đạt đến giới hạn thiên phú của mình, thời gian lâu dần, tuổi tác lớn, cũng sẽ trở thành trưởng lão. Đương nhiên, cũng có một số trưởng lão không phải do thiên phú hạn chế, thời trẻ cũng là những nhân vật thiên tư tuyệt đỉnh, chỉ là theo thời gian trôi qua, không còn lòng hiếu thắng, chán ghét tranh đấu, nên đã xin vị trí trưởng lão. Dĩ nhiên, dù vậy, họ cũng không bỏ bê tu hành. Thiên phú càng cao, cống hiến cho tông môn càng lớn, chức vị trưởng lão cũng sẽ càng cao. Tóm lại, nếu thiên phú đủ mạnh, cứ tiếp tục đi lên, càng đi lên, sự đầu tư và bồi dưỡng của tông môn dành cho bạn càng lớn, thành tựu tương lai của bạn cũng sẽ càng lớn. Giả sử vì thiên phú hạn chế, vị trí trệ ở một nơi nào đó, khó có thể đi lên nữa, thời gian dài sẽ mất đi tư cách thăng tiến, chỉ có thể trở thành trưởng lão, nếu không thì rời đi. Đối với ba người Lâm Tiêu, con đường tương lai của họ còn rất dài, hiển nhiên là phải cố gắng hết sức để leo lên, trở thành hạch tâm đệ tử là con đường họ bắt buộc phải đi. Khảo hạch rất đơn giản, chia làm hai hạng mục, một là do ta đích thân khảo hạch, một là khảo hạch của tông môn, hoàn thành một nhiệm vụ biến cấp là được. Vân lão đầu nói. Vậy ngài muốn khảo chúng con cái gì? Tống Vũ Phi hỏi. Cái này nha thực ra cũng không nhất thiết phải khảo, chỉ là một câu nói của ta thôi. Vân lão đầu đảo mắt, lắc lắc bầu rượu trong tay, nếu các con có thể ý tứ một chút thì cứ thế mà qua thôi, dù sao cũng không ai biết. Ba người Lâm Tiêu chán đầy vật đen, không biết nói gì. He he, Đương nhiên, nếu các con muốn dựa vào thực lực của mình cũng không phải là không được, khảo hạch của ta cũng không đặc biệt khó khăn, chỉ là giết 30 vị thi vương là được. Vân lão đầu ung dung uống một ngụm rượu, liếc mắt nhìn ba người. 30 vị thi vương. Đặng Thần khẽ miệng giật giật, lão đầu này rõ ràng là đang ám chỉ, không, là Minh thị họ đi hối lộ ông ta. Tống Vũ Phi cũng nhếch môi, làm gì có ai chặt chém đồ đệ của mình như vậy, lão đầu này, vì chút rượu mà cũng không cần chút thể diện nào. Thế nào, suy nghĩ xong chưa? Vân lão đầu nhướng mày. Ba người Lâm Tiêu nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, sư phụ, chúng con sẽ, Lâm Tiêu đang nói. Bút. Đột nhiên, một tiếng xé gió dữ dội vang lên. Ai? Mấy người Lâm Tiêu nhíu mày, nhìn theo hướng tiếng động, lại thấy một bóng người đang lao nhanh về phía này, gần như trong chớp mắt đã đến gần đây. Ầm. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ phía trước ập tới, khiến không gian rung động, đối phương rõ ràng là một cao thủ nguyên thần cảnh. Mục Tu Nguyên. Đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh thấu xương, lại thấy bóng người kia chính là Mục Tu Nguyên. Ngay sau đó, ba người Lâm Tiêu dường như cùng lúc nghĩ đến điều gì đó, nhìn nhau một cái. Mục Tu Nguyên, ngươi đến chỗ ta làm gì? Chỗ của ta không chào đón ngươi. Vân lão đầu bước lên, khí tức dâng trào, triệt tiêu linh áp trên người Mục Tu Nguyên. Hừ, ta không phải đến tìm ngươi. Mục Tu Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau lưng hắn, Đồng Phi theo sát. Vậy ngươi muốn làm gì? Vân lão đầu lạnh lùng nói. Ba tên đồ đệ của ngươi đã giết hai đệ tử của ta, Mạc Tuyền và Lưu Sâm. Giết người đến mạng, thiên kinh địa nghĩa, ta đến tìm chúng tính sổ. Mục Tu Nguyên đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt băng lãnh quét qua ba người Lâm Tiêu. Chương 2919, đối đầu chương 2919, đối đầu ngươi nói cái gì? Vân lão đầu nhíu mày, quay đầu nhìn ba người một cái, khi thấy ánh sáng lóe lên trong mắt ba người, ông ta lập tức hiểu ra điều gì đó. Ha ha, ngươi nói đúng, giết người đến mạng, thiên kinh địa nghĩa, Vân lão đầu cười lạnh một tiếng, tuy nhiên, ngươi có bằng chứng gì chứng minh là đồ đệ của ta đã giết đồ đệ của ngươi, ngươi rõ ràng đang vu khống phỉ báng. Bằng chứng ở đây, Đồng Phi. Mục Tu Nguyên trầm giọng nói. Đồng Phi bước lên, chỉ vào ba người, chính là ba người họ đã giết Mạc sư Minh và Lưu sư Minh, đặc biệt là tên Lâm Tiêu kia, hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, nếu không phải ta may mắn, cũng suýt nữa bị hạ độc thủ. Nghe thấy chưa, Vân lão quỷ, giao ba người chúng ra đây. Mục Tu Nguyên lạnh lùng nói. Nực cười, ngươi bảo ta giao người, ta liền giao người sao? Vậy thì Vân Phong ta chẳng phải là rất không còn mặt mũi? Vân lão đầu cười lạnh, hơn nữa, chỉ dựa vào lời nói một phía của đồ đệ ngươi mà nói đồ đệ ta giết người, há chẳng phải quá trẻ con sao? Nói xong, Vân lão đầu quay người lại, hỏi, Lâm Tiêu, mấy đứa, rốt cuộc có giết người không? Không, đương nhiên là không, chúng con còn chưa từng gặp họ. Rõ ràng là bọn họ tài nghệ không bằng người, chết dưới tay người khác, lại muốn đổ vỏ cho chúng con, không có cửa đâu. Lâm Tiêu dứt khoát lắc đầu. Đúng vậy, chúng con đều chưa từng gặp ba người họ, Đồng Phi này rõ ràng đang nói dối, con và Đặng Thần đều có thể làm chứng. Tống Vũ Phi nói. Nghe thấy chưa, Vân lão đầu khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Mục Tu Nguyên, ngươi chỉ có một nhân chứng, bên ta có hai, nói cho cùng, vẫn là bên ta có bằng chứng đầy đủ hơn. Đó là hai người họ đang nói dối. Vậy ngươi làm sao chứng minh, đồ đệ của ngươi không nói dối? Lập tức, Mục Tu Nguyên cứng họng, sau đó sắc mặt trầm xuống, bớt lời vô ích, đồ đệ của ngươi giết đệ tử của ta, phải lấy mạng đền mạng. Ta lười nói nhảm với ngươi, Vân lão quỷ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có giao người hay không? Không giao. Vân lão đầu dứt khoát nói, nhìn thẳng vào Mục Tu Nguyên, sao nào, ngươi còn muốn động thủ nữa à? Ầm. Khí tức trên người Mục Tu Nguyên bùng nổ, một luồng khí tức mạnh mẽ khuyết tán ra, không gian gần đó đều rung động không ngớt. Nếu ngươi không giao người, ta sẽ không khách khí nữa. Mục Tu Nguyên trong mắt hàn mang lấp lóe, hai nắm tay siết chặt. Hừ hừ, Mục Tu Nguyên, đừng tưởng ngươi lên làm nguyên lão là ghê gớm lắm. Năm xưa, ngươi là bại tướng dưới tay ta, bây giờ bất vậy. Vân Phong trầm giọng nói, khí tức trên người cũng bùng lên trời, dao động thuộc về nguyên thần cảnh khuyết tán ra, không gian xung quanh rung chuyển. Năm xưa là năm xưa, ngươi chặt đứt ngón tay của ta, hôm nay ta vừa vặn cùng nhau báo thù. Nghe lời của Vân Phong, Mục Tu Nguyên nhớ lại chuyện cũ, trong lòng lửa giận càng thêm dữ dội, trong mắt thậm chí còn lóe lên sát ý. Năm xưa là ngươi cứ đòi so tài với ta, nói là sinh tử nhất chiến, kết quả ta không giết ngươi, chỉ chặt hai ngón tay của ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân. Loại người vô đức vô năng như ngươi, vĩnh viễn cũng không thành được đại khí. Vân Phong lạnh lùng nói. Những lời này phảng phất như một mũi gai đâm vào tim, Mục Tu Nguyên dường như bị chọc vào chỗ đau, trong mắt bắn ra hàn quang đáng sợ, ngươi tìm chết. Ầm. Một luồng uy áp cường thịnh bùng lên trời, trong chốc lát, khí lưu gào thét, uy áp đáng sợ khiến không gian đều run rẩy, phảng phất như mặt nước bị thổi gợn sóng. Thử. Vân lão đầu không chịu yếu thế, khí tức càng thịnh, một luồng uy áp mạnh mẽ tương tự cũng bùng lên trời. Hai luồng uy áp đối chỉ trên không, mơ hồ va chạm vào nhau, mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa. Các con lùi lại. Vân lão đầu nói. Ba người Lâm Tiêu vội vàng lùi về phía sau, chỉ riêng uy áp này đã khiến họ cảm thấy hô hấp khó khăn, đây còn là trong trường hợp Vân lão đầu đã triệt tiêu phần lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vân lão đầu và Mục Tu Nguyên tuyệt đối là cao thủ trong nguyên thần cảnh, rất có thể là nguyên thần cảnh thượng tam trọng. Dù sao một vị từng là trưởng lão của tổng khu, một vị là nguyên lão của thập phân khu. Xảy ra chuyện gì? Hai luồng uy áp vừa xuất hiện, trên các ngọn núi xung quanh, lập tức có không ít người cảm ứng được, sắc mặt không khỏi biến đổi, loại uy áp ở mức độ này, ở thập phân khu rất hiếm thấy. Vân lão đầu, ngươi bao che tội lỗi của đệ tử, thân là nguyên lão Tiên Kiếm Sơn, ta phải nghiêm trị loại thói hư tật xấu này. Mục Tu Nguyên nhìn xuống Vân lão đầu bên dưới, một dáng vẻ nghĩa chính ngôn tử. Ha ha, bất cái trò giả nhân giả nghĩa đó đi. Muốn báo thủ thì cứ đến đây, ngươi, vĩnh viễn cũng chỉ là một bộ dạng đạo mạo trang nghiêm, biểu bên trong không đồng nhất. Mấy năm nay, ngươi nhằm vào ta cũng không ít, vừa vặn một lần tính số luôn. Vân lão đầu trầm giọng nói. Mục Tu Nguyên nói như vậy, chẳng qua là để tìm một lý do thích hợp để ra tay. Dù sao hắn cũng là nguyên lão của Tiên Kiếm Sơn, công khai ra tay ảnh hưởng sẽ rất lớn. Vân Phong có thể không màng gì cả, nhưng hắn thì không thể, hắn còn phải leo cao hơn nữa. Quan trọng nhất là, xung quanh đã có không ít người chú ý đến tình hình ở đây, Mục Tu Nguyên nói như vậy, cũng là nói cho những người đó nghe. Chương 2920, cao thủ nguyên thần cảnh chương 2920, cao thủ nguyên thần cảnh cái gì? Kia là Mục trưởng lão. Mục trưởng lão muốn ra tay với Vân trưởng lão, nghe nói là Vân trưởng lão bao che đệ tử. Chuyện gì xảy ra vậy, mau đi thông báo cho các trưởng lão khác. Trong phút chốc, rất nhiều đệ tử gần đó xôn xao, nhưng không một ai dám lại gần, uy áp này không phải là thứ bọn họ có thể chịu được. Thử, vậy thì ta không khách sáo nữa. Ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, chỉ thấy Mục Tu Nguyên lòng bàn tay hướng lên trời, khí tức toàn thân cuồn cuộn, cuốn lên sóng khí ngút trời, nguyên khí được ngưng luyện đến cực độ điên cuồng tụ lại nơi lòng bàn tay. Ầm. Mục Tu Nguyên đánh ra một trường ấn khổng lồ chấn áp xuống, phản phất như trăm ngọn núi tụ lại một chỗ, áp lực kinh khủng giáng xuống, khiến không khí bên dưới nháy mắt hóa thành chân không, không gian càng rung chuyển dữ dội. Rắc. Trường ấn chưa tới, cả ngọn núi đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ong. Ánh sáng lóe lên, phòng ngự trận pháp bên trong ngọn núi tự động khởi động, ngăn chặn xu thế nứt vỡ của ngọn núi. Phá. Vân lão đầu thần sắc không đổi, khí tức bành trướng, sâu như biển rộng, chỉ thấy lao năm ngón tay siết chặt, chân phải lùi về sau một bước, sau đó đột ngột tung ra một quyền. Một quyền mang khổng lồ đánh tới, mang theo uy năng cường đại, đi đến đâu, không gian run rẩy, khí lưu vỡ nát, xét về uy thế, không hề thua kém Mục Tu Nguyên. Bùm. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên, trường ấn và quyền mang hung hăng va chạm vào nhau, bùng nổ kinh khí vô tận, tựa như sóng thần quét ra, trong phạm vi mấy trăm trượng, không gian điên cuồng chấn động, nhòm mó. Không ổn, mau lui. Nhiều đệ tử gần đó thấy vậy, vội vàng bay lui, nhưng vẫn có người không kịp tránh, bị sóng dao động lan tới làm bị thương. Ong, ong. Trong chốc lát, phòng ngự trận pháp của nhiều ngọn núi gần đó đều bị kích hoạt, ánh sáng lóe lên, bao bọc bảo vệ ngọn núi. Đợi sóng xung kích kinh khủng tan đi, Vân lão đầu và Mục Tu Nguyên đều đứng yên không nhúc nhích, không lùi nửa bước. Lên trên kia đánh, thế nào? Xin phục hồi. Ầm, ầm. Hai luồng khí tức cường đại bay vút lên trời, thẳng vào mây xanh. Bùm, bùm. Chỉ thấy trên bầu trời liên tiếp vang lên những tiếng nổ lớn, năng lượng hùng hồ đồ nổ tung, kinh khí điên cuồng quét sạch, cuồn cuộn lan ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không thấy bóng dáng hai người, chỉ có thể cảm nhận được hai luồng năng lượng kinh khủng không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm đều dấy lên một cơn triều năng lượng cuồng bạo, dưới những vụ nổ năng lượng liên miên, không gian dường như không chịu nổi, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ong. Ngay lúc này, một tiếng kiếm minh lanh lảnh vang lên. Vân lão đầu, xuất kiếm đi. Giọng của Mục Tu Nguyên vang lên. Như ngươi mong muốn. Trong khoảnh khắc, hai luồng kiếm ý vút lên trời, xuyên thủng tương cùng. Bùm, bùm. Lại là những tiếng nổ liên tiếp, kèm theo tiếng kim loại va chạm, mọi người chỉ lờ mờ nhìn thấy hai đạo kiếm quang rực rỡ dọc ngang trời đất, va chạm và giao tranh với nhau, bắn ra những tia lửa nguyên khí kịch liệt. Đến khi hai người thực sự giao đấu, căn bản không thể bắt được bóng dáng của họ, vì tốc độ quá nhanh, một vệt kiếm quang còn chưa biến mất, vệt thứ ba, thứ tư đã xuất hiện, vô số tia sáng dọc ngang xen kẽ, khiến người ta hoa mắt. Mỗi lần va chạm đều có năng lượng và kiếm uy kinh khủng quét ra, dù cách rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố của kiếm uy đó, chỉ cần họ lại gần, chắc chắn sẽ nháy mắt hóa thành hư vô. Trong phút chốc, cả bầu trời này đều bị kiếm quang của hai người bao phủ, kiếm ý sắc bén, ánh sáng chói mắt, khiến mọi người không khỏi nheo mắt lại. Trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang đã giao đấu hơn trăm hiệp. Bùm! Một tiếng nổ lớn, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng như sóng biển dâng trào, không gian chấn động. Bịch! Một bóng người bay ngược ra ngoài, chính là Vân lão đầu. Ha ha, Vân lão đầu, xem ra những năm nay ngươi không có tiến bộ gì cả, còn ta vẫn chưa dùng hết sức đâu. Mục Tu Nguyên cười lạnh một tiếng. Vân lão đầu sắc mặt hơi trầm xuống, kể từ khi xảy ra chuyện đó, lão bị tổng khu điều đến đây, ý chí sa sút, suốt ngày rượu chè, sớm đã vứt việc tu hành ra sau đầu, cho đến khi ba người Lâm Tiêu đến, trạng thái của lão mới tốt hơn một chút. Còn Mục Tu Nguyên, sau khi trở thành nguyên lão, tài nguyên có thể nắm trong tay ngày càng nhiều, cộng thêm việc chưa bao giờ ngừng tu luyện, ngày qua ngày, dù thiên phú của hắn có hạn, nhưng tích lũy bao năm qua, thực lực cũng tăng lên không ít, so với lúc giao đấu với lão năm xưa, quả thực mạnh hơn rất nhiều. Mà Vân lão đầu vẫn dậm chân tại chỗ, như vậy, chiến lực của Mục Tu Nguyên hiện nay đã vượt qua Vân lão đầu. Tiếp ta một kiếm nữa. Ầm. Khí tức trên người Mục Tu Nguyên lại tăng vọt, toàn thân kiếm ý bao quanh, chân đạp một cái, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang sắc bén, chém ra. Bút. Vân lão đầu chân đạp một cái, cũng nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp đón đỡ. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên cơn triều năng lượng vô tận, quần quần quét ra, kiếm ý vô nghèo kích đãng, tiếng khí nổ không dứt bên hai, không gian bị cắt nát bươm. Bịch. Một bóng người bị đánh bay thẳng ra ngoài, chính là Vân lão đầu. Lui nhanh mấy trăm trượng, Vân lão đầu thân thể run lên, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Chương 2921, Hữu Kinh Vô Hiểm. Chương 2921, Hữu Kinh Vô Hiểm. Chỉ bằng ngươi, chưa có tư cách cả ta. Mục Tu Nguyên cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, ánh mắt của hắn nháy mắt khóa chặt ba người Lâm Tiêu, trực tiếp chém ra một kiếm. Xoẹt. Không gian bị chia làm hai, một đạo kiếm quang được ngưng luyện đến cực độ chém tới, đón gió phồng lên, mang theo uy áp kinh khủng, đi đến đâu, không gian trực tiếp bị chém mở, kéo theo tiếng khí nổ chói tai. Không ổn. Ba người Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, muốn né tránh, nhưng lại bị kiếm quang này khóa chặt, căn bản không thể tránh được. Mục Tu Nguyên, ngươi tên con kiếp. Vân lão đầu gầm lên giận dữ, vội vàng lóe người, chém ra một kiếm, chém nát đạo kiếm con đó. Bùm. Tuy nhiên, kinh khí từ vụ nổ vẫn quét ra, va vào người ba người Lâm Tiêu. Phụt. Máu tươi phun ra, ba người Lâm Tiêu bay ngược ra mấy trăm trượng, ngã mạnh xuống đất, mặt đất nứt toát. Chính là lúc này, trong mắt Mục Tu Nguyên lóe lên hàn quang, ngay lúc Vân lão đầu ra tay, hắn trực tiếp chém ra một kiếm. Không ổn. Vân lão đầu thầm kêu không hay, biết đã trúng kế của đối phương, đội vàng một phát, xoay người chém tới. Bùm. Một tiếng nổ vang, Vân lão đầu hộc máu bay ngược ra ngoài. Vân lão đầu, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn ba tên đệ tử của ngươi chết trước mặt. Mục Tu Nguyên cười gằn, thân hình lóe lên, vượt qua Vân lão đầu, trực tiếp lao về phía ba người Lâm Tiêu. Hắn tự nhiên không dám giết Vân lão đầu, dù sao đối phương cũng là một trưởng lão, hơn nữa hắn không có lý do giết người chính đáng, nhưng giết ba người Lâm Tiêu thì hoàn toàn có thể, hắn là đang báo thù cho đệ tử của mình, danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, giết ba tên này, đả kích đối với Vân lão đầu tuyệt đối còn lớn hơn giết chính lão. Dừng tay. Vân lão đầu vẫn đang trên đà bay ngược, thấy Mục Tu Nguyên đã ra tay, gầm lên giận dữ. Chết đi. Mục Tu Nguyên mặt nở nụ cười lạnh, trong lòng vô cùng khoái trá, hắn đã tưởng tượng ra cảnh tượng đau khổ của Vân lão đầu sau khi ba tên này chết, thật hả giận. Không ổn. Lúc này, ba người Lâm Tiêu đã bị trọng thương, dịu nhau đứng dậy một cách khó khăn, thấy một kiếm này chém tới, họ căn bản không kịp né tránh, uy áp kinh khủng giáng xuống, trái tim ba người đột nhiên thắt lại, như thể lưỡi dao của tử thần đã kề vào cổ. Mắt thấy, kiếm quang chém tới, phóng đại nhanh chóng trước mắt ba người, đồng tử ba người co rút mạnh, tay nắm chặt tay nhau không khỏi siết chặt. Xoẹt. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang từ xa lao đến, tốc độ cực nhanh, quả thực như dịch chuyển tức thời. Trong khoảnh khắc, đạo kiếm quang này đã giáng xuống trước mặt ba người Lâm Tiêu. Kiếm quang tan đi, một bóng người xuất hiện trước mặt ba người. Đây là một lão giả tóc trắng, hạc phát đồng nhan, ánh mắt như điện, sắc bén vô cùng. Chỉ thấy lão giả tóc trắng rôi ra hai ngón tay, kẹp một cái từ xa. Trong nháy mắt, đạo kiếm quang chỉ cách đây mấy chục trượng dừng lại giữa không trung, như bị một luồng sức mạnh vô hình giam cầm. Sau đó, chỉ thấy ngón tay của lão giả tóc trắng xoay một vòng. Bùm. Đạo kiếm quang đó như thủy tinh vỡ tan cảnh, tiêu tán vô hình. Khu trưởng, thấy người đến, Mục Tu Nguyên sắc mặt biến đổi, không khỏi lên tiếng. Còn Vân lão đầu thì thở phào nhẹ nhõm, may mà ba người Lâm Tiêu không sao. Ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người Mục Tu Nguyên, lửa giận ngùn ngụt. Vút, vút. Tiếp theo, tiếng xe gió không ngừng vang lên, từng bóng người bay về phía này, cơ bản đều là trưởng lão của Tiên Kiếm Sơn, bao gồm cả Nhạc Cảnh. Mục Tu Nguyên, với tư cách là nguyên lão của Tiên Kiếm Sơn, ngươi có biết mình đang làm gì không? Lý Cảnh Kỳ nhìn chằm chằm Mục Tu Nguyên, quát mắng. Khu trưởng, ngài nghe tôi nói, tôi ra tay là có lý do. Mục Tu Nguyên nói, ba tên xuất sinh nhỏ này đã giết hai đệ tử của tôi, giết người đến mạng, thiên kinh địa nghĩa, tôi đến tìm chúng tính sổ, ai ngờ tên Vân Phong này một mực bao che chúng. Tôi nhất thời tức giận, mới giao đấu với hắn, nhưng tôi là vì báo thù cho đệ tử, hai đệ tử của tôi đều là do tôi một tay bồi dưỡng, đều là cục cưng của tôi, xin hỏi khu trưởng, tôi có sai không? Nghe vậy, Lý Cảnh Kỳ nhíu mày, nhìn về phía Vân lão đầu, Vân Phong, có phải vậy không? Khu trưởng, đừng nghe hắn nói bậy, rõ ràng là hai đệ tử của hắn thực lực không đủ, tử vong trong lúc rèn luyện, lại muốn đổ tội lên đầu đệ tử của tôi, chuyện này không liên quan gì đến đệ tử của tôi cả. Nói rồi, Vân lão đầu liếc nhìn Mục Tu Nguyên, ngược lại là hắn, vừa đến không phân biệt đúng sai đã ra tay với ba đệ tử của tôi, ỷ lớn hiếp nhỏ, không còn chút mặt mũi nào, tôi mới buộc phải ra tay, vừa rồi, ngài cũng thấy đó, nếu không phải ngài kịp thời xuất hiện, e rằng ba đệ tử của tôi đã toi mạng dưới tay hắn. Khu trưởng, Mục Tu Nguyên này với tư cách là nguyên lão, công khai ra tay với hậu bối, ai đúng ai sai, không cần tôi nói nhiều nữa chứ. Chương 2922, bồi thường. Chương 2922, bồi thường. Nói bậy, ta là vì báo thù cho đệ tử, chúng nó đáng chết, ta với tư cách là sư phụ của chúng, báo thù cho đệ tử thì có gì sai, ngược lại là ngươi, bao che đệ tử của mình, ta thậm chí còn nghi ngờ, cái chết của đệ tử ta có phải là do ngươi ngầm sai khiến hay không? Mục Tu Nguyên giận dữ chỉ vào Vân lão đầu, nói: "Hừ hừ, ngươi một mực khẳng định đệ tử của ta đã giết đệ tử của ngươi, có chứng cứ gì không? Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình ngươi tự nói, ngươi có chứng cứ gì?" Vân lão đầu cười lạnh: "Đệ tử của ta chính là chứng cứ, nếu không phải nó mạng lớn, e rằng cũng đã bị đệ tử của ngươi hạ độc thủ. Đối xử với đồng môn mà tàn độc như vậy, khu trưởng, người như thế cũng không xứng làm đệ tử Tiên Kiếm Sơn của chúng ta, ta đề nghị trục xuất chúng ra khỏi Tiên Kiếm Sơn, còn Vân Phong, dung túng bao che đệ tử, cũng phải chịu phạt." Mục Tu Nguyên nghiêm nghị nói: "Thật thú vị, ngươi có chứng cứ gì chứng minh lời đệ tử ngươi nói là thật? Đệ tử của ta còn nói không liên quan đến họ kia mà." Vân lão đầu lạnh lùng nói: "Chỉ bằng nó là đệ tử của ta, ta tin nó." "Ha ha, vậy ta còn không tin ngươi đấy." "Ngươi, khu trưởng, hắn." "Đủ rồi." Lý Cảnh Kỳ giơ tay lên, nhìn Mục Tu Nguyên một cái, chỉ dựa vào lời nói một phía của đệ tử ngươi, ngươi đã kết luận là do đệ tử của Vân trưởng lão làm, điều này quả thực không hợp tình hợp lý. Nghe vậy, sắc mặt Mục Tu Nguyên có chút khó coi, còn muốn nói gì đó. "Khu trưởng, Mục Tu Nguyên này với tư cách là nguyên lão, công khai ra tay với đệ tử của tôi đề nghị cách chức nguyên lão của hắn và bắt hắn bồi thường thuốc men, còn cả phí sửa chữa ngọn núi này của tôi." Vân lão đầu chắp tay hành lễ, trầm giọng nói: "Khu trưởng, xin ngài chủ trì công đạo." Mục Tu Nguyên cũng chắp tay. Lý Cảnh Kỳ nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói: "Thế này đi, Mục trưởng lão, ngươi bồi thường theo yêu cầu của Vân trưởng lão, chuyện này coi như xong." "Cái gì? Bắt ta bồi thường?" Sắc mặt Mục Tu Nguyên sa sầm: "Khu trưởng, rõ ràng là hắn, ở đây có bao nhiêu người đều thấy ngươi ra tay với hậu bối, ta chỉ bắt ngươi bồi thường, không thay đổi chức vụ của ngươi đã là quá nương tay rồi, chỉ nghe lời nói một phía của đệ tử ngươi, quả thực không có sức thuyết phục. Lý Cảnh Kỳ trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Mục Tu Nguyên muốn nói lại thôi, Lý Cảnh Kỳ dù sao cũng là khu trưởng, một nguyên lão như hắn cũng phải tuân lệnh, nếu thật sự chọc giận Lý Cảnh Kỳ, sẽ không tốt cho sự phát triển sau này của hắn. Hít sâu một hơi, Mục Tu Nguyên đè nén lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Vân lão đầu, nói đi, ngươi muốn bồi thường cái gì? Thực ra ta muốn cũng không nhiều, ta cũng không cần ngươi thứ khác, tùy tiện cho ta 30 vạn khối thượng phẩm linh thạch là được rồi. Vân lão đầu thản nhiên nói. Cái gì? 30 vạn khối thượng phẩm linh thạch, ngươi đang đùa sao? Mục Tu Nguyên không nhịn được hét lên. Đừng giả vờ nữa, lão giả, ngươi ở thập phân khu lăn lộn bao nhiêu năm nay, dầu mỡ chắc chắn không ít đâu, 30 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cùng lắm chỉ khiến ngươi chạy chút máu thôi. Vân lão đầu ung dung nói, tất nhiên, nếu ngươi không muốn thì thôi vậy, không ngờ đấy, Mục Tu Nguyên, ngươi ngay cả lời của khu trưởng cũng không nghe, xem ra dạ tâm của ngươi lớn lắm, trước mặt bao nhiêu người, ngay cả mặt mũi của khu trưởng cũng không cho, ngươi thật lợi hại, sau này có phải muốn thay thế không? Ngươi nói bậy, Mục Tu Nguyên kịp thời sửa miệng, ở đây có bao nhiêu người đang nhìn, với tư cách là nguyên lão, hắn tự nhiên phải giữ hình tượng, ta chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào khác, chỉ là ngươi đòi quá nhiều, thế này đi, ta cho ngươi 10 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch. Ha ha, 10 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, ba đệ tử của ta suýt chết trong tay ngươi, từng đứa đều bị trọng thương, chữa thương không cần tiền sao? Còn sân của ta bị ngươi phá hoại thành thế này, sửa sang lại không phải là một khoản chi phí nữa sao? Còn ngươi ác ý vu khống ta và đệ tử của ta, ta không cần phí tổn thất tinh thần sao? Ba thứ này cộng lại, 30 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch có quá đáng không? Ta còn thấy đòi ít đấy. Vân lão đầu khoanh tay trước ngực, thử lạnh. Ngươi, Mục Tu Nguyên giận dữ chỉ vào Vân lão đầu, nhưng nhất thời không nói nên lời. Ôi, đường đường là nguyên lão, lật lọng, nói bồi thường, nhưng lại không giữ chữ tín, còn ý lớn hiếp nhỏ, suýt nữa giết chết mấy người chúng ta. Ôi, đây là quyền lực của nguyên lão sao? Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên thở dài. Hết cách rồi, ai bảo người ta là nguyên lão chứ? Có quyền là có thể làm cản, có nguyên lão như vậy, thật sự là phúc phận của thập phân khu chúng ta. Đặng Thần cũng phụ họa. Ôi, thôi bỏ đi, không cần bồi thường nữa, hậu bối chúng ta sao đấu lại nguyên lão được? Tống Vũ Phi cũng đúng lúc đổi thêm một dao. Ba người một sướng một họa, nói bóng nói gió, rất nhanh đã thu hút sự bàn tán của không ít đệ tử và trưởng lão xung quanh. Trong phút chốc, mọi người chỉ trỏ, bàn tán cùng nứt. Ở một mức độ nào đó, đệ tử và đệ tử đều ở cùng một chiến tuyến, bây giờ có nguyên lão công khai ra tay với đệ tử, tự nhiên sẽ gây ra sự bất mãn của nhiều người, đặc biệt là vị nguyên lão này không có lý do ra tay hợp lý. Chương 2923, chuyện xưa chương 2923, chuyện xưa. Sắc mặt Mục Tu Nguyên lập tức trở nên khó coi, bồi thường là chuyện nhỏ, danh dự mới là chuyện lớn, nếu bị chuyện này mà mang tiếng xấu, sẽ bất lợi cho việc thăng chức sau này và địa vị của hắn trong giới cao tầng. Thầm nghiến răng, Mục Tu Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn ba người Lâm Tiêu, rồi lại nhìn Vân lão đầu, lấy ra một chiếc nhận chữ vật, bên trong là 30 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, đưa hết cho ngươi. Vút. Vân lão đầu nhận lấy nhẫn chữ vật, khoe miệng khẽ nhếch, cảm ơn nhé, nhưng ta không ngờ, ngươi đến thập phân khu bao nhiêu năm nay, lại vơ vét được nhiều dầu mỡ như vậy, 30 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nói là lấy ra ngay, xem ra gia sản của ngươi cũng rất phong phú đấy. Nghe vậy, nhiều ánh mắt kỳ lạ lập tức đổ dồn về phía Mục Tu Nguyên. Khoe miệng Mục Tu Nguyên giật giật, lão già này, được hời rồi còn muốn gài bẫy mình, thật quá đáng. Đi. Để lại một ánh mắt lạnh lẽo, Mục Tu Nguyên quét qua Vân lão đầu và mấy người Lâm Tiêu, phất tay áo bỏ đi. Đồng Phi lon ton đi theo sau. Lão giả, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải trả giá cho những gì đã làm hôm nay. Nhìn bóng lưng Mục Tu Nguyên rời đi, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia hàn quang, hắn cảm nhận được sát ý trong mắt đối phương trước khi đi, mà hắn, nào có khác gì, Mục Tu Nguyên đã một lòng muốn dồn họ vào chỗ chết, vậy thì lấy vậy ông đập lưng ông. Có lẽ bây giờ thực lực của hắn chưa đủ, nhưng sớm muộn gì món nợ này cũng phải tính. Được rồi, tất cả giải tán đi. Lý Cảnh Kỳ phất tay, mọi người xung quanh dần dần giải tán, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ còn được bàn tán ở thập phân khu một thời gian dài. Thấy mọi người rời đi, Lý Cảnh Kỳ quay đầu nhìn Vân lão đầu một cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, sau đó xoay người rời đi. Các ngươi sao rồi? Vân lão đầu nhíu mày, nhìn ba người, lộ vẻ lo lắng. Không sao, sư phụ, vẫn chưa chết được. Đặng Thần toe toét cười, vừa dứt lời, đã bị Vân lão đầu cốc cho một cái, bị thương nặng như vậy, còn cười hì hì, có biết không, các ngươi vừa rồi suýt nữa là mất mạng rồi. Ôi, nói ra cũng là ta vô năng, không bảo vệ được đệ tử của mình. Vân lão đầu thở dài một tiếng, lộ vẻ suy sụp. Sư phụ, người và Mục Tu Nguyên rốt cuộc có ân oán gì? Lâm Tiêu tò mò hỏi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng vẻ mặt nghi hoặc, nghe lời của Mục Tu Nguyên vừa rồi, Vân lão đầu và Mục Tu Nguyên dường như có khúc mắc gì đó, thậm chí có thể nói là thù hận. "Ôi, đều là chuyện từ rất lâu rồi." Vân lão đầu khẽ thở dài, do dự một chút, vẫn mở miệng nói, "Năm đó ta và Mục Tu Nguyên đều là trưởng lão của Tiên Kiếm Sơn, ta và hắn đều đến từ trung phẩm tông môn, vì trong một lần liên minh các thế lực lớn vây tiêu diệt Huyết La Tông, được cao tầng Tiên Kiếm Sơn tán thưởng, sau đó được mời gia nhập Tiên Kiếm Sơn, hai chúng ta gần như cùng lúc gia nhập thập phân khu, nhậm chức trưởng lão bình thường." Lúc đó Mục Tu Nguyên một lòng muốn leo lên, nỗ lực tu hành, muốn nắm bắt cơ hội, một bước lên mây, chỉ tiếc, thiên phú của hắn kém ta, mỗi lần dù là điểm tích lũy nhiệm vụ hay chất lượng đệ tử dạy dỗ, hắn đều không bằng ta, hơn nữa sau khi đến Tiên Kiếm Sơn, có được nền tảng và tài nguyên cao cấp hơn, thiên phú của ta hoàn toàn bộc lộ, thực lực tăng tiến vượt bậc, không lâu sau, đã từ trưởng lão bình thường thăng lên trưởng lão cao cấp, sau đó lại trở thành trưởng lão hạch tâm, nói đến đây, Khoe miệng Vân lão đầu không khỏi cong lên một nụ cười, khu trưởng thấy ta thiên phú hơn người, còn có không gian phát triển lớn, bèn trao cho ta xuất đề cử duy nhất, mà ta cũng không phụ lòng, đã thông qua khảo hạch, gia nhập tổng khu. Nhưng Mục Tu Nguyên con người này, lòng dạ hẹp hòi, không chịu được người khác mạnh hơn, ưu tú hơn mình, cho rằng ta đã cản trở con đường thăng tiến của hắn, cướp đi xuất thuộc về hắn, thế là trước khi ta đi tổng khu, Mục Tu Nguyên đề nghị tỉ thí với ta, một trận sinh tử. Kết quả thì sao? Đặng Thân hỏi dồn. Kết quả không có gì bất ngờ, hắn không phải đối thủ của ta, nhưng hắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu, vi phạm quy tắc sử dụng ám khí, rõ ràng là thua quá hóa giận, một lòng muốn giết ta, lúc đó ta rất tức giận, trong lúc nóng giận, đã chặt đứt hai ngón tay của hắn, rồi rời đi. Vân lão đầu nói, làm việc phải nổ cỏ tận gốc, người chặt ngón tay Mục Tu Nguyên, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng, dù sao cũng là sinh tử chiến, tại sao không giết quách hắn đi? Tống Vũ Phi nói. Lâm Thiêu và Đặng Thần cũng gật đầu. Ôi, chỉ có thể nói lúc đó ta không đủ tàn nhẫn, không đủ quyết đoán, mặt khác, cũng là vì ta rất kiêu ngạo, nghĩ rằng sau khi gia nhập tổng khu, khoảng cách giữa Mục Tu Nguyên và ta sẽ ngày càng lớn, ta căn bản không cần lo lắng hắn báo thù. Nói rồi, Vân lão đầu đột nhiên dừng lại, trên mặt lóe lên một tia đau khổ, khẽ thở dài, chỉ tiếc, sau này đã xảy ra chuyện đó. Chuyện gì? Ba người Lâm Tiêu hỏi. Thôi, đều đã qua rồi không nhắc nữa, Vân lão đầu xua tay, đưa nhẫn chữ vật cho Lâm Tiêu, ba đứa các ngươi chia nhau đi. Chương 2924, Mục Tu Nguyên giận dữ chương 2924, Mục Tu Nguyên giận dữ sư phụ, người. Ta không cần, có rượu là được rồi, nhưng theo như ta hiểu về Mục Tu Nguyên, lần này hắn chịu thiệt lớn, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, ba đứa các ngươi sau này làm việc phải cẩn thận. Vân lão đầu nhắc nhở. Vâng, chúng con biết rồi, sư phụ. Ừm. Vân lão đầu xoay người cầm bình rượu, trở về phòng, mơ hồ, ba người dường như nghe thấy một tiếng thở dài. Không biết chuyện mà Vân lão đầu nói, rốt cuộc là gì. Ba người Lâm Tiêu nhìn nhau, tò mò, có lẽ, đó chính là nguyên nhân khiến Vân lão đầu từ tổng khu bị điều về thập phân khu, trở nên xa suốt suy sụp như vậy. Nhưng đã Vân lão đầu không muốn nói, họ cũng không hỏi thêm, đó chắc chắn là một ký ức đau khổ. Đi chữa thương trước đã. Lâm Tiêu nói, chia hết nguyên thạch trong nhẫn chữ vật. May mà Đặng Thần và Tống Vũ Phi đều đã đột phá đến nguyên thần cảnh, thể chất tăng cường không ít, nếu không, e rằng không chỉ là trọng thương mà thôi. Phải nói rằng, Vân lão đầu ra giá quả là có nghề, 30 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, mỗi người họ đều được 10 vạn khối, tuy vết thương của họ rất nặng, nhưng chữa thương căn bản không dùng hết nhiều như vậy, còn dư ra rất nhiều. Tính ra, họ bị thương cũng không tệ, ít nhất tính sổ ra, họ lời to. Cộng thêm số nguyên thạch trước đó, ba người họ có thể coi là một phú ông nhỏ, ít nhất trong một thời gian dài, tài nguyên của họ căn bản dùng không hết. Sau đó, ba người tách ra đi chữa thương. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Vừa về đến trưởng lão phong, Mục Tu Nguyên không nhịn được gầm lên liên hồi, tóc dường như muốn dựng đứng, trong mắt như muốn phun ra lửa. Vân Phong lão già này, còn ba tên xuất sinh nhỏ kia, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến chúng chết không có chỗ chôn. Hôm nay không những không báo được thù, ngược lại còn mất một khoản. Quan trọng hơn là, sau chuyện này, e rằng sau này sẽ không ít người chỉ trỏ, bàn tán sau lưng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thăng tiến sau này của hắn. Sư phụ ta. Hiếm khi thấy Mục Tu Nguyên tức giận như vậy, Đồng Phi nhất thời có chút sợ hãi. Dù sao, chuyện này cũng do hắn mà ra, nếu không phải hắn cầu xin Mục Tu Nguyên đi báo thù, cũng sẽ không thành ra thế này. Nhưng Đồng Phi cũng thực sự không ngờ, mắt thấy ba người Lâm Tiêu sắp toi mạng, kết quả Lý Cảnh Kỳ lại xuất hiện cứu họ, khiến hắn bất tức muốn chết. Đồng Phi, hai vị sư minh của ngươi, thật sự là do chúng giết sao? Lúc này, Mục Tu Nguyên đột nhiên hỏi một câu. Đồng Phi nhíu mày, sư phụ, chẳng lẽ người không tin con? Không phải, ngươi là do ta một tay bồi dưỡng, ta tự nhiên tin ngươi, nhưng quá trình cụ thể của chuyện này ngươi có giấu ta không? Mục Tu Nguyên nhìn chằm chằm Đồng Phi. Đồng Phi lắc đầu, sư phụ, đệ tử đã kể hết mọi chuyện cho người rồi, câu nào cũng là thật, sư phụ, người nhất định phải tin con. Ừm, ta biết rồi, ngươi lui đi. Mục Tu Nguyên nói. Sư phụ, vậy chuyện này? Yên tâm, ta tự có sắp xếp, minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, để đối phó với ba tên xuất sinh nhỏ đó, ta có rất nhiều cách. Mục Tu Nguyên thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia hàn ý, con biết rồi, sư phụ. Đồng Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn rất rõ, với thủ đoạn của sư phụ hắn, ba người Lâm Tiêu, sống không được bao lâu nữa. Chắp tay hành lễ, Đồng Phi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Đồng Phi rời đi, Mục Tu Nguyên hai mắt híp lại. Mạc Tuyền, Lưu Sâm và Đồng Phi ba người này đều là đệ tử của hắn, hắn sao lại không hiểu, trong ba người, thực lực của Đồng Phi yếu nhất, mà lại người duy nhất sống sót lại là Đồng Phi, điều này ít nhiều có chút kỳ lạ. Tất nhiên, hắn đã xác định, Mạc Tuyền và Lưu Sâm đều bị ba người kia giết, còn việc Đồng Phi có khai thật hay không, cũng đã không còn quan trọng, chỉ là, đệ tử của hắn lại nói dối hắn, điều này khiến hắn ít nhiều có chút không thoải mái. Nói đi cũng phải nói lại, Vân Phong lão già này đúng là gặp may, thu được ba đệ tử không tồi. Trong đó có hai đứa, bây giờ đã đột phá nguyên thần cảnh rồi, Mục Tu Nguyên hít mắt, trong mắt lướt qua một đạo hạt quang, chỉ tiếc, kết cục của việc đối đầu với ta, chỉ có con đường chết. Đợi ba đứa chúng nó chết rồi, Vân lão đầu, ngươi sẽ có biểu cảm gì đây, ha ha. Khoe miệng Mục Tu Nguyên cong lên một nụ cười lạnh, xoay người đi vào động phủ. Chương 2925, khảo hạch nhiệm vụ chương 2925, khảo hạch nhiệm vụ vừa bế quan ra, đã bị thương, phải nói là, hơi xui xẻo. Nhưng lại được thêm 10 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, cũng không tệ, nhưng nếu có lần nữa, Lâm Tiêu chắc chắn không muốn, hắn suýt nữa đã mất mạng. Một ngày sau, vết thương của Lâm Tiêu hoàn toàn hồi phục. Đặng Thần và Tống Vũ Phi họ chắc vẫn đang chữa thương, nhưng họ đã đột phá nguyên thần cảnh, chắc vài ngày là có thể hoàn toàn bình phục. Lâm Tiêu thầm nghĩ, bây giờ tu vi của hắn gặp phải bình cảnh, lại nên ra ngoài rèn luyện rồi. Mà với thực lực hiện tại của hắn, đã có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm, đã phải ra ngoài rèn luyện, vừa hay hắn có thể đi tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm, tiện thể cũng coi như rèn luyện. Theo lời Vân lão đầu nói, cửa ải khảo hạch của lão chắc chắn đã qua, vậy thì tiếp theo, hắn cần hoàn thành một nhiệm vụ nâng cấp. Lâm Tiêu trước tiên đi tìm Vân lão đầu, sau đó đến trước một tòa cung điện. Đi vào, Lâm Tiêu đến trước một quầy, sau quầy là một lão giả. "Tiền bối, tôi muốn trở thành đệ tử hạch tâm." Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng. "Trở thành đệ tử hạch tâm, phải thông qua khảo hạch của trưởng lão sư phụ trước." Lão giả nói. "Ở đây." Lâm Tiêu lấy ra một miếng ngọc giản, bên trong có ấn ký của Vân lão đầu, hắn đi tìm Vân lão đầu trước, chính là vì cái này. Nhận lấy ngọc giản, lão giả xem qua, gật đầu, "Vậy tiếp theo, ngươi chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ nâng cấp, nhiệm vụ nâng cấp chia thành cấp thấp, cấp trung và cấp cao, hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, ngươi sẽ trở thành đệ tử hạch tâm tương ứng. Ngươi lần đầu tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm, tự nhiên là nhiệm vụ nâng cấp cấp thấp." Lão giả giải thích. Lâm Tiêu gật đầu, "Đệ tử hạch tâm cũng chia thành cấp thấp, cấp trung và cấp cao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, sẽ trở thành đệ tử cấp bậc tương ứng, muốn thăng cấp, phải hoàn thành nhiệm vụ khó hơn. Với thực lực hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ nâng cấp cấp thấp. Đây là lệnh bài nhiệm vụ, bên trong có nhiệm vụ ngươi cần hoàn thành." Lão giả lấy ra một miếng ngọc bài. Nhận lấy ngọc bài, Lâm Tiêu khẽ hành lễ, đi ra khỏi cung điện. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, lão giả hai mắt khẽ nhắm lại, trong khe mắt hẹp dài lóe lên một tia sáng lạ. Đi ra khỏi cung điện, Lâm Tiêu linh thức quét qua, xem xét thông tin nhiệm vụ. Hướng đông nam, 2000 dặm ngoài, liên tiếp có đệ tử tông môn mất tích, rất có thể là do Huyết La tông gây ra, mục tiêu nhiệm vụ, điều tra rõ tình hình, giải quyết vấn đề. Lâm Tiêu lẩm bẩm, đại khái đã rõ yêu cầu của nhiệm vụ. Ngoài ta ra, còn có 4 người nữa nhận nhiệm vụ, năm chúng ta là một đội, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể thăng cấp thành đệ tử hạch tâm. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, thì ra nhiệm vụ này không chỉ có một mình hắn làm, nhưng nghĩ lại cũng bình thường, chỉ dựa vào một mình hắn, nhiệm vụ này quả thực khá khó nhằn, mấu chốt là phạm vi liên quan rất lớn, qua đó còn cần hỏi thăm tình hình, quan sát hiện trường, chỉ riêng những công việc chuẩn bị này đã tốn rất nhiều sức lực, một người rất khó làm được. Mà ở trên cũng đã đưa ra thông tin của 4 thành viên khác, cũng giống hắn, đều tham gia khảo hạch, 4 người này đều có tu vi nguyên thần cảnh, trong đó một người vừa đột phá nguyên thần cảnh chưa được bao lâu. Ngày mai giờ mau xuất phát, tập hợp ngoài sân môn. Xem xong tất cả thông tin, Lâm Tiêu đại khái lại xem qua vài lần, có một kế hoạch sơ bộ cho nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu đến sớm ngoài sân môn. Khoảng một khắc sau, có tiếng xé gió vang lên. Không xa, có một bóng người bay tới, rất nhanh, đã xuất hiện ở đây. Đây là một thanh niên mày rậm, trông khoảng 30 tuổi, vừa xuất hiện, hắn liền nhìn về phía Lâm Tiêu, sau đó lấy ra một miếng lệnh bài nhiệm vụ. Thấy vậy, Lâm Tiêu cũng lấy ra lệnh bài nhiệm vụ. "Chào ngươi, ta tên là Tiêu Nhiên." Thanh niên mày rậm mỉm cười, đi tới. "Tại hạ Lâm Tiêu." Lâm Tiêu khẽ cười, chắp tay. Vút, vút. Ngay lúc này, lại có hai bóng người lần lượt bay tới, một thanh niên tóc xám và một thanh niên tóc ngắn. "Hứa Bằng, sao bây giờ mới đến?" Tiêu Nhiên nhìn về phía thanh niên tóc xám. "Các ngươi quen nhau hả?" Lâm Tiêu hỏi, thanh niên tóc xám vừa mới xuất hiện, còn chưa tự giới thiệu. "Ồ, quen, ta quen hắn, chúng ta từng gặp nhau rồi." Tiêu Nhiên cười nói. "Vậy sao các ngươi không đi cùng nhau?" Lâm Tiêu bật miệng. "Cái này nha, thực ra chúng ta cũng không thân lắm, cũng không nhất thiết phải đi cùng nhau." Tiêu Nhiên cười giải thích. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, trong mắt lại lóe lên một tia sáng khó nhận ra. "Vì một số việc nên bị chậm trễ, xin lỗi các vị, tại hạ Hứa Bằng." Hứa Bằng đi tới, tự giới thiệu. "Tại hạ Quan Khải." Thanh niên tóc ngắn nói. "Còn thiếu một người." Vừa dứt lời, một bóng người bay về phía này. "Xin lỗi các vị, ta đến muộn." Người đến là một thanh niên mặt trắng, mang dáng vẻ thư sinh, nụ cười ôn hòa, ánh mắt trong trẻo, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Chương 2926, xuất phát. Chương 2926, xuất phát nguyên thần cảnh nhất trọng. Lâm Tiêu trong lòng lẩm bẩm, khí tức trên người thanh niên mặt trắng này so với ba người còn lại không quá mạnh, hẳn là vừa mới đột phá nguyên thần cảnh chưa được bao lâu. "Không sao, đến là tốt rồi, ngươi chính là Giang Tuyền phải không?" Tiêu Nhiên nói. "Ừm, tại hạ Giang Tuyền, để các vị đợi lâu, xin lỗi." Giang Tuyền chắp tay hành lễ. "Không sao, đã người đã đủ, chúng ta xuất phát thôi." Hứa Bằng nói. "Ừm, đi thôi." Năm người chân đạp một cái, bay vút lên trời, trực tiếp bay về phía xa. Qua trò chuyện, Lâm Tiêu biết được, trong năm người, ngoài hắn ra, 4 người còn lại đều có tu vi nguyên thần cảnh, Giang Tuyền là vừa mới đột phá nguyên thần cảnh chưa được bao lâu, còn 3 người còn lại đều có tu vi nguyên thần cảnh nhị trọng. Cũng không lạ, có thể ở nguyên anh cảnh đã có chiến lược nguyên thần cảnh, không nhiều, thông thường đều là sau khi đột phá nguyên thần cảnh mới có người tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm, Lâm Tiêu xem như là một trường hợp cá biệt. Hơn nữa, phần lớn người tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm đều là đệ tử nguyên thần cảnh nhị, tam trọng, trừ khi thiên phú rất cao, có thể vượt cấp chiến đấu, nếu không, nguyên thần cảnh nhất trọng rất ít tham gia, vì tỷ lệ thành công rất thấp, hơn nữa rủi ro lớn, từ điểm này mà nói, người như Giang Tuyển cũng không nhiều. Địa điểm nhiệm vụ, cách Tiên Kiếm Sơn 2000 dặm, không quá xa, nên không dùng bất kỳ công cụ nào. Với tốc độ của nguyên thần cảnh, trong 2 ngày là có thể đến, mà tốc độ của Lâm Tiêu cũng hoàn toàn theo kịp. Trên đường, mấy người vừa trò chuyện vừa đi, rất nhanh đã quen thân. "Không ngờ, Lâm Tiêu, ngươi chính là tân sinh đệ nhất nhân đó, đến Tiên Kiếm Sơn mới mấy tháng, đã tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm rồi, thật lợi hại." Giang Tuyền khâm phục nói, rồi lắc đầu thở dài, "So với ngươi ta kém quá xa, nửa tháng trước mới đột phá nguyên thần cảnh, tuy ngươi còn chưa đột phá nguyên thần cảnh, nhưng xét về thực lực, ta chắc chắn không phải đối thủ của ngươi." Đâu có đâu có, quá khen rồi, thực lực của ta bây giờ cũng bình thường thôi, còn phải dựa vào các vị ra sức, nhiệm vụ lần này còn phải nhờ mọi người đồng lòng hợp sức, thiếu một người cũng không được. Lâm Tiêu khẽ cười. Ngươi quá khiêm tốn rồi, với thiên phú của ngươi, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng, như mấy người chúng ta thì không được, đến Tiên Kiếm Sơn 1-2 năm rồi, mới tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm. Hứa Bằng nói. Nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ lần này, 10 phần thì hết 9 phần, là do người của Huyết La Tông gây ra, chúng ta bây giờ đã ra khỏi Tiên Kiếm Sơn, trên đường có thể gặp nguy hiểm, mọi người cẩn thận. Tiêu Nhiên nhắc nhở. Thanh Vân Đại Lục, năm thế lực thượng phẩm, trên đó còn có một thế lực cực phẩm Huyết La Tông, thế lực của Huyết La Tông lớn nhất, cứ điểm trải khắp đại lục, không ngừng xâm phạm, xâm chiếm lãnh địa của các thế lực lớn. Chỉ cần rời khỏi tông môn, tất cả võ giả đều sẽ hết sức cẩn thận, không chừng lúc nào sẽ đụng phải người của Huyết La Tông, hơn nữa đệ tử Huyết La Tông thích nhất là mai phục khắp nơi, sau khi giết võ giả, dùng thi thể luyện chế võ thi. Nhưng vận may của mấy người rất tốt, nửa ngày trôi qua, đi được mấy trăm dặm cũng không gặp người của Huyết La Tông. Nói đi cũng phải nói lại, người của Huyết La Tông tuy nhiều, trải khắp Thanh Vân Đại Lục, nhưng cũng không thể đầu đầu cũng có. Chúng ta nghỉ một chút đi. Lúc này, Tiêu Nhiên đề nghị. Tốc độ đi của họ rất nhanh, cơ bản gần bằng 7 phần tốc độ tối đa, nên tiêu hao cũng rất lớn, tuy nửa ngày, nguyên khí họ tiêu hao mới được một nửa, nhưng dù sao đây cũng là bên ngoài. Nếu vận may không tốt gặp phải người của Huyết La Tông, không tránh khỏi một trận giao đấu, mà họ trên đường đã tiêu hao không ít nguyên khí, lúc này giao chiến chắc chắn sẽ thiệt thòi, có rủi ro rất lớn. Tuy có thượng phẩm nguyên thạch có thể nhanh chóng bổ sung, nhưng tiền của ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống, hơn nữa thượng phẩm nguyên thạch không bền, tiết kiệm được thì hay. Hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng không có giới hạn thời gian nghiêm ngặt, họ cũng không vội đi. Được, chúng ta dừng ở phía trước đi. Rất nhanh, mấy người dừng lại trong một khe núi phía trước, ngồi xếp bằng, bắt đầu hồi phục nguyên khí. Thanh Vân Đại Lục nguyên khí nồng đậm, đối với nguyên anh cảnh và võ giả nguyên thần cảnh bình thường, tốc độ hồi phục vẫn rất nhanh. Vài giờ sau, nguyên phủ của mấy người lại đầy ắp. Đi. Mấy người tiếp tục xuất phát. Đi thêm mấy trăm dặm, trời tối dần. Mấy người không đi tiếp nữa, dừng lại nghỉ ngơi trong một khu rừng. Người của Huyết La Tông thường mai phục vào ban đêm, môi trường như vậy có lợi cho họ tác chiến, nên Lâm Tiêu họ không đi suốt đêm, hơn nữa cũng tiện thể hồi phục nguyên khí. Tối nghỉ ngơi, mấy người thay phiên nhau tuần tra bên ngoài, để tránh bị người của Huyết La Tông đánh lén. Đệ tử Huyết La Tông tu luyện Huyết La Đại Pháp, rất nhạy cảm với khí tức của con mồi. Hai giờ sau, đến lượt Lâm Tiêu tuần tra, mà nguyên khí của hắn cũng đã hồi phục. Thay cho Giang Tuyền, Lâm Tiêu đến địa rừng, đi lại xung quanh. Chương 2927, thăm dò chương 2927, thăm dò vừa đi, Lâm Tiêu vừa suy nghĩ lại chuyện hôm nay, cảm thấy có gì đó không ổn. Sáng nay lúc tập hợp trước sân môn, hắn hỏi Tiêu Nhiên sao biết tên Hứa Bằng, tuy Tiêu Nhiên cười nói từng gặp Hứa Bằng, nhưng tinh thần lực của Lâm Tiêu rõ ràng dò được, lúc trả lời, nhịp tim và tốc độ máu chảy của Tiêu Nhiên đều tăng nhanh, điều này cho thấy cảm xúc của hắn dao động, rất có thể đang nói dối. Thực ra đó chỉ là một câu hỏi bâng cơ của Lâm Tiêu, nhưng phản ứng của Tiêu Nhiên quả thực có chút bất thường, chuyện này Lâm Tiêu không bỏ qua, tất nhiên, nghi điểm không chỉ ở đây. Nhưng bây giờ, cũng chỉ là phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào, chưa thể kết luận. Bọn họ bây giờ dù sao cũng là một đội, nếu người khác thật sự có ý đồ khác, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, cẩn thận đề phòng là được. Đêm đó, trôi qua bình yên, trời vừa sáng, mấy người lại tiếp tục lên đường. Khi mặt trời từ từ mọc lên, mấy người đã đi được hơn trăm dặm. Mọi người nhanh chân lên, cố gắng hôm nay đến được đích. Tiêu Nhiên nói. Nửa ngày sau, mấy người dừng lại trong một khu rừng, bắt đầu hồi phục nguyên khí. Tuy nhiên chưa được bao lâu. Khắc khắc. Một tiếng cười âm sâm vang vọng trên khu rừng, không cần nói, chắc chắn là người của Huyết La Tông. Quả nhiên, tiếng cười còn chưa tan, một hàng bóng người mặc áo choàng màu đỏ sẫm đã xuất hiện ở đây. Mọi người cẩn thận. Mấy người Lâm Tiêu vội vàng đứng dậy, đối chỉ với đám đệ tử Huyết La Tông kia. Lâm Tiêu quét mắt một vòng, tinh thần lực lan tỏa. Tổng cộng có 5 vị thi vương, 2 nguyên thần cảnh nhị trọng, 3 nguyên thần cảnh nhất trọng, nhưng những thi vương này còn có kim giáp thi. Khắc khắc, vận may của chúng ta thật không tệ, vừa ra ngoài chưa được bao lâu, đã gặp phải mấy kẻ xui xẻo. Lại có vật liệu luyện chế võ thi rồi. Một nam tử mặt nhọn cười lạnh, tay vung lên, một tấm bia mộ bay ra, rơi xuống đất. Cùng lúc đó, mấy thi vương khác cũng ném ra bia mộ. Bùm, bùm. Tiếng nổ vang lên, trên bia mộ những đường vân quỷ dị lóe lên, nam cố kim giáp thi phá đất trồi lên, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Lên, giết chúng. Thi thể của chúng, ai đến trước là của người đó. Không nói nhiều, những thi vương này trực tiếp ra tay. Gào, gào. Nam cố kim giáp thi ngửa mặt lên trời gầm dài, lao ra trước, mấy vị thi vương theo sát phía sau. Mọi người cẩn thận. Ầm, ầm. Bên Lâm Tiêu họ cũng nhộn nhịp bộc phát ra tay. Thiên sát trưởng, huyết sát quyền. Bùm, bùm. Trong nháy mắt, hai bên giao đấu với nhau, nhất thời, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn tung tóe. Đối thủ của Lâm Tiêu là một thi vương nguyên thần cảnh nhị trọng, còn mang theo một cỗ kim giáp thi. Mà đối thủ của Tiêu Nhiên cũng là một vị thi vương nguyên thần cảnh nhị trọng và một cỗ kim giáp thi. Hứa Bằng và Quan Khải, mỗi người đối mặt với hai vị thi vương và hai cỗ kim giáp thi, nhưng đều là chiến lược nguyên thần cảnh nhất trọng, Giang Tuyền đối mặt với một vị thi vương và một cỗ kim giáp thi. Từ cục diện chiến đấu mà xem, Tiêu Nhiên, Hứa Bằng và Quan Khải và đối thủ cơ bản là 5 năm, không phân cao thấp, cục diện giằng co. Mà Giang Tuyền vừa đột phá nguyên thần cảnh thì có chút vất vả, đối mặt với một vị thi vương và kim giáp thi liên thủ, liên tục lùi lại, chỉ có thể vòng vo né tránh, kéo dài thời gian. "Tiểu tử, chết đi." Một tiếng hét lạnh, một thi vương mày trắng lòng bàn tay thi khí ngưng tụ, đánh ra một trường. Bút. Lâm Tiêu chân đạp một cái, lùi nhanh về sau, mặt đất phía trước nổ tung, năng lượng bắn ra tứ phía, bụi đất bay tung tóe. Gào! Một cỗ kim giáp thi đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu, móng vuốt sắc bén hạ xuống, kéo theo tiếng khí nổ chói tai. Chạm! Lâm Tiêu xoay người chém ra một kiếm. Keng! Tia lửa bắn tung tóe, năng lượng nổ tung, Lâm Tiêu thân hình chấn động, bay ngược ra sau. Chết cho ta! Thi Vương mày trắng nhân cơ hội ra tay, lại đánh ra một trường. Lâm Tiêu vội vàng lóe người, miễn cưỡng né được trường này, nhưng vẫn bị trường lực đánh bay. Với thực lực của Lâm Tiêu, giết chết đối phương tự nhiên không thành vấn đề, nhưng hắn không vội ra tay, hắn muốn thăm dò phỏng đoán tối qua của mình. Vì vậy, hắn không bộc phát toàn bộ thực lực, chỉ luôn chiến đấu với đối phương, khiến những người khác trông như thực lực của hắn không bằng đối phương. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng âm thầm quan sát những người khác. Cục diện vẫn như trước, cơ bản là 5 năm, ngoại trừ Giang Tuyển và Lâm Tiêu. Chết cho ta! Một tiếng gầm lớn, Thi Vương mày trắng lại lao tới, toàn thân thi khí sôi sục, đánh ra hết trường này đến trường khác, từng đạo trường ấn ngưng tụ từ thi khí đánh ra, sát khí bức người. Vút, vút. Lâm Tiêu không đỡ cứng, chỉ không ngừng né tránh. Chương 2928, Thiên Lôi Môn. Chương 2928, Thiên Lôi Môn đảo. Đột nhiên, kim giáp thi gầm lên lao tới, một bước hạ xuống, tiếng khí nổ đột ngột vang lên. Lâm Tiêu vẫn đang không ngừng né tránh trường ấn, chỉ có thể chém ra một kiếm. Bùm. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Ha ha, tiểu tử, ngươi cứ gắng sức dãy rủa đi, đợi giết ngươi rồi, ta sẽ luyện ngươi thành võ thi, trở thành nô lệ của ta. Thi Vương mày trắng cởi gằn, tay tấn công không ngừng, giết nó. Gào. Kim giáp thi gầm dài, lao ra. Sắc mặt Lâm Tiêu có chút khó coi, nhưng cũng chỉ có thể gắng sức chống cự. Mà Giang Tuyển, tình hình cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn, dù sao cũng là vừa mới đột phá nguyên thần cảnh chưa được bao lâu, đối mặt với một vị thi vương và kim giáp thi, cơ bản không có sức phản kháng. Mắt thấy, tình hình ngày càng bất lợi. Ầm. Đột nhiên, Tiêu Nhiên bộc phát, một trường đánh lui đối thủ, rồi tay cầm trường kiếm liên tục vung lên, chém ra từng đạo kiếm quang dày đặc thành lưới, bao phủ đối thủ. Phập. Máu tươi bắn ra, trên người nam tử mặt nhọn giao đấu với Tiêu Nhiên xuất hiện mấy vết kiếm, máu chảy ròng ròng. Ta giết ngươi. Nam tử mặt nhọn gầm lên, điều khiển kim giáp thi cùng lao ra. Kim quang chạm. Tiêu Nhiên thần sắc lạnh lùng, chém ra một kiếm, kiếm quang màu vàng sắc bén vô cùng. Keng. Cùng với tiếng kim loại va chạm, tia lửa bắn tung tóe, kim giáp thi bị chém bay ra rất xa. Tiếp theo, Tiêu Nhiên lại chém ra một kiếm. Phập. A. Máu tươi bắn ra, một cánh tay của nam tử mặt nhọn bị chém bay. Bút. Nam tử mặt nhọn thấy tình thế không ổn, vội vàng xoay người bỏ chạy. Ở lại, Tiêu Nhiên nhân cơ hội truy kích, mấy đạo kiếm quang màu vàng chém ra, phong tỏa không gian của nam tử mặt nhọn. Không, trong tiếng kêu tuyệt vọng, đầu nam tử mặt nhọn rơi xuống đất. Bút. Thu lấy nhẫn chữ vật của nam tử mặt nhọn, Tiêu Nhiên chân đạp một cái, lập tức bay về phía Lâm Tiêu. Chết cho ta. Thi Vương mày trắng vẫn đang truy sát Lâm Tiêu, một trường đang định đánh ra. Xoẹt. Tiếng không khí bị xé rách vang lên, một đạo kiếm quang màu vàng sắc bén giáng xuống. Cái gì? Sắc mặt Thi Vương mày trắng biến đổi, đội vàng xoay người đánh ra một trường. Nhưng kiếm quang hạ xuống, trường lực trực tiếp bị phá vỡ. Phập. Thân thể Thi Vương mày trắng cứng đờ, ngay sau đó, bị chém làm hai, máu thịt bay tung tóe. Ngươi không sao chứ, Lâm Tiêu? Tiêu Nhiên vội vàng đi tới. Không sao, mau đi giúp Giang Tuyển. Lâm Tiêu vội nói. Vút, vút. Hai người lóe người, rất nhanh đã đến bên Giang Tuyển. Tiêu Nhiên chỉ ra vài kiếm, đã giết chết đối thủ của Giang Tuyển. Đạt đến nguyên thần cảnh, thực lực mỗi cảnh giới chênh lệch rất lớn, trừ yếu tố vượt cấp chiến đấu, một vị nguyên thần cảnh nhị trọng có thể dễ dàng giết chết nguyên thần cảnh nhất trọng. Giải quyết nguy cơ của Giang Tuyển, ba người lại đi rút, liên thủ phía dưới giải quyết đối thủ của Quan Khải và Hứa Bằng. Tuy nhiên, vẫn bị một thi vương dùng thi bạo thuật may mắn trốn thoát. Nhưng tổng thể mà nói, năm người ít nhất đều không bị thương nặng, cũng tính toán là hữu kinh vô hiểm. Mọi người không sao chứ? Tiêu Nhiên nói. Lâm Tiêu, Giang Tuyển, hai người sao rồi? Ta không sao. Lâm Tiêu nói. Ta vẫn ổn. Giang Tuyển nói. Không ngờ, ở đây lại gặp người của Huyết La Tông. Quan Khải khẽ nhíu mày. Rất bình thường, chúng ta đã ra ngoài lâu như vậy, nếu một đệ tử Huyết La Tông cũng không gặp, mới là không bình thường. Hứa Bằng nói. May mà mọi người đều không sao, chúng ta đổi chỗ khác hồi phục, để tránh tên trốn thoát kia lại dẫn người đến, rồi nhanh chóng lên đường. Tiêu Nhiên nói. Mấy người gật đầu, nhanh chóng rời khỏi đây. Không lâu sau, mấy người tìm được một nơi kín đáo để hồi phục, nửa giờ sau, mấy người tiếp tục lên đường. Gần tối, mấy người cuối cùng cũng đến được đích. Sau đó, mấy người dừng chân tại một nơi gọi là Lâm Giang Thành. Trong Lâm Giang Thành có một thế lực nhỏ, Thiên Lôi Môn. Đúng như tên gọi, tông môn này chủ yếu dùng công pháp hệ lôi, phần lớn người cũng tu luyện bản nguyên lôi. Thiên Lôi Môn nằm trong phạm vi quản hạt của thập phân khu, thuộc thế lực của Tiên Kiếm Sơn. Gần Thiên Lôi Môn, bao gồm cả Thiên Lôi Môn, luôn có không ít đệ tử của các thế lực tông môn mất tích vô cớ, nghi ngờ có liên quan đến Huyết La Tông, nên các thế lực này bàn bạc đã nhờ thập phân khu giúp đỡ. Vì vậy, thập phân khu đã ban hành một nhiệm vụ như vậy, và mấy người Lâm Tiêu đã nhận nhiệm vụ này. Trong đại sảnh Thiên Lôi Môn, trên ghế chủ vị cao nhất là một nam tử trung niên tóc màu tím xanh, thân hình bà bỡ, ánh mắt như điện, có một loại khí thế không giận mà uy, chính là môn chủ của Thiên Lôi Môn, Lôi Cường. Tuy nhiên, vị môn chủ này tuy trông khí thế rất mạnh, nhưng thực tế chỉ có thực lực nguyên thần cảnh tam trọng. Thực tế, cả Thiên Lôi Môn chỉ là một thế lực nhỏ, ở Thanh Vân Đại Lục ngay cả tông môn thứ phẩm cũng không xếp vào được, thuộc loại thế lực nhỏ vô danh. Tuy nhiên, thế lực nhỏ thì thế lực nhỏ, dù sao cũng nằm trong phạm vi quản hạt của Tiên Kiếm Sơn, hơn nữa mỗi năm cũng đều đúng hẹn nộp tài nguyên cho Tiên Kiếm Sơn, hơn nữa lần này không chỉ có Thiên Lôi Môn, gần đó còn có các thế lực khác cũng bị ảnh hưởng, như vậy, Tiên Kiếm Sơn chắc chắn sẽ không ngồi yên không quản. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vì nếu xử lý không tốt, có thể dẫn đến sự bất mãn của các thế lực này, truyền ra ngoài sẽ tổn hại danh dự của Tiên Kiếm Sơn, nhưng nếu cử người chuyên đi xử lý, lại có chút làm to chuyện, vì Tiên Kiếm Sơn còn rất nhiều việc phải xử lý. Vì vậy, Tiên Kiếm Sơn đã ban hành một nhiệm vụ như vậy, xếp nó vào khảo hạch đệ tử hệ tâm. Chương 2929, tìm kiếm chương 2929, tìm kiếm như vậy, vừa có thể cho đệ tử được rèn luyện, cũng không lãng phí nhân lực, những đệ tử nguyên thần cảnh hạ tam trọng là thích hợp nhất cho loại nhiệm vụ này. Hai bên lôi cương là các trưởng lão của Thiên Lôi Môn, hai bên tổng cộng có 10 mấy ghế, nhưng một nửa số ghế là trống. Lôi Môn chủ, chúng tôi là người do Tiên Kiếm Sơn cử đến để xử lý sự việc lần này. Mấy người Tiêu Nhiên đứng dậy, chắp tay hành lễ, lần lượt tự giới thiệu. Lôi Cương đứng dậy đáp lễ, thật hiếm có Tiên Kiếm Sơn còn nhớ đến chúng tôi, đặc biệt cử người đến rút, không hưởng công chúng tôi mỗi năm đều nộp tài nguyên. Lôi Môn chủ, trước tiên hãy kể chi tiết tình hình cụ thể cho chúng tôi biết đi. Tiêu Nhiên nói. Ừm, chuyện là thế này, một tháng trước. Rất nhanh, mấy người đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Từ một tháng trước, Thiên Lôi Môn đã liên tục có đệ tử ra ngoài mất tích, tìm cũng không thấy, ban đầu họ còn không để ý, nghĩ rằng vài ngày nữa những người này sẽ trở về. Ai ngờ, không những những người này không bao giờ trở về, mà sau đó ngày càng có nhiều người mất tích, khiến Thiên Lôi Môn lòng người hoang mang, ai cũng lo sợ, nhiều người không dám ra ngoài nữa. Vì vậy, Lôi Cương đã cử một số trưởng lão đi điều tra, ai ngờ, những trưởng lão này cũng một đi không trở về. Mà Lôi Cương, với tư cách là môn chủ Thiên Lôi Môn, cũng không tiện tự mình ra ngoài điều tra, lỡ như ông xảy ra chuyện, cả Thiên Lôi Môn sẽ sụp đổ. Không chỉ Thiên Lôi Môn, bốn phương tám hướng, các thế lực nhỏ khác cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Hết cách, không thể cứ du rú mãi không ra ngoài, còn phải phát triển, thế là các thế lực nhỏ này liên hợp lại, nhờ Tiên Kiếm Sơn giúp đỡ. Hiểu rõ tình hình đại khái, Lâm Tiêu nói, Lôi Môn chủ, những đệ tử đó đều biến mất ở đâu? Ở đây, nói rồi, Lôi Cương lấy ra một tấm bản đồ, thời gian này, tôi đã đặc biệt cử người điều tra và thống kê, những đệ tử và trưởng lão mất tích đều đã đến những nơi này, sau đó mất tin tức. Lâm Tiêu nhận lấy bản đồ, thấy trên đó có đánh dấu một số chấm đỏ, chính là vị trí những đệ tử và trưởng lão biến mất. Bây giờ trời tối rồi, đợi ngày mai, chúng ta hãy ra ngoài điều tra chuyện này. Quan Khải đề nghị. Những người khác gật đầu. Mấy vị đường xa vất vả, tôi cho người sắp xếp phòng cho các vị. Lôi Cương nói. Ngày hôm sau, sáng sớm, mấy người đã rời khỏi Lâm Giang Thành, đến những nơi được đánh dấu trên bản đồ. Trên đường, mấy người thảo luận. Chuyện này, 10 phần thì hết 9 phần là do Huyết La Tông gây ra, chúng bắt đệ tử của các thế lực này, chắc chắn là để luyện chế võ thi. Những đệ tử Huyết La Tông này, đối tượng ra tay, thực lực đều dưới nguyên thần cảnh tam trọng, phần lớn là một số võ giả nguyên anh cảnh, nghĩ rằng thực lực của những đệ tử Huyết La Tông này chắc sẽ không mạnh lắm, ít nhất chúng ta hoàn toàn có thể đối phó. Mấu chốt bây giờ là tìm ra cứ điểm của những đệ tử Huyết La Tông này, thời gian này chúng luôn mai phục gần đây để bắt đệ tử của các thế lực này, chắc chắn có một cứ điểm lâu dài, chỉ cần tìm được cứ điểm này và tiêu diệt nó, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Không sai. Rất nhanh, mấy người đã bàn bạc ra kế hoạch, mục tiêu của chuyến đi này là tìm kiếm cứ điểm của Huyết La Tông và tiêu diệt nó. Một chén trà thời gian, mấy người đã đến vị trí của một trong những chấm đỏ. Có dấu vết đánh nhau, ở đây có người giao đấu. Hứa Bằng quan sát hiện trường, nói: "Ở đây có dấu vết của xích sắt, chắc là người của Huyết La Tông dùng xích sắt bắt đi những người đó." Lâm Tiêu liếc nhìn vết sức trên mặt đất. Mấy người lại tìm kiếm xung quanh một lượt, không có manh mối nào khác. Đi đến những hiện trường khác xem sao. Mấy người lại tiếp tục đến vị trí của những chấm đỏ khác. Trên một vùng hoang mạc, dường như không có manh mối nào đáng tin cậy, không giúp ích gì cho việc tìm kiếm cứ điểm của chúng ta. Tiêu Nhiên nhìn quanh, nhíu mày, trầm tư. Hay là dùng thi huyết châu thử xem? Quan Khải đề nghị. Ừm, thử xem. Thế là cả năm người đều lấy ra thi huyết châu, đi lại xung quanh, xem có phát hiện gì không. Hay là chúng ta chia ra hành động, mỗi người một hướng, như vậy hiệu quả tìm kiếm sẽ cao hơn. Hứa Bằng đề nghị. Ừm, vậy ta và Lâm Tiêu một nhóm, Giang Tuyển và các ngươi một nhóm, như vậy sẽ an toàn hơn. Tiêu Nhiên nói. Ta một mình một nhóm cũng được, Giang Tuyển và Quan Khải một nhóm, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn. Hứa Bằng nói. Ngươi một mình được không? Không vấn đề. Được, vậy cứ thế, một khi phát hiện tình hình, lập tức phát tín hiệu, những người còn lại của chúng ta sẽ lập tức đến. Được, vậy xuất phát thôi. Phân công nhiệm vụ xong, 5 người chia thành 3 nhóm, tản ra. Chương 2930, gặp gỡ chương 2930, gặp gỡ Lâm Tiêu và Tiêu Nhiên cùng nhau đi về một hướng, trong tay Tiêu Nhiên nắm chặt một viên thi huyết châu. Không lâu sau, hai người đã đến một khu rừng rậm. Thi huyết châu vẫn không có phản ứng. Tiêu Nhiên lắc đầu. Bọn người Huyết La Tông bây giờ rất xảo quyệt, có lẽ đã có cách che chắn tác dụng của thi huyết châu. Trước đây ta cũng từng gặp phải rồi. Lâm Tiêu nói. Dù sao đi nữa, cứ tiếp tục đi sâu vào trong xem sao, biết đâu sẽ có phát hiện mới. Tiêu Nhiên nói. Ừm. Thế nhưng, hai người còn chưa đi được mấy bước. Kiệt Kiệt, nói không sai, thi huyết châu của các ngươi đã vô dụng rồi. Đột nhiên, một tràng cười âm sâm vang vọng khắp núi rừng. Gào, gào. Cùng với những tiếng gầm gừ trầm thấp, mặt đất gần đó nổ tung, từng cô võ thi phá đất chui lên. Ngay sau đó, một nhóm người bước ra, tự nhiên là người của Huyết La Tông. Sắc mặt Tiêu Nhiên hơi ngưng trọng, bàn tay thu vào trong ống tay áo, lặng lẽ bóp nát một viên ngọc thạch. Tổng cộng 7 người, hai thi vương, năm thi vệ. Lâm Tiêu liếc nhìn phía trước, thi vệ giao cho ta, thi vương giao cho ngươi, cố gắng giữ lại một hai người sống.
Được.
Tiêu Nhiên gật đầu. Kiệt Kiệt, nhiều ngày qua rồi, cuối cùng cũng không làm rùa rụt cổ trong thành nữa, không nhịn được nên chạy ra đây sao? Một gã thi vương đầu chọc cười lạnh, để lộ nụ cười khát máu, tuy chỉ có hai tên, nhưng có còn hơn không? Lên.
Gào.
Gào. Lũ võ thi gầm hét, lao lên tấn công trước. Ra tay. Lâm Tiêu và Tiêu Nhiên khí tức bùng nổ, trực tiếp lao vào giao chiến.
Ầm.
Ầm. Trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ. Với thực lực của Lâm Tiêu, đối phó với đám thi vệ này tự nhiên không thành vấn đề, kể cả thêm đám đồng giáp thi cũng vậy. Lâm Tiêu chỉ cần thể hiện ra thực lực nguyên thần cảnh nhất trọng của mình là hoàn toàn có thể ứng phó. Về phần Tiêu Nhiên, khỏi phải nói, hai gã thi vương giao đấu với hắn đều có chiến lực nguyên thần cảnh nhất trọng, cho dù có thêm hai cố kim giáp thi, Tiêu Nhiên vẫn chiếm thế thượng phong.
Phập.
Lâm Tiêu tay giơ kiếm hạ, đầu của hai gã thi vệ lập tức bay lên. Trên lệch giữa nguyên thần cảnh và nguyên hải cảnh quá lớn, hoàn toàn không phải là thứ mà số lượng có thể bù đắp. Chết tiệt, sao lại mạnh như vậy? Lui, mau lui. Ba gã thi vệ còn lại kinh hãi tột độ. Theo lý mà nói, đệ tử của Thiên Lôi môn không thể nào có thực lực như vậy được. Thấy tình hình nguy cấp, bọn chúng cũng không kịp nghĩ nhiều, điều khiển võ thi cầm chân Lâm Tiêu rồi quay người bỏ chạy.
Ở lại đi.
Lâm Tiêu giơ tay chém ra một kiếm nữa, chém nát mấy cố đồng giáp thi, ngay sau đó lại một kiếm nữa, chém hai gã thi vệ thành hai nửa.
Cứu mạng, cứu mạng a.
Gã thi vệ còn lại sợ đến xanh mặt, kinh hoàng la hét rồi cuống cuồng bỏ chạy.
Phập.
Một đạo kiếm quang lóe lên, một cánh tay của gã thi vệ này bị chém bay, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn ngã song xoài trên đất. Vừa định đứng dậy, một thanh kiếm đã kề ngay cổ, gã thi vệ lập tức mặt xám như tro tàn.
Phụt.
Cùng lúc đó, chỉ thấy Tiêu Nhiên chém ra một kiếm, hai gã thi vương trực tiếp bị đánh hộc máu bay ngược ra sau, còn hai cô kim giáp thi đã bị chém bay đi. Tiêu Nhiên lại tung ra một kiếm, chém chết một gã thi vương. Gã thi vương còn lại ngã trên đất, vừa định bỏ chạy, thanh kiếm của Tiêu Nhiên đã kề vào cổ hắn. Lâm Tiêu và Tiêu Nhiên liếc nhìn nhau, gật đầu.
Vút,
vút. Ngay lúc này, ba bóng người cấp tốc lao đến, chính là ba người Hứa Bằng.
Tình hình thế nào rồi?
Hứa Bằng hỏi.
Không sao, đều bị chúng ta giải quyết rồi, giữ lại hai người sống, Tiêu Nhiên nói, vừa nói, ánh mắt hắn vừa rơi xuống gã thi vương dưới chân, nói, xào huyệt của các ngươi ở đâu?
Chúng ta không có xào huyệt.
Thi vương nói.
Phập.
A.
Tiêu Nhiên đâm một kiếm vào ngực phải của gã thi vương, máu tươi bắn tung tóe, khiến gã thi vương hét lên thảm thiết, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nói hay không?
Thật sự không có.
Gã thi vương lắc đầu, đau đến nghe răng trợn mắt, hít vào một hơi khí lạnh.
Không có.
Ánh mắt Tiêu Nhiên đăm sầm, mũi kiếm đâm trong lồng ngực chậm rãi xoay tròn, đau đến mức gã thi vương mặt trắng bệnh, la hét thảm thiết không ngừng, không có, thật sự không có.
Dừng tay.
Ngay lúc này, một tiếng xé gió từ xa lao đến. Một nhóm người mặc áo choàng màu đỏ sẫm nhanh chóng tiếp cận, lại là đệ tử Huyết La Tông. Chương 2931, bại lộ. Chương 2931, bại lộ. Ha ha, viện binh đến rồi, các ngươi còn không mau thả ta ra, nếu không các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Gã thi vương đắc ý cười lạnh, thì ra vừa rồi hắn thấy tình hình không ổn đã sớm phát tín hiệu cầu cứu, lúc nãy cũng là cố ý kéo dài thời gian. May mắn thay, trước khi hắn chết, viện binh cuối cùng cũng đã đến.
Ừ, vậy thì ngươi cũng phải chết.
Tiêu Nhiên lạnh lùng nói.
Ngươi dám giết ta, bọn họ sẽ không tha cho ngươi đâu.
Gã thi vương lộ ra một tia sợ hãi, uy hiếp.
Vậy thì không cần ngươi bận tâm.
Nói rồi, thanh kiếm của Tiêu Nhiên giơ lên, nhắm thẳng vào trái tim của gã thi vương.
Trên đường xuống hoàng tuyển, ta sẽ gặp lại ngươi thôi, ha ha.
Biết mình chắc chắn sẽ chết, gã thi vương cười một cách dữ tợn.
Tiêu Nhiên một kiếm kết liêu thi vương, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đám đệ tử Huyết La Tông đã đi tới, từng người một lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Rắc.
Lâm Tiêu cũng không dây dưa, một cước đạp gãy cổ gã thi vệ dưới chân.
Nhìn lướt qua những thi thể xung quanh, gã thi vương áo choàng đen cầm đầu ánh mắt ấm lãnh, các ngươi không phải người của Thiên Lôi môn.
Thời gian qua, Thiên Lôi môn và các thế lực lân cận có không ít đệ tử mất tích, đều là do các ngươi làm phải không?
Nói cho các ngươi biết, chúng ta là người của Tiên Kiếm Sơn được phái đến để giải quyết các ngươi.
Quan Bằng lạnh giọng nói.
Hê hê, giải quyết ta à? É là các ngươi không có bản lĩnh đó đâu.
Dù các ngươi là đệ tử Tiên Kiếm Sơn thì cũng phải chết.
Lên, giết hết bọn chúng.
Trong mắt gã thi vương áo choàng đen sát cơ lóe lên, vung tay ra lệnh.
Gào,
gào.
Từng cỗ võ thi gầm thét, lao lên tấn công, đám thi vệ và thi vương này cũng theo sát phía sau.
Lên.
Bên phía Lâm Tiêu, năm người cũng không hề do dự, trực tiếp xông lên nên chiến.
Ầm,
ầm.
Trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ, nhất thời kinh khí nổ tung, năng lượng cuộn cuộn, không khí chấn động không ngừng.
Bên phía Huyết La Tông, có tổng cộng 5 vị thi vương, mười mấy vị thi vệ.
5 vị thi vương, một tên nguyên thần cảnh nhị trọng, 4 tên nguyên thần cảnh nhất trọng, đều giao cho ba người Tiêu Nhiên đối phó, còn những thi vệ khác thì do Lâm Tiêu và Giang Tuyển phụ trách.
Với thực lực của hai người, đối phó với thi vệ tự nhiên không thành vấn đề, gần như là chém dưa thái rau.
Mặc dù đối phương đông người, nhưng thực tế không có ai đáng gờm, ngay cả Giang Tuyển cũng chỉ cần vài chiêu là giết được một tên.
Còn về phía ba người Tiêu Nhiên, họ cũng chiếm thế thượng phong.
Mặc dù đối phương có 5 vị thi vương, nhưng chỉ có một tên nguyên thần cảnh nhị trọng, trong khi ba người Tiêu Nhiên đều có chiến lực nguyên thần cảnh nhị trọng. Như đã nói trước đây, bỏ qua chênh lệch về thiên phú, mỗi một trọng trong nguyên thần cảnh đều có sự chênh lệch thực lực rất lớn.
Vì vậy, ba người Tiêu Nhiên trực tiếp áp chế đối thủ, không lâu sau đã chém chết một vị thi vương.
Nói trắng ra, thực lực tổng thể của đám đệ tử Huyết La Tông ở đây tương đối yếu, nếu không cũng sẽ không chọn quả hồng mềm như Thiên Lôi môn để ra tay.
Chỉ là bọn chúng không ngờ,
chiến lực của đội ngũ này lại mạnh đến vậy.
Phập, phập. Chỉ thấy Lâm Tiêu và Giang Tuyền tay giơ kiếm hạ, chỉ trong chốc lát đã chém chết một nửa số kẻ địch, khiến đám thi vệ kia ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi, không dám tiến lên nữa. Lâm Tiêu và Giang Tuyền nhìn nhau, trực tiếp lao lên. Một gã thi vệ thấy tình hình không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Và một khi có người đi đầu, những thi vệ khác cũng nhộn nhịp bắt trước, không đánh mà chạy. Đánh cũng chỉ có chết, chạy trốn may ra còn có cơ hội sống sót. Lâm Tiêu và Giang Tuyền thừa thế truy kích, giết cho đám thi vệ kêu kêu la thảm thiết, tan tác tả tơi. Bên kia, ba người Tiêu Nhiên phối hợp với nhau, lại lần lượt chém chết thêm hai vị thi vương. Hai gã thi vương còn lại thấy tình hình không ổn, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng dưới sự truy đuổi của ba người, vẫn giết được một tên, tên còn lại bị thương bỏ trốn. Các ngươi sao rồi? Ba người Tiêu Nhiên đi tới. Đa số đã giải quyết xong, có mấy tên chạy thoát, đáng tiếc không kịp giữ lại người sống. Lâm Tiêu nói. Không sao, mọi người không bị thương là tốt rồi. Tiêu Nhiên nói. Xem ra, độ khó của nhiệm vụ lần này có vẻ cũng không lớn lắm nhỉ. Quan Khải khẽ cười. Đừng chủ quan, chúng ta vẫn chưa tìm thấy cứ điểm của chúng, ở đó có thể có thi vương mạnh hơn. Hứa Bằng nhắc nhở. Vậy, chúng ta tiếp tục đi tìm xảo huyệt của chúng nhé. Giang Tuyền nói. Được, vẫn chia nhóm như trước. Tiêu Nhiên nói. Được, vậy chúng ta tách ra hành động đi. Năm người chia thành ba nhóm, tản ra bốn phía. Đi thôi, Lâm Tiêu. Tiêu Nhiên đi tới, nói. Ừm. Lâm Tiêu gật đầu, vừa quay người định cất bước. Xoẹt. Một tiếng xe gió chói tai vang lên, một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía sau đánh tới, chém thẳng vào người Lâm Tiêu. Thế nhưng ngay sau đó, nhát kiếm này lại chém xuyên qua người Lâm Tiêu. Tàn ảnh. Tiêu Nhiên sững sờ, định thần nhìn lại, không biết từ lúc nào, Lâm Tiêu đã xuất hiện ở cách đó mấy chục trượng, đang lặng lẽ nhìn hắn. Hê hê, thì ra ngươi đã sớm biết rồi. Tiêu Nhiên hai mắt híp lại, khoe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Chuyện gì vậy? Lúc này, mấy người còn chưa rời đi vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này, Giang Tuyền vẻ mặt kinh ngạc không chắc chắn. Ngươi làm sao phát hiện ra? Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Chương 2932, âm mưu chương 2932, âm mưu lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ngoài sân môn, ta hỏi ngươi có quen Hứa Bằng không, lúc ngươi trả lời, ta đã phát hiện ngươi không ổn. Ngươi hẳn là đã quen Hứa Bằng từ lâu, hơn nữa còn rất thân. Vốn dĩ ta chỉ thuận miệng hỏi, nhưng lúc ngươi trả lời, cảm xúc lại có chút dao động, chứng tỏ ngươi đang nói dối. Lâm Tiêu bình thản nói. Ngươi quan sát cũng thật tỉ mỉ, còn gì nữa không? Tiêu Nhiên khẽ cười. Trước đó, lúc chúng ta nghỉ ngơi gặp phải đệ tử Huyết La Tông, ngươi và những người khác có vẻ như đang giao chiến với đám thi vương, nhưng thực tế không hề dùng hết sức, mục đích là muốn thăm dò thực lực của ta. Bởi vì thực lực ngươi thể hiện trong trận chiến vừa rồi rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều, hẳn là muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó giải quyết ta phải không? Lâm Tiêu trầm giọng nói. Bút, bút. Suy luận thật là đặc sắc. Tiêu Nhiên vỗ tay, nụ cười trên mặt dần dần lạnh đi. Suốt chặng đường này, ta còn tưởng mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch, không ngờ lại để lộ nhiều sơ hở như vậy. Xem ra, ngươi từ đầu đến cuối chưa bao giờ tin tưởng ta, nói cách khác, ngươi chắc chắn cũng đã cố ý che giấu một phần thực lực. Chỉ có thể nói, kỹ năng diễn xuất của các ngươi còn chưa đủ tầm, lừa được người khác, nhưng không lừa được ta. Lâm Tiêu bình thản nói. Hê hê, tiểu tử, cho dù ngươi có che giấu thực lực, ngươi nghĩ mình là đối thủ của ba người chúng ta sao? Tiêu Nhiên cười lạnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy Quan Khải và Hứa Bằng bước lên, trong mắt sát ý lóe lên. Sao lại thế này, tại sao các ngươi lại làm vậy? Nghe cuộc đối thoại của mấy người, sắc mặt Giang Tuyền thay đổi, đội vàng lùi về phía sau. Quả nhiên là các ngươi đã quen nhau từ trước. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, là lão già mục tu nguyên phái các ngươi đến phải không? Hê hê, chuyện này không còn quan trọng nữa, quan trọng là ngươi sắp chết rồi. Tiêu Nhiên âm hiểm cười. Ta chỉ có một thắc mắc, nếu các ngươi muốn giết ta, trên đường đi có rất nhiều cơ hội, đặc biệt là sau khi đã thăm dò được thực lực của ta, tại sao không giết ta ngay mà phải đợi đến bây giờ? Lâm Tiêu nói. Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, câu hỏi này ta sẽ trả lời cho ngươi. Quan Khải bước tới, lạnh lùng nói, nếu giết ngươi trên đường, đợi chúng ta đến điểm làm nhiệm vụ, đội thiếu một người chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Còn bây giờ, chúng ta đã đến Lâm Giang Thành, Lôi Môn chủ cũng đã gặp chúng ta, có ông ta làm chứng, chúng ta có thể nói là trong lúc hoàn thành nhiệm vụ, ngươi bị đệ tử Huyết La Tông giết chết. Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, người khác cũng sẽ không nghi ngờ. Thì ra là vậy, kế hoạch của các ngươi cũng thật chu đáo, chỉ tiếc là các ngươi không giết được ta. Khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một tia đường cong. Hê hê, che giấu thực lực thì sao chứ, ba người chúng ta đều là nguyên thần cảnh nhị trọng, giết ngươi dư sức. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một tên tạp chủng mới đến Tiên Kiếm Sơn chưa đầy mấy tháng, có chút thiên phú đã tự cho là đúng, đắc tội với người không nên đắc tội, đã định trước kết cục cuối cùng của ngươi. Tiêu Nhiên cười lạnh. Bớt nói nhảm với hắn đi, cùng lên, giết hắn, trở về giao phó. Hứa Bằng lạnh lùng nói. Ầm, ầm. Vừa dứt lời, ba người đồng thời bùng nổ khí tức, chiến lực nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong hiện lộ không sót chút nào, xem ra trước đó bọn họ đều đã che giấu. Ba người mặt đầy sắc khí, từng bước tiến về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu siết chặt chuôi kiếm trong tay, sắc mặt lãnh đạm. Bịch. Chân đập mạnh, Tiêu Nhiên lao ra trước tiên. Quan Khải và Hứa Bằng theo sát phía sau. Kim quang chạm. Toàn thân Tiêu Nhiên khí tức ngưng tụ, kim chi bản nguyên bùng nổ, kiếm ý lăng lệ khiến không gian rung động kịch liệt, kêu lên xèo xèo. Theo một kiếm của hắn chém ra, một đạo kiếm quang xé rách không khí, mạnh mẽ chém xuống. Thiên băng sát, liệt cương quyền. Cùng lúc đó, Quan Khải và Hứa Bằng cũng nhộn nhịp thi triển ra riêng phần mình sát chiêu. Rõ ràng, cả ba đều rất cẩn thận. Mặc dù chiếm ưu thế về số lượng, nhưng họ cũng không hề chủ quan. Nếu Lâm Tiêu đã che giấu thực lực, họ sẽ cùng nhau ra tay,
hơn nữa vừa ra tay đã là sát chiêu, cố gắng một đòn giết chết, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Theo họ thấy, dù Lâm Tiêu có che giấu thực lực, dưới sự liên thủ của ba người họ cũng chắc chắn sẽ chết. Dù sao đi nữa, đối phương còn chưa đến nguyên thần cảnh, giỏi lắm cũng chỉ có chiến lược nguyên thần cảnh nhị trọng trung kỳ, đây đã là họ đánh giá rất cao đối phương rồi. Dù đối phương là nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong, ba người họ ra tay, đối phương cũng chỉ có một con đường chết. Thấy ba đòn tấn công cùng lúc lao đến, Lâm Tiêu lại đứng yên tại chỗ. Hê hê, thế mới đúng, từ bỏ chống cự đi, yên tâm mà đi nhé. Tiêu Nhiên cười lạnh. Chương 2933, vòng vòng sát cơ. Chương 2933, vòng vòng sát cơ ẩm. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể Lâm Tiêu bùng phát. Trong nháy mắt, nguyên phủ gầm hét, huyết mạch sôi trào, chiến lực của Lâm Tiêu tăng gọn. Chạm. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, trực tiếp chém một kiếm về phía trước. Một nhát kiếm trông có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa ba loại bản nguyên chi lực, có sự tấn mãnh của gió, sự cuồng bạo của sấm sét và sự hừng hực của lửa, huyền diệu vô cùng, không chê vào đâu được. Ầm. Một tiếng nổ vang, năng lượng bùng nổ, kinh khí cuốn quét, không gian rung chuyển, từng vòng năng lượng khuyết tán ra, trong phạm vi mấy trăm trượng, mặt đất tức thì nứt toát. Phụt. Máu tươi phun ra, ba người Tiêu Nhiên hộp máu bay ngược, kinh hãi tột độ. Sao có thể, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Tiêu Nhiên ngã trên đất, hét lên một tiếng không thể tin nổi. Quan Khải và Hứa Bằng cũng vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin. Chỉ một kiếm, không chỉ phá vỡ đòn tấn công của họ, mà còn đánh họ bị thương. Thực lực này, tuyệt đối trên cả nguyên thần cảnh tam trọng. Bịch. Lâm Tiêu chân đạp mạnh, tan ảnh lóe lên, đã đến trước mặt ba người. Chặn lại. Sắc mặt ba người Tiêu Nhiên thay đổi, vội vàng bùng nổ, ba người đồng thời ra tay. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, kinh khí nổ tung, năng lượng vỡ nát, ba người lại lần nữa hộp máu bay ngược, mặt trắng bệch, khó coi vô cùng. Lâm Tiêu, ngươi mạnh như vậy sao? Một bên, Giang Tuyền nhìn đến ngây người, vốn hắn còn tưởng Lâm Tiêu và hắn cùng một trình độ, vội vàng chạy tới, liếc nhìn mấy người Tiêu Nhiên, giận dữ nói, mấy người các ngươi, lại dám ra tay với đồng môn, thật không biết xấu hổ, may mà Lâm Tiêu cao hơn một bậc, đây chính là báo ứng của các ngươi. Lâm Tiêu, loại người này chỉ biết lợi ích, chết không đáng tiếc, giết chúng đi, nếu không chúng chắc chắn sẽ báo thù. Giang Tuyền chỉ vào bọn Tiêu Nhiên nói. Thế nhưng vừa dứt lời, chỉ thấy Giang Tuyền vung tay, một đạo kinh khí bay ra, chém thẳng về phía Lâm Tiêu. Đạo kinh khí này vô cùng lăng lệ, tốc độ rất nhanh, hơn nữa không hề có dấu hiệu báo trước, khiến người ta không kịp đề phòng. Ầm. Một tiếng nổ, kinh khí chém xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu, đất đá bay tung tóe. Mà Lâm Tiêu đã lùi lại cách đó mấy chục trượng. Ngươi làm sao phát hiện ra? Giang Tuyền ánh mắt lạnh đi, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Sau khi ngươi biết được thân phận của ta, tuy ngươi tỏ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng thực tế, cảm xúc của ngươi không hề có một tia dao động nào. Điều này có nghĩa là ngươi đã sớm biết ta là ai. Không chỉ ngươi, mà cả ba người họ cũng vậy. Phải nói rằng, ngươi ngụy trang rất tốt, nếu không phải tinh thần lực của ta hơn người thường, e rằng cũng sẽ bị ngươi lừa qua, Lâm Tiêu bình thản nói. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, khi ba người họ biết hai chúng ta, một người vừa đột phá nguyên thần cảnh không lâu, một người chỉ là tu vi nguyên anh cảnh, lại không hề tức giận chút nào. Điều này rõ ràng là hai gánh nặng, chứng tỏ các ngươi trước đó đã thông đồng với nhau rồi. Hừ hừ, ngươi thật sự ngoài dự đoán của ta. Xem ra, ngươi không chỉ có thiên phú cao, mà tâm trí cũng không đơn giản. Người như ngươi, nếu để trưởng thành, tương lai chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Chỉ tiếc là, ngươi đã định trước phải chết ở đây. Giang Tuyền cười lạnh lẽo. Ngươi chỉ có tu vi nguyên thần cảnh nhất trọng, ba người họ còn không phải đối thủ của ta, ngươi nghĩ mình còn có cơ hội sao? Lâm Tiêu lãnh đạm nói. Hê hê, quả nhiên cẩn tắc vô ưu, chuyện gì cũng nên trở lại một đường lui, vẫn là mục trưởng lão cao xem xa trước. Vừa nói xong, Giang Tuyền đột nhiên nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng ngay sau đó trong mắt lộ ra một tia sát cơ âm sầm. Dù sao, ngươi cũng sắp chết, biết rồi thì sao? Quả nhiên là lão giả mục tu nguyên. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, hàn quang lóe lên. Để đối phó với ngươi, mục trưởng lão cũng đã hao tổn tâm sức. Ngươi nói không sai, ta đúng là chỉ có tu vi nguyên thần cảnh nhất trọng, nhưng đó là trước kia, còn bây giờ, vừa dứt lời, chỉ thấy Giang Tuyền đột nhiên lấy ra một viên thuốc, trực tiếp nuốt vào. Ầm. Ngay sau đó, một luồng khí tức cường hãn xông thẳng lên trời, không ngừng tăng lên, nguyên thần cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, mãi cho đến nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong, khí tức trên người Giang Tuyền mới ổn định lại, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Bây giờ, ta hẳn là có thể giết ngươi rồi chứ? Giang Tuyền cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Để cho chắc chắn, Mục Tu Nguyên đã cho hắn một viên đan dược, phong ấn khí tức của hắn, khiến hắn trông như vừa đột phá nguyên thần cảnh không lâu. Như vậy, cũng là để giảm bớt sự đề phòng của Lâm Tiêu. Một khi ba người Tiêu Nhiên thất bại, vẫn còn lá bài là hắn. Đồng thời, hắn còn có một viên đan dược giải trừ phong ấn, nếu như đánh lén không thành, sẽ trực tiếp dùng vũ lực trấn sát. Tổng cộng 3 tầng sắc cơ, vòng vòng nối tiếp, mỗi một khâu đều là để giết chết Lâm Tiêu. Bây giờ khâu thứ nhất và thứ hai đã thất bại, Giang Tuyền đã giải phóng thực lực của mình, khâu thứ ba này tuyệt đối sẽ không thất bại, hắn có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Chương 2934, tên này là yêu nghiệt. Chương 2934, tên này là yêu nghiệt. Tay siết chặt, trong tay Giang Tuyền xuất hiện một cây trường thương. Trong Tiên Kiếm Sơn, kiếm tu chiếm đa số, người dùng thương như Giang Tuyền lại khá hiếm thấy. Thì ra ngươi cũng che giấu thực lực. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, với tinh thần lực mạnh mẽ của mình mà lại không phát hiện ra một chút sơ hở nào, xem ra phương pháp che giấu tu vi của đối phương rất đặc biệt. Nói ra, mục tu nguyên này để giết hắn, quả thật đã hao tổn tâm sức, một vòng nối một vòng, chỉ sợ không giết được hắn. Chỉ tiếc là, trăm mưu ngàn kế vẫn có sơ hở. Mạng của ngươi, ta lấy. Ầm. Vừa dứt lời, Giang Tuyền chân đạp mạnh, thẳng hướng Lâm Tiêu mà lao tới. Chỉ cần giết được Lâm Tiêu, cầm đầu của hắn về giao phó, Mục Tu Nguyên sẽ nhận hắn làm đồ đệ. Cơ duyên như vậy, Giang Tuyền tự nhiên sẽ không bỏ qua, Mục Tu Nguyên chính là một trong ba vị nguyên lão. Tự tin là tốt, tiếc là người phải chết là ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, chân đạp mạnh, trực tiếp lên đón. Kim Diệt Thương. Một tiếng hét lớn, toàn thân Giang Tuyền khí tức sôi trào, một luồng bản nguyên chi lực vô cùng lăng lệ khuyết tán ra, cắt xé không khí, kêu lên xèo xèo. Kim chi bản nguyên, Giang Tuyền này lĩnh nộ cũng chính là kim chi bản nguyên. Một thương đâm ra, kim chi bản nguyên ngưng tụ ở mũi thương, không gian phía trước như đậu hũ bị đâm thủng, mang theo tiếng nổ chói tai, không gian rung động kịch liệt. Ầm. Lâm Tiêu cũng trực tiếp toàn lực bùng nổ, huyết mạch sôi trào, một đôi mắt vàng rực rỡ, nguyên phủ gầm thét. Ông. Cùng với một tiếng kiếm minh vang dội, một luồng kiếm ý ngút trời xông thẳng lên. Luồng kiếm ý này có màu tím sẫm, mang lại cảm giác rất khó chịu, như thể đại diện cho cái chết và tai ương. Kiếm ý thật mạnh, thật quỷ dị. Giang Tuyền nhíu mày, xem ra đối phương dường như vẫn còn che giấu thực lực, nhưng dù vậy, hắn cũng nhất định có thể giết được đối phương. Chạm. Khí tức tăng lên đến cực điểm, Lâm Tiêu thi triển Hỗn Nguyên kiếm quyết, một kiếm chém ra. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, những lớp sóng khí bùng lên, năng lượng cuộn, kinh khí càn quét, không khí trong phạm vi mấy trăm trượng tức thì biến mất, hóa thành một vùng chân không, không gian chấn động không ngừng. Bịch. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay ngược ra sau, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, lại chính là Giang Tuyền. Không thể nào. Giang Tuyền trợn to mắt, gầm lên. Một thương vừa rồi, hắn đã dùng toàn lực, lại bị đối phương đánh bị thương, khiến hắn khó có thể chấp nhận. Dù sao, hắn cũng đã tu luyện ở Tiên Kiếm Sơn hơn 2 năm, lại không bằng một đệ tử mới đến vài tháng, hơn nữa tu vi của đối phương còn đang ở Nguyên Anh cảnh. Điều này chẳng phải nói, đối phương có thể vượt 3 cấp chiến đấu sao? Phải biết rằng, giữa Nguyên Thần cảnh và Nguyên Anh cảnh vốn đã có một rào cản, người có thể ở Nguyên Anh cảnh giết được Nguyên Thần cảnh đã được coi là thiên tài, mà Lâm Tiêu còn có thể trên cơ sở đó vượt 3 cấp chiến đấu, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Yêu Nghiệt, tên này là một yêu nghiệt. Trong lòng Giang Tuyền run lên dữ dội, lúc này mới hiểu, tại sao Mục Tu Nguyên lại trăm phương ngàn kế muốn giải quyết Lâm Tiêu. Nếu để hắn trưởng thành, tương lai tuyệt đối là hậu họa khôn lường. Bây giờ đã có chiến lược đáng sợ như vậy, nếu để hắn đột phá đến Nguyên Thần cảnh thì còn thế nào nữa? Thiên phú này tuyệt đối đã vượt qua tầng lớp thiên tài bậc 1. Giang Tuyền không ngờ, thiên phú của Lâm Tiêu lại đáng sợ đến vậy, hắn đã cố gắng đánh giá cao đối thủ hết mức có thể. Đồng thời, sát ý trong lòng hắn cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hôm nay nếu Lâm Tiêu không chết, có lẽ không lâu sau, người chết sẽ là hắn. Bịch. Ngay lúc Giang Tuyền do dự, Lâm Tiêu đã lao đến. Giang Tuyền không còn đường lui, chỉ có thể cố gắng vung thương ra. Ầm. Lại một tiếng nổ vang, Giang Tuyền lại lần nữa bị chém bay, lồng ngực khí huyết cuộn trào, khóe miệng rỉ máu. Vút. Lâm Tiêu thừa thế truy kích, không cho Giang Tuyền bất kỳ cơ hội thở dốc nào, liên tục xuất kiếm. Chỉ trong vài hơi thở, Lâm Tiêu đã tung ra mấy chục kiếm, đánh cho Giang Tuyền liên tục lùi bước, hộc máu không ngừng. Còn không mau qua đây rút. Giang Tuyền hét lớn. Mấy người Tiêu Nhiên đã bị chiến lực mà Lâm Tiêu thể hiện ra làm cho kinh ngạc, lúc này mới bừng tỉnh, liếc nhìn nhau, cắn răng, vẫn xuống lên. Đã đến nước này, nếu họ không giải quyết Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng tuyệt đối không tha cho họ, huống hồ bây giờ không ra tay, sau này càng không có cơ hội. Ầm. Ầm. Ba người Tiêu Nhiên khí tức bùng nổ, trực tiếp lao đến. Ầm. Lâm Tiêu một kiếm chém bay Giang Tuyền, quay người lại là một kiếm nữa. Phụt. Máu tươi phun tung tóe, ba người Tiêu Nhiên bay ngược ra sau. Với Lâm Tiêu toàn lực bùng nổ, họ căn bản không thể chống đỡ. Gầm. Ngay lúc này, một tiếng gầm vang lên, một bóng trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện, thân hình nhanh chóng mở rộng, hóa thành một con yêu thú cao lớn, một đôi mắt vàng làm người chấn động cả hồn phách. Xoẹt. Tiểu Bạch một chảo hạ xuống, tiếng xé gió vang lên, chảo mang trực tiếp xé nát Hứa Bằng và Quan Khải. A. Máu thịt vỡ nát bắn lên người, dọa cho Tiêu Nhiên kinh hãi la hét, ngã phịch xuống đất. Chương 2935, Nguyên Thần cảnh tứ trọng. Chương 2935, Nguyên Thần cảnh tứ trọng gầm. Ngay sau đó, Tiểu Bạch vung một chảo, chảo mang khổng lồ bao phủ lấy Tiêu Nhiên. Không, trong tiếng la hét tuyệt vọng, Tiêu Nhiên bị chảo mang đập thành thịt nát. Chết tiệt. Giang Tuyền lau vết máu ở khóe miệng, nhìn thấy ba người Tiêu Nhiên bỏ mạng, không khỏi siết chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi. Không ngờ, Lâm Tiêu còn có một yêu thú trợ thủ như vậy, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, vài chảo đã giải quyết xong mấy người Tiêu Nhiên. Xem ra, Tiểu Bạch lại mạnh lên rất nhiều. Lâm Tiêu liếc nhìn Tiểu Bạch, xem ra thời gian qua, những linh quả linh thảo mua cho nó hiệu quả không tồi, thực lực hiện tại của Tiểu Bạch hẳn là đã gần đến Nguyên Thần cảnh tam trọng. Đáng tiếc, kế hoạch của các ngươi phải đổ bể rồi. Để báo đáp, ta sẽ để ngươi toàn thây. Lâm Tiêu nhìn Giang Tuyền, lạnh lùng nói: "Ngươi tha cho ta một mạng, ta từ nay sẽ rời khỏi Tiên Kiếm Sơn, thế nào?" Giang Tuyền nói: "Tình hình khác xa dự tính, Giang Tuyền bây giờ chỉ muốn sống sót. Hắn biết, hành động lần này thất bại, hắn không thể nào quay lại Tiên Kiếm Sơn được nữa. Hắn biết quá nhiều chuyện, Mục Tu Nguyên sẽ không tha cho hắn, con đường duy nhất là rời khỏi Tiên Kiếm Sơn. Đối với bất kỳ kẻ nào muốn giết ta, ta chỉ có một chữ: giết." Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại: "Ngươi nhất định phải đuổi cùng giết tận sao?" Giang Tuyền nhíu mày: "Nói nhảm nhiều quá." Lâm Tiêu lười nói nhiều, trực tiếp xuất kiếm. Chết tiệt. Giang Tuyền không còn cách nào khác, chỉ có thể toàn lực phản kích. Ầm. Một tiếng nổ vang, thân hình Giang Tuyền run lên, hộp máu bay ngược. Vút. Lâm Tiêu thừa thế truy kích, muốn chém chết Giang Tuyền tại đây. Bịch. Giang Tuyền biết mình không địch lại, quay người bỏ chạy. Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ, đuổi theo sát nút. Giang Tuyền tăng tốc độ đến cực hạn, dùng hết sức bình sinh để sống sót, hắn chỉ có thể liều mạng chạy, liều mạng trốn. Thế nhưng, tốc độ của Lâm Tiêu nhanh hơn hắn, hẳn là đã tu luyện một loại thân pháp thần cấp, hơn nữa trình độ còn cao hơn thân pháp của hắn. Thấy Lâm Tiêu càng đuổi càng gần, lòng Giang Tuyển cũng càng lúc càng nguội lạnh. Kiệt Kiệt đến lúc ra tay rồi. Đột nhiên, một tràng cười âm sâm vang vọng từ trên núi rừng, như lệ quỷ lấy mạng, khiến người ta tê cả da đầu. Không ổn. Sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, cảm nhận được có vài luồng khí tức cường hãn đang ẩn nấp gần đó, trước đó hắn lại không hề cảm ứng được. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Giang Tuyển cũng thay đổi. Vút, vút. Tiếng xe gió vang lên, cùng với tiếng cười âm lãnh, từng bóng người mặc áo choàng máu hạ xuống, trong nháy mắt đã chặn đường đi của hai người. Thi Vương, năm gã Thi Vương, bốn tên nguyên thần cảnh tam trọng, một tên nguyên thần cảnh tứ trọng. Lâm Tiêu tinh thần lực lan tỏa, lập tức nắm rõ thực lực của đối phương, mày không khỏi nhíu chặt lại. Sao lại thế này? Giang Tuyền mặt xám như cho tàn, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất. Phía sau có Lâm Tiêu truy sát, phía trước lại có năm gã Thi Vương, thậm chí còn có cao thủ nguyên thần cảnh tứ trọng, thật sự là trời muốn giết hắn. Kiệt Kiệt, đúng là một lũ phế vật, ngay cả một tên tiểu tử cũng không giải quyết được. Gã Thi Vương mặc áo choàng xám cầm đầu khinh thường cười lạnh, trên người tỏa ra dao động khí tức nguyên thần cảnh tứ trọng. Xem ra, lo lắng của Mục Tu Nguyên là đúng. May mà ông ta đã nhờ chúng ta, nếu không, đám vô dụng này chắc chắn làm hỏng chuyện. Năm người, không những không giết được đối phương, mà còn suýt bị giết sạch, thật là vô năng đến cực điểm. Bên cạnh, một gã Thi Vương độc nhãn lắc đầu, hừ lạnh. Không thể nào, Mục trưởng lão sao có thể nhờ các ngươi đang nói gì vậy? Nghe lời của gã Thi Vương độc nhãn, đồng tử Giang Tuyển co rút lại, không nhịn được hét lớn. Sủa cái gì? Hừ, dù sao các ngươi cũng sắp chết, cứ để các ngươi chết cho minh bạch. Gã Thi Vương độc nhãn cười lạnh một tiếng, Mục Tu Nguyên đúng là đã phái các ngươi đi giải quyết tên tiểu tử kia, nhưng sau đó, ông ta lại nhờ chúng ta ra tay, dọn dẹp các ngươi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngu ngốc, ý là, bất kể các ngươi có hoàn thành kế hoạch thành công hay không, đều phải chết. Mà chúng ta có trách nhiệm giúp Mục Tu Nguyên diệt khẩu, chuyện này sẽ không ai biết được. Nhưng các ngươi thật sự phế vật đến lạ thường, năm người suýt nữa toàn quân bị diệt. Nhưng cũng không sao, chẳng qua là giết thêm một người thôi. Gã Thi Vương độc nhãn cười lạnh. Không thể nào, ta không tin, Mục trưởng lão là nguyên lão của Tiên Kiếm Sơn, sao có thể có quan hệ với các ngươi? Ông ta rõ ràng đã nói với chúng ta, sao có thể dính líu đến các ngươi? Giang Tuyền hét lớn, vẻ mặt khó tin. Nguyên lão của Tiên Kiếm Sơn lại cấu kết với Huyết La Tông. Hơn nữa, nghe ý của đối phương, Mục Tu Nguyên từ sớm đã coi họ như những con cờ thí, bất kể họ có hoàn thành nhiệm vụ hay không, đều sẽ bị diệt khẩu. Nhớ lại lời hứa của Mục Tu Nguyên với họ, Giang Tuyền nhất thời có chút khó chấp nhận. Đừng nói nhảm với chúng nữa, giải quyết chúng đi. Gã Thi Vương áo choàng xám lạnh giọng nói, ánh mắt rơi xuống Lâm Tiêu, tên tiểu tử kia, giao cho ta. Vừa dứt lời, gã Thi Vương áo choàng xám bước về phía Lâm Tiêu, trên mặt hiện lên sát ý bịch. Giang Tuyền chân đạp mạnh, liều mạng tăng tốc, muốn trốn khỏi đây. Thật là ngây thơ. Khoe miệng gã Thi Vương độc nhãn khẽ nhếch, thiện tay vung lên. Chương 2936, truy sát chương 2936, truy sát đảo. Một cỗ kim giáp thi phá đất trồi lên, xông thẳng lên trời, một chảo xé về phía Giang Tuyền. Sắc mặt Giang Tuyền thay đổi, đội vàng quay người quét thương. Keng. Tia lửa bắn ra, móng vuốt sắc bén của kim giáp thi va chạm với thân thương, một luồng phản chấn lực mạnh mẽ ập đến, khiến cánh tay Giang Tuyền tê dại. Kim giáp thi bị đẩy lui, còn hắn cũng bị chấn bay ra. Vút. Ngay lúc này, tiếng xé gió rồn rập vang lên. Khi Giang Tuyền phản ứng lại, gã Thi Vương độc nhãn đã xuất hiện phía trên hắn, một trường ấn xuống. Phá. Giang Tuyền liều mạng một phen, khí tức điên cuồng bùng nổ, một thương đâm lên trên. Ầm. Một tiếng nổ vang, năng lượng nổ tung, cuồn cuộn tuôn ra, từng vòng sóng xung kích càn quét, khiến thân hình Giang Tuyền lùi lại điên cuồng. Phập. Nhưng ngay lúc này, cơ thể Giang Tuyền đột nhiên cứng đờ. Một cỗ kim giáp thi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, một chảo đâm thủng lồng ngực, máu thịt bay tung tóe. Giang Tuyền mặt đầy không cam lòng, không ngờ lần này hắn tự cho là cơ hội, lại chôn vùi tính mạng của mình. Ngược cười là, cho đến lúc chết hắn mới hiểu, mình chỉ là một con cờ bị người ta lợi dụng. Này, cái thi thể này là của ta, ta nhắm chưa rồi. Gã Thi Vương độc nhãn liếc sang một bên, ở đó đứng một người đàn ông gầy nhỏ, ánh mắt sắc như diều hâu, cũng là một vị thi vương. Đùa à, là kim giáp thi của ta giết, thi thể tự nhiên là của ta. Gã Thi Vương gầy nhỏ hừ lạnh. Ầm. Bên kia chỉ thấy gã Thi Vương áo choàng xám vung một trường, trường lực đáng sợ như cuồng phong tuôn ra, không gian rung chuyển dữ dội. Chạm. Lâm Tiêu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dốc hết toàn lực chém ra một kiếm. Ầm. Phụt. Một tiếng nổ lớn, kiếm quang bị phá hủy, Lâm Tiêu hộc máu bay xa hơn trăm trượng. Không còn cách nào khác, gã Thi Vương áo choàng xám là cao thủ nguyên thần cảnh tứ trọng, mỗi một cảnh giới trong nguyên thần cảnh đều có sự chênh lệch rất lớn, huống hồ nguyên thần cảnh tứ trọng và tam trọng còn cách nhau hai tiểu giai vị. Dù Lâm Tiêu hiện tại có chiến lực trên cả nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong, cũng căn bản không phải đối thủ, không hề có cơ hội thắng. Phun ra một cột máu, sắc mặt Lâm Tiêu trắng bệch như giấy. Trên lệch địch ta quá lớn, hắn chân đạp mạnh, quay người bỏ chạy. Tiểu Bạch thấy vậy, cũng đáp xuống vai Lâm Tiêu, cùng Lâm Tiêu liều mạng bỏ chạy. Đừng dãy rủa nữa, ngươi chết chắc rồi. Trong mắt gã Thi Vương áo choàng xám hàn quang lóe lên, chân đạp mạnh, lao đi vun vút. Còn những thi vương khác không hề đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ chờ đợi. Gã Thi Vương áo choàng xám là người mạnh nhất trong số họ, chỉ là truy sát một đệ tử của Tiên Kiếm Sơn mà thôi, họ căn bản không cần ra tay. Ầm. Phía trước trong rừng rậm, lại một tiếng nổ kinh thiên, không biết bao nhiêu cây đại thụ vỡ nát, khí lưu tàn phá, mặt đất rung chuyển. Mấy người Thi Vương độc nhãn liếc nhìn phía trước, khóe miệng nết lên một nụ cười đầy hứng thú, tên tiểu tử kia cũng thật ngoan cường, hê hê. Ngoan cường đến mấy, cũng chỉ có một con đường chết. Gã Thi Vương gầy nhỏ bình thản nói. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu lại bị dư âm trưởng lực chấn bay, thương càng thêm thương. Dù có Long Ảnh Bộ, Lâm Tiêu cũng căn bản không thể thoát khỏi đối phương. Tu vi của đối phương chiếm ưu thế quá lớn, dù trình độ thân pháp không cao bằng hắn, nhưng chỉ cần dựa vào nguyên khí bùng nổ cũng hoàn toàn có thể theo kịp, thậm chí rút ngắn khoảng cách. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy được bao lâu. Gã thi vương áo choàng xám cười lạnh một tiếng, dường như cũng không đội ra tay hạ sát, chỉ tung ra từng chưởng một, muốn đợi đến khi Lâm Tiêu kiệt sức, dáng vẻ tuyệt vọng cầu xin tha thứ đó, chắc chắn sẽ rất thú vị. Không được, cứ thế này, ta không bị mài chết không thể. Sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, nhổ ra một búng máu, trong lòng suy nghĩ đối sách. Ầm, ầm. Gã thi vương áo choàng xám đuổi theo sát nút, Lâm Tiêu tăng tốc độ đến cực hạn, thỉnh thoảng lại có trưởng lực đáng sợ bao phủ xuống, những mảng rừng lớn bị phá hủy, không gian rung động. May mắn, hắn có thể né được, nhưng đa số thời gian đều bị dư âm chấn thương. Rõ ràng, đối phương cũng không hề hạ sát thủ với hắn, nếu không, một chiêu đã có thể lấy mạng hắn. Đối phương rõ ràng là đang đùa giỡn với hắn, đợi đến lúc hắn chạy không nổi nữa mới đến thu hoạch. Chớp mắt, đã qua một phút. Lâm Tiêu đã đi được mấy chục dặm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đối phương, hơn nữa thương thế của hắn ngày càng nặng, nhiều nơi trên người đang chảy máu, phản ứng và tốc độ cũng ngày càng chậm. Cứ thế này, hắn sẽ sớm không trụ nổi. Chạy đi, tiếp tục, đừng dừng lại. Phía sau, truyền đến tiếng cười giễu cợt của gã thi vương áo choàng xám. Và suốt chặng đường này, đi qua đâu, không biết bao nhiêu rừng rậm bị phá hủy. Nhìn từ trên xuống, có thể thấy một dải đất hủy diệt dài hàng chục dặm. Chương 2937, địa hỏa tích dịch. Chương 2937, địa hỏa tích dịch. Không được, không có cách nào, trên lệch thực lực quá lớn. Lâm Tiêu nhíu mày, liên tục lắc đầu, căn bản không có bất kỳ biện pháp đối phó nào. Chẳng lẽ ta thật sự phải chết ở đây sao? Lại lần nữa bị dư âm trưởng lực chấn thương, Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tiểu tử, tiếp tục chạy đi, ta còn chưa chơi đủ đâu. Gã thi vương áo choàng xám cười lạnh lẽo, nụ cười trên mặt có chút tàn nhẫn. Hắn tự nhiên có thể thấy, Lâm Tiêu sắp không xong rồi. Cảm giác truy sát con mồi, nhìn nó từng chút một cạn kiệt sức lực, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết, dáng vẻ tuyệt vọng đó, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái. Gã thi vương áo choàng xám đã bắt đầu nghĩ, nên dùng thủ đoạn gì để hành hạ Lâm Tiêu, đến lúc đó, lại chế tạo hắn thành một cỗ kim giáp thi, cũng là một vật liệu không tồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Tiêu siết chặt nắm đấm, lòng nóng như lửa đốt. Hắn còn rất nhiều việc chưa làm, còn phải đến thượng linh giới, còn phải đột phá đến nguyên thần cảnh. Với thiên phú của hắn, còn có một tương lai rộng lớn hơn, nếu cứ thế này mà bỏ mạng ở đây, hắn thật sự không cam lòng. Gầm. Đột nhiên, một tiếng gầm kinh thiên vang lên, âm ba đang sợ chấn động, không gian dường như muốn vỡ nát. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Lâm Tiêu thay đổi. Gầm. Ngay sau đó, ngay phía dưới chân hắn, mặt đất vốn yên tĩnh đột nhiên nứt ra, từng vết nứt dữ tợn nhanh chóng xuất hiện, lan ra như mạng nhện, trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, như thể có thứ gì đó sắp chui ra. Ầm. Ngay sau đó, mặt đất hoàn toàn vỡ nát, một thân hình khổng lồ phá đất chui lên, không gian xung quanh méo mó, khí lưu điên cuồng hỗn loạn. Bịch. Lâm Tiêu không đứng vững, trực tiếp bị dòng khí loạn đáng sợ hất văng ra. Lúc này, gã thi vương áo choàng xám đang đuổi theo phía sau cũng vừa lúc bị cuốn vào dòng khí này. Mặc dù hắn cố gắng tránh né, nhưng vẫn bị cuốn vào trong. Bịch. Bịch. Lâm Tiêu và gã thi vương áo choàng xám ngã trên đất. Lúc này, họ mới nhìn rõ, sinh vật khổng lồ đó là một con thằn lằn, toàn thân màu đỏ rực, trên người phủ đầy vảy màu đỏ sẫm, như sắt đun đỏ. Chỉ là, con thằn lằn này lớn hơn thằn lằn bình thường rất nhiều, là một con thằn lằn khổng lồ, tỏa ra dao động cực kỳ đáng sợ, mỗi hơi thở, lỗ mũi co rút, phun ra khí tức nóng rực. Đây là địa hỏa tích dịch. Đồng tử gã thi vương áo choàng xám co rút lại, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Địa hỏa tích dịch là một loại yêu thú tiến hóa từ thằn lằn, thích hoạt động dưới lòng đất, hấp thụ hỏa diễm từ dung nham, là một loại yêu thú cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ hung bạo. Rõ ràng, con địa hỏa tích dịch này hẳn là đang nghỉ ngơi dưới lòng đất gần đây, kết quả bị gã thi vương áo choàng xám làm phiền, nổi giận, phá vỡ mặt đất. Khí tức thật mạnh, ít nhất cũng là nguyên thần cảnh thượng tam trọng, thậm chí còn cao hơn. Lâm Tiêu nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt, không khỏi nuốt nước bọt. Không ngờ họ vô tình lại chọc phải một tồn tại như vậy. Gầm. Địa hỏa tích dịch ngửa mặt lên trời gầm dài, lỗ mũi phun ra lửa cháy, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, nhanh chóng liếc nhìn hai người Lâm Tiêu, ngay sau đó, trực tiếp quát đôi. Không ổn. Bịch. Lâm Tiêu và gã thi vương áo choàng xám chân đạp mạnh, xông thẳng lên trời, vội vàng né tránh. Thế nhưng, dù họ né nhanh, không bị đôi quất trúng, nhưng vẫn bị dòng khí đáng sợ xung kích, trực tiếp bị hất văng ra. Đùng. Đùng. Cả hai đều ngã trên đất. Con địa hỏa tích dịch nhắm vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vừa tiếp đất, nó đã trực tiếp giẫm một chân xuống. Bàn chân khổng lồ hạ xuống, một bóng đen bao phủ. Xong rồi. Sắc mặt Lâm Tiêu kỳ biến, muốn né tránh, nhưng phạm vi bao phủ của cú giẫm này quá lớn, hắn căn bản không thể né được. Hơn nữa, khí tức trên người con địa hỏa tích dịch này vô cùng đáng sợ, dưới uy áp yêu thú này, tốc độ của hắn giảm mạnh. Đùng. Một tiếng nổ vang, mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi bay mù mịt, chim chóc trong phạm vi ngàn trượng kinh hãi bay đi, như thể cả khu rừng đều rung lắc. Gã thi vương áo choàng xám nhìn vào bàn chân mà địa hỏa tích dịch vừa dẫm xuống, mặt lộ vẻ kinh sợ. Lúc này, ánh mắt của địa hỏa tích dịch chuyển sang, nhắm vào hắn. Vút. Không chút do dự, gã thi vương áo choàng xám thân hình lóe lên, liều mạng tăng tốc độ đến cực hạn, lao đi về phía xa. Nhìn theo hướng gã thi vương áo choàng xám rời đi, địa hỏa tích dịch trước mắt, cuối cùng vẫn không đuổi theo. Tiếp đó, nó cúi đầu, nhấc chân lên. Dưới bàn chân là một hố sâu khổng lồ. Và dưới hố, Lâm Tiêu đang nằm đó bất động, trên ngực hắn đứng một con tiểu bạch. Lúc này, tiểu bạch đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào con địa hỏa tích dịch. một con vật nhỏ trắng như tuyết nhìn chằm chằm vào một sinh vật khổng lồ, hai bên thân hình chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Cảnh tượng hài hước này ít nhiều khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng thực tế, khi con địa hỏa tích dịch nhìn thấy Tiểu Bạch, trong mắt lại lóe lên một tia sợ hãi. Chương 2938, thoát khỏi một kiếp. Chương 2938, thoát khỏi một kiếp. Lúc này, toàn thân Tiểu Bạch bao phủ một lớp ánh sáng vàng, đôi mắt lấp lánh kim quang, huyết mạch uy áp tỏa ra, về mặt khí thế lại áp chế được địa hỏa tích dịch, khiến khí thế ban đầu của địa hỏa tích dịch hoàn toàn biến mất. Và cũng chính vì thế, trong khoảnh khắc bàn chân của địa hỏa tích dịch hạ xuống, nó đã không làm Lâm Tiêu bị thương, toàn bộ sức mạnh đều được nó phân tán, chỉ để lại một cái hố, mà không làm tổn thương đến Lâm Tiêu bên trong. Gầm. Đột nhiên, Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gầm dài, toàn thân lông dựng đứng, huyết mạch uy áp càng thêm mạnh mẽ. Ú. Địa hỏa tích dịch phát ra một tiếng trầm thấp, tư thế bá đạo khinh người lúc trước tức thì biến mất, quay người chậm rãi rời đi. Tiểu Bạch đến bên cạnh đầu Lâm Tiêu, rùi rùi vào đầu hắn. Lâm Tiêu từ từ mở mắt, yếu ớt nói, ta chết rồi sao? Ú. Nghe tiếng của Tiểu Bạch, Lâm Tiêu quay đầu, phát hiện mình vẫn ở vị trí cũ, không phải là âm tào địa phủ gì, hắn vẫn còn sống. Là ngươi đã đuổi con đại yêu kia đi. Lâm Tiêu nhìn con địa hỏa tích dịch ở xa đang chui xuống lòng đất, trong lòng đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra. Lần này thật sự kinh hiểm, quả là cựu tử nhất sinh, may mà Tiểu Bạch đã cứu hắn một mạng. Ta phải nhanh chóng hồi phục. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, hai mắt khép hở, cảm nhận tình hình cơ thể. Trước đó, bị gã thi vương áo choàng xám truy sát, không biết đã phải chịu bao nhiêu lần xung kích từ trường lực. Vừa rồi, lại suýt bị cái đuôi của địa hỏa tích dịch đập chết, cả nội thương và ngoại thương đều rất nghiêm trọng. Phải nhanh chóng đột phá nguyên thần cảnh thôi, nếu không lần sau, có thể thật sự mất mạng. Lâm Tiêu mở mắt, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, nằm trên đất một lúc. Nửa canh giờ sau, hắn mới từ từ đứng dậy, ngồi xếp bằng, bắt đầu hồi phục. Cùng lúc đó, gã thi vương áo choàng xám đã quay lại nơi cũ. Mấy người thi vương độc nhãn đều đang chờ hắn. Sao rồi, xong việc rồi chứ? Thi vương độc nhãn nói. Thi thể đâu? Thi vương gầy nhỏ hỏi. Gặp phải một con địa hỏa tích dịch, tên tiểu tử kia bị giẫm chết rồi, chết không toàn thây. Nếu ta không phản ứng nhanh, e rằng cũng không về được. Gã thi vương áo choàng xám thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng có chút kỳ lạ, tính tình của địa hỏa tích dịch không tốt lắm, mình đã đánh thức nó lại không truy sát mình. Dù sao đi nữa, giải quyết xong là tốt rồi. Báo cho Mục Tu Nguyên, bảo ông ta trả nốt nửa phần còn lại cho chúng ta. Thi vương độc nhắn nói. Mục Tu Nguyên đã nói, phải mang thi thể về mới trả phần còn lại. Chúng ta không có thi thể, e rằng. Thì sao chứ, lão Ngô đã tận mắt thấy tên tiểu tử kia bị yêu thú dẫm chết, chẳng lẽ mang thịt nát về sao? Phần còn lại này, Mục Tu Nguyên phải trả, ta không tin ông ta dám bị nợ. Thi vương độc nhãn lạnh giọng nói. Đúng vậy, ông ta không sợ chúng ta tiết lộ chuyện này ra ngoài sao? Thi vương gầy nhỏ nói. Ta cảnh cáo các ngươi, giữ mồm giữ miệng cho kỹ, chuyện này không được nói lung tung. Gã thi vương áo choàng xám vẻ mặt nghiêm túc, mối quan hệ với Mục Tu Nguyên này là do cốc trưởng lão rất vất vả mới xây dựng được. Nếu để các ngươi làm lộ chuyện, chúng ta không ai sống nổi đâu. Biết rồi, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Thi vương gầy nhỏ vội nói, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, có thể thấy cốc trưởng lão kia không hề đơn giản. Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong, đi thôi. Một nhóm người rời khỏi nơi này, tiện thể mang theo thi thể của mấy người giang tuyển. Hai ngày sau, thương thế của Lâm Tiêu hoàn toàn hồi phục. Tính cả lần trước Mục Tu Nguyên ra tay với hắn, và lần này, hắn đã hai lần kề cận tử thần, và cả hai lần đều liên quan đến Mục Tu Nguyên. Điều khiến Lâm Tiêu càng không ngờ tới là, Mục Tu Nguyên lại cấu kết với Huyết La Tông, muốn mượn tay Huyết La Tông để trừ khử hắn, đáng tiếc không thành. Để giết ta, lão già này thật sự hao tổn tâm sức, ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, cứ chờ xem, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Hồi phục xong, Lâm Tiêu đứng dậy rời khỏi nơi này. Hắn không trực tiếp quay về, mà tìm một nơi vắng vẻ, bắt đầu tu luyện. Lần này, bốn di hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, không ngờ lại rơi vào bẫy của người khác. Bây giờ mấy người giang tuyển đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn. Dù sao cũng đã ra ngoài rồi, thay vì quay về, chẳng bằng ở đây lịch lãm, tu luyện. Đợi hắn đột phá đến nguyên thần cảnh, chỉ cần một mình hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Quyết định xong, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, vận chuyển thôn linh quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thụ thiên địa nguyên khí. Sau một thời gian lắng đọng, tử vong bản nguyên của hắn đã đạt đến nhị giai đỉnh phong. Chỉ cần tích lũy thêm một thời gian nữa là có thể đột phá đến tam giai, đến lúc đó, thuận thế đột phá nguyên thần cảnh. Hắn bây giờ chính là đang chuẩn bị cho việc đột phá nguyên thần cảnh. 3 ngày sau, nguyên phủ của Lâm Tiêu đã vô cùng sung mãn, chỉ cần bản nguyên đột phá, tu vi của hắn lập tức có thể đột phá. Chương 2939, đột phá. Chương 2939, đột phá. Chỉ cần bản nguyên đột phá, mọi chuyện sẽ nước chảy thành sông. Lâm Tiêu mở mắt, cảm nhận nguyên khí quần quận trong nguyên phủ, như một con manh thú bị nhốt trong lồng, chỉ chờ lồng sắt vỡ tan, sức mạnh cuồng bạo sẽ được giải phóng. Phần còn lại chính là dựa vào thời gian để tích lũy, không có con đường tắt nào cả. Lâm Tiêu đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ động, từ từ nhắm mắt lại. Một lát sau, Lâm Tiêu mở mắt, khoe miệng nết lên một nụ cười. Quả nhiên, thiên phú của phụ hồn cũng giống như ta. Không ngờ chỉ trong hơn một tháng, đã học được nhiều linh văn cấp 7 như vậy, đủ loại linh văn đều có, thậm chí còn có linh văn cấp 7 nhị phẩm. Trong lòng Lâm Tiêu vui mừng, như vậy, khi chiến đấu, thủ đoạn hắn có thể vận dụng cũng sẽ nhiều hơn. Phụ hồn và hắn tâm linh tương thông, những gì phụ hồn học được cũng đều là của hắn. Tiếp theo, ta sẽ tu luyện ở đây một thời gian, trước tiên phải bố trí một vài trận pháp để phòng bị người khác phát hiện. Lâm Tiêu thầm nghĩ, đám thi vương kia, bao gồm cả Mục Tu Nguyên, chắc chắn đều nghĩ hắn đã chết. Nếu hắn bị phát hiện, đám thi vương kia chắc chắn sẽ lại truy sát hắn, vì vậy, hắn phải che giấu hành động của mình. Có sự giúp đỡ của phụ hồn, Lâm Tiêu đã học được không ít trận pháp cấp 7, bao gồm cả một số trận pháp phòng ngự, kích hoạt. Lâm Tiêu quan sát địa hình, bố trí một cách có trật tự một vài trận pháp xung quanh. Chỉ cần có người đến gần, trận pháp sẽ lập tức có phản ứng, hắn cũng có thể kịp thời dừng lại. Tuy nhiên, hiện tại, những linh văn cấp 7 này cũng chỉ có thể phát huy những tác dụng này. Nếu dùng để chiến đấu, linh văn cấp 7 vẫn khó có thể đảm đương trọng trách, trừ khi là linh văn cấp 8. Nếu có cơ hội, phải nhanh chóng nâng cao linh văn chi đạo, nếu không, sẽ bị võ đạo bỏ lại ngày càng xa. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu liền tiến vào hắc tháp, dưới ngộ đạo thụ, bắt đầu tu luyện võ kỹ. Ba loại võ kỹ, Bạo liệt tinh hỏa quyền, Hỗn nguyên kiếm quyết và Long ảnh bộ. Một tháng sau, Bạo liệt tinh hỏa quyền đã gần đến 5 thành hỏa hầu, Hỗn nguyên kiếm quyết vẫn dừng ở 4 thành hỏa hầu, nhưng đã gần đến 5 thành, Long ảnh bộ cũng gần đến 5 thành. Nói chung, cả ba loại võ kỹ đều đã rất gần với 5 thành hỏa hầu. Thông thường, võ giả nguyên thần cảnh hạ tam trọng, thần cấp võ kỹ thường ở khoảng 4 thành hỏa hầu. Thiên phú tốt hơn một chút, thiên tài bậc 3 có thể đạt đến 4 thành rưỡi. Thiên phú cao hơn một bậc, võ giả bậc 2 có thể đạt đến 5 thành hỏa hầu. Thiên tài bậc 1 có thể đạt đến 5 thành rưỡi, thậm chí gần đến 6 thành. Đương nhiên, số người ở bậc này rất ít. Mà Lâm Tiêu hiện tại vẫn là tu vi nguyên anh cảnh, võ kỹ có thể tu luyện đến gần 5 thành hỏa hầu, điều này đã vô cùng hiếm có. Và đây cũng đã là giới hạn của hắn, hay nói cách khác, là giới hạn của tu vi. Trình độ võ kỹ cũng có mối liên hệ mật thiết với tu vi. Đôi khi dù là thiên tài hiếm có, tu vi không theo kịp, tu luyện võ kỹ cao cấp cũng sẽ cảm thấy khó khăn, bị hạn chế. Phải đột phá nguyên thần cảnh thôi, nếu không, năm thành hỏa hầu này vẫn luôn là một rào cản. Nghĩ đến đây, tâm niệm Lâm Tiêu khẽ động, phát hiện Tử Vong bản nguyên đã đột phá đến tam giai, chính xác mà nói, là tam giai nhập môn trung kỳ, nhanh hơn hắn dự đoán. Nghĩ lại cũng bình thường, sau khi Tử Vong bản nguyên đột phá đến tam giai, bản thân tốc độ luyện hóa tử khí cũng sẽ nhanh hơn, vì vậy, một tháng có thể đạt đến nhập môn trung kỳ. Hơn nữa, vẫn còn một phần tử khí chưa được luyện hóa, nhưng phần còn lại cũng không nhiều lắm. Lâm Tiêu đã tính, nếu may mắn, có thể đạt đến nhập môn hậu kỳ, có thể đột phá rồi. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, để cho tâm cảnh của mình bình ổn lại. Đột phá nguyên thần cảnh có một tỷ lệ thất bại nhất định, và một khi thất bại, lần đột phá tiếp theo sẽ khó hơn, vì vậy, hắn phải toàn tâm toàn ý, cố gắng một lần thành công. Tập trung tinh thần, sự chú ý của Lâm Tiêu tập trung vào nguyên phủ. Trong nguyên phủ, trôi nổi một khối quang đoàn lớn bằng cái bát, hình dạng như một đứa trẻ sơ sinh, linh tính 10 phần, chính là Nguyên Anh. Ban đầu, khi Lâm Tiêu vừa đột phá Nguyên Anh cảnh, Nguyên Anh chỉ lớn bằng quả óc chó, như một đứa trẻ sơ sinh đang chờ bú. Theo tu vi của Lâm Tiêu tăng lên, từ Nguyên Anh cảnh nhất trọng đến cửu trọng, Nguyên Anh cũng theo đó mà trưởng thành đến như bây giờ. Toàn bộ tinh lực đều tập trung vào Nguyên Anh, tâm niệm Lâm Tiêu khẽ động, điều khiển nguyên khí đã ẩn náu trong nguyên phủ từ lâu rót vào Nguyên Anh. Nhất thời, nguyên khí đã im lặng từ lâu bùng nổ, bắt đầu điên cuồng rót vào Nguyên Anh. Mà Nguyên Anh cũng như một đứa trẻ đói khát, há miệng nuốt những nguyên khí này. Cùng với sự rót vào không ngừng của nguyên khí, ánh sáng của Nguyên Anh cũng càng lúc càng sáng rực. Chỉ trong chốc lát, nguyên phủ vốn sung mãn, lập tức như quả bóng xì hơi mà xẹp xuống, còn Nguyên Anh vẫn đang điên cuồng tốn vệ. Lại không đủ. Lâm Tiêu vẻ mặt kinh hỉ, nhu cầu của Nguyên Anh càng lớn, đại diện cho nguyên thần ngưng tụ thành càng mạnh, hắn tự nhiên vui mừng. Chương 2940, nguyên thần cảnh chương 2940, nguyên thần cảnh vậy thì tiếp tục. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, thôn linh quyết vận chuyển đến cực hạn, nguyên khí trời đất bốn phía như thủy triều ập đến, hết lớp này đến lớp khác, thậm chí quanh thân Lâm Tiêu còn xuất hiện từng cơn lốc xoáy. Giờ phút này, thân thể của Lâm Tiêu giống như một món đồ chứa, chịu trách nhiệm thu thập nguyên khí đất trời, sau đó lại đưa vào trong Nguyên Anh, cứ lặp đi lặp lại như vậy, không ngừng không nghỉ. Chọn nửa canh giờ, nguyên khí trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị hấp thu sạch sẽ, trở nên loãng đi rõ rệt. Lúc này, lựa biến cuối cùng cũng dẫn đến chất biến, Nguyên Anh rốt cuộc cũng bắt đầu lột xác. Không biết đã qua bao lâu. Ầm. Một luồng khí tức ngút trời từ trên người Lâm Tiêu bùng lên, quét sạch bốn phương, mơ hồ khiến không gian gần đó cũng khẽ rung chuyển, khí lưu hỗn loạn, điên cuồng tàn phá, cây cỏ ngả nghiêng. Nhưng rất nhanh, luồng khí tức mạnh mẽ này đã được thu vào trong cơ thể, không khí xung quanh cũng dần dần lắng lại. Soạt. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở mắt, một tia sáng sắc bén lóe lên rồi biến mất. Đây chính là nguyên thần cảnh sao? Lâm Tiêu cúi đầu nhìn hai tay mình, cảm nhận được nguyên khí cuồn cuộn như biển cả trong cơ thể, cảm giác sức mạnh toàn thân như đã tăng lên gấp mấy lần, một quyền có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ. Mà trong nguyên phủ, Nguyên Anh lấp lánh kia, không, phải gọi là nguyên thần mới đúng, về hình thái không có nhiều thay đổi, nhưng ánh sáng lại càng chói lọi hơn, tựa như thần quang, vừa nhìn qua cứ ngỡ một thần anh, vô cùng linh diệu. Năng lực cảm nhận lại mạnh hơn rất nhiều. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, cảm thấy năng lực cảm nhận của mình đã tăng cường hơn trước rất nhiều. Từ Nguyên Anh đến nguyên thần, không chỉ nồng độ nguyên khí cao hơn, mà quan trọng nhất là sự lột xác này đã khiến cho nhục thân và linh hồn dung hợp ở một tầng sâu hơn, tố chất toàn diện của con người được nâng lên một tầm cao mới. Cụ thể mà nói, chính là lực linh ngộ, năng lực cảm nhận, thậm chí cả năng lực khống chế đều có một bước nhảy vọt, việc lý giải võ kỹ trở nên dễ dàng và tinh tế hơn, có thể thể hiện ra ở mọi phương diện. Cảm giác thật kỳ diệu. Lâm Tiêu khẽ nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận, cảm thấy cả người như được thăng hoa, mọi tế bào trong cơ thể dường như hoạt động mạnh mẽ hơn, cả thế giới dường như cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Thì ra là thế, thảo nào trước đây ta cứ cảm thấy không đúng, thì ra là ở đây có vấn đề. Lâm Tiêu đầu óc đống nhiên khai thông, những vấn đề gặp phải khi tham ngộ võ kỹ trước đây đống nhiên thông suốt, thì ra muốn đột phá đến năm thành hỏa hầu cũng không khó đến thế. Gen sắc khi còn nóng, Lâm Tiêu lập tức bắt đầu tu luyện võ kỹ. Sau khi đột phá nguyên thần cảnh, tường rào tu vi bị phá vỡ, hạn chế được loại bỏ, chỉ trong một ngày, Bạo liệt tinh hỏa quyền đã đột phá đến năm thành hỏa hầu. Hai ngày sau, Long Ảnh Bộ cũng đạt tới 5 thành hỏa hầu. Còn về Hôn Nguyên Kiếm Quyết, lại tốn mất 7 ngày mới đột phá đến 5 thành hỏa hầu. Với thực lực hiện tại của ta, cộng thêm sự đột phá của Hôn Nguyên Kiếm Quyết, giết chết Nguyên Thần cảnh tứ trọng đỉnh phong không thành vấn đề. Nếu gặp lại tên thi vương áo xám kia, ta có 7 phần nắm chắc giết được hắn. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lấp lóe, cuối cùng cũng đã đột phá đến Nguyên Thần cảnh. Hắn hiện tại 24 tuổi, theo cách phân chia của Thanh Vân Đại Lục, đột phá Nguyên Thần cảnh trước 25 tuổi được xem là thiên kiêu trấn áp thời đại. Đương nhiên, đây là nói về thiên phú, không tính thực lực. Nhưng điều này cũng cho thấy, thiên phú của Lâm Tiêu, dù đặt ở Thanh Vân Đại Lục, cũng tuyệt đối là đỉnh cao nhất. Đột phá đến Nguyên Thần cảnh, cuộc thi lớn cấp khu vực 2 tháng sau sẽ càng chắc chắn hơn. Khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một đường cong, trong mắt lóe lên một tia hàn ý, "Mục Tu Nguyên, không ngờ ta còn sống sót nhỉ, không bao lâu nữa, ta sẽ đến tìm ngươi tính sổ." Lúc này, Lâm Tiêu không định quay về Tiên Kiếm Sơn, nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành. Hắn phải tìm cách điều tra ra cứ điểm của đám đệ tử Huyết La Tông ở gần đây, tiêu diệt chúng. Với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đám đệ tử Huyết La Tông này vẫn luôn săn giết võ giả, luyện chế võ thi, ta chỉ cần cố ý đi lại ở những nơi dễ thấy, dụ chúng ra là được. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu liền rời khỏi nơi này. Sau đó, hắn liên tục đi lại bên ngoài, giả vờ như đang rèn luyện, chiến đấu với yêu thú, và còn cố tình che giấu thực lực. Chưa đầy nửa ngày, Lâm Tiêu đã nhận ra có người đang nhắm vào mình, 9 phần 10 là người của Huyết La Tông. Tuy nhiên, những người này vẫn chưa ra tay, rõ ràng là còn nghi ngờ. Hiện tại đệ tử của các thế lực lớn nhỏ gần đây đều co cụm trong thành không dám ra ngoài, mà Lâm Tiêu lại đơn độc một mình, quả thực có chút bất thường. Mà Lâm Tiêu cũng không đội ra tay, bởi vì những người đó rất cẩn thận, giữ khoảng cách rất xa với hắn, hắn không có đủ tự tin để bắt được chúng, một khi thất bại, lần sau chúng có phòng bị, e rằng sẽ càng khó hơn. Chương 2941, dụ địch chương 2941, dụ địch những kẻ này, thật đúng là kiên nhẫn. Lâm Tiêu giả vờ như không để ý gì, tiếp tục đi về phía trước, còn những kẻ kia thì luôn giữ một khoảng cách để theo dõi. Cuối cùng, Lâm Tiêu đi được hơn 10 dặm, những kẻ đó vẫn không ra tay. Lúc này, Lâm Tiêu đến một vùng bình nguyên, thấy Lâm Tiêu càng đi càng xa, nếu không ra tay nữa thì sẽ mất cơ hội. Bịch. Chân đạp mạnh xuống đất, một thi vương tóc ngắn cuối cùng cũng không nhịn được, lao thẳng ra, giết về phía Lâm Tiêu. Bao nhiêu ngày nay, bọn chúng đã lảng vảng ở khu vực này không biết bao nhiêu lần, khó khăn lắm mới bắt được một người, sao có thể để tuột mất như vậy? Cuối cùng cũng ra tay rồi. Khóe miệng Lâm Tiêu khẽ nhếch, quay đầu lại thấy thi vương tóc ngắn lao đến, liền giả vờ kinh hãi, quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy, ngoan ngoãn trở thành võ thi của ta đi. Thi vương tóc ngắn nở một nụ cười tàn nhẫn lạnh lẽo, thấy đối phương chọn cách bỏ chạy ngay lập tức, hắn đã xác định được, đối phương chắc chắn là một tán tu bình thường, hắn đã nghĩ nhiều rồi, đây không phải là cạm bẫy gì cả. Lâm Tiêu cố ý giảm tốc độ, để cho đối phương đuổi kịp mình. Thấy không thể trốn thoát, Lâm Tiêu cắn răng, dứt khoát buộc phát sức mạnh lên chiến. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Thi vương tóc ngắn cười khẩy khinh thường, thi khí ngưng tụ, đánh ra một trường. Bùm. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu lập tức bị đánh bay ra ngoài, để diễn cho thật hơn, hắn còn rất nhập tâm mà phun ra một ngụm máu, ngã mạnh xuống đất. Đừng giết ta, chúng ta không thủ không oán, đừng giết ta. Lâm Tiêu vội vàng cầu xin tha mạng. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi không biết ta là người của Huyết La Tông sao, gặp phải ta coi như người xui xẻo. Yên tâm, trước khi luyện ngươi thành võ thi, ngươi sẽ là một cái sắc lạnh ngắt. Trên mặt thi vương tóc ngắn đầy nụ cười âm hiểm, thấy vẻ mặt kinh hãi của Lâm Tiêu, trong lòng càng thêm phấn khích, hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của người khác, sau đó hành hạ đến chết. Ra đây cả đi, chỉ là một tên nhóc danh thôi, xem các ngươi sợ hãi kìa, đứa nào đứa nấy nghi thần nghi quỷ, không dám ra tay. Cái xác của nó là của ta rồi. Thi vương tóc ngắn liếc nhìn về phía sau, nói với vẻ có phần đắc ý bù. Bù. Lời vừa dứt, mấy bóng người bay tới, một thi vương, ba thi vệ. Chỉ là bắt được một tên tán tu thôi, có cần phải đắc ý như vậy không? Một thi vương mặc trường bào đi tới, bĩu môi. Ha ha, vừa rồi các ngươi đâu có như vậy, đứa nào đứa nấy đều không dám ra tay. Thi vương tóc ngắn khẽ nhếch mép. Đừng nói nhảm nữa, mau giải quyết hắn đi, rồi cùng nhau về, chắc hôm nay cũng chỉ có thu hoạch này thôi. Đã gần một tháng rồi mới gặp được một người. Thi vương áo bào dài nói với vẻ mất kiên nhẫn. Không cần ngươi nói. Thi vương tóc ngắn cười lạnh quay người lại, thì thấy không biết từ lúc nào, Lâm Tiêu đã đứng dậy, đang lặng lẽ nhìn hắn. Ô hô, tiểu tử, ngươi còn muốn chống cự à? Nhận mệnh đi. Thi vương tóc ngắn không để ý, đi thẳng tới. Xoẹt. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên xuất kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Thi vương tóc ngắn kinh thường, trực tiếp đánh ra một trường. Phập. Máu tươi bắn tung tóe, trường lực trực tiếp bị chém đôi, ngay sau đó, một cánh tay bay lên không trung. A. Thi vương tóc ngắn hét lên thảm thiết rồi bay ngược ra sau, một cánh tay bị chặt đứt, máu chảy không ngừng. Cái gì? Thi vương áo bào dài và những người khác sắc mặt đại biến, hoàn toàn không ngờ tới cảnh này. Người muốn chết. Thi vương áo bào dài tức giận, nghĩ rằng thi vương tóc ngắn do nhất thời sơ suất nên mới trúng chiêu, khí tức bùng phát, trực tiếp chém ra một đao. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, tùy tay chém ra một kiếm. Bùm. Đao quang vỡ nát, thi vương áo bào dài hộp máu bay ngược ra sau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đối phương chỉ tùy tay một kiếm đã phá vỡ công kích của hắn, rõ ràng là đã che giấu thực lực. Cả bấy. Thi vương áo bào dài không nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy, quay người định bỏ chạy. Xoẹt. Xoẹt. Lâm Tiêu búng ngón tay, mấy đạo kiếm quang chém ra, trực tiếp đóng đinh tứ chi của thi vương áo bào dài xuống đất, khiến hắn đau đớn co giận, la hét không ngừng. Còn ba tên thi vệ kia, sớm đã bị dọa cho ngây người, đứa nào đứa nấy đứng chết chân tại chỗ, không dám lúc đích. Lâm Tiêu chậm rãi đi đến trước mặt thi vương tóc ngắn, lạnh lùng nhìn hắn, nói: Cứ điểm của các ngươi ở đâu? Thì ra ngươi cố ý dụ chúng ta ra ngoài, ngươi thật gian xảo. Thi Vương tóc ngắn đau đến toát mồ hôi lạnh, nghiến răng nói: "Ta hỏi lại một lần nữa, cứ điểm của các ngươi ở đâu?" Lâm Tiêu lạnh lùng nói: "Ta không biết ngươi đang nói." Phụt. Thi Vương tóc ngắn còn chưa nói xong, Lâm Tiêu đã đạp một chân lên ngực hắn, khiến Thi Vương tóc ngắn trợn tròn mắt, một cột máu phun ra, sắc mặt trắng bệch. "Ta hỏi ngươi lần cuối cùng." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia sát ý: "Tiểu tử, ngươi tốt nhất nên thả ta ra, nếu không Huyết La tông của chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho." Phập. Kiếm quang lóe lên, đầu và thân của Thi Vương tóc ngắn đã lìa xa nhau. Lâm Tiêu quay người, đi về phía Thi Vương áo bào dài, kiếm chỉ vào đối phương: "Cứ điểm của các ngươi ở đâu? Ngươi chỉ có một cơ hội." "Ngươi dám?" Sắc mặt Thi Vương áo bào dài vô cùng khó coi, nhưng hắn còn chưa nói xong, kiếm của Lâm Tiêu đã đâm xuyên qua tim hắn. Chương 2942, vào gọi người. Chương 2942, vào gọi người. "Ta đã nói, ngươi chỉ có một cơ hội." Lạnh lùng liếc nhìn thi thể của Thi Vương áo bào dài, Lâm Tiêu quay người, đến trước mặt ba tên thi vệ. Lần này, Lâm Tiêu còn chưa mở miệng, ba tên thi vệ đã phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha mạng. "Hảo hán tha mạng, tha cho chúng tôi một lần, tha cho chúng tôi một mạng đi." "Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi sẽ nói cho ngài biết mọi thứ. Tôi trên có giả, dưới có trẻ, tha cho tôi đi." Ba tên thi vệ khóc lóc thảm thiết, trong bộ dạng đó, nước tiểu cũng sắp dọa ra ngoài rồi. "Cũng phải thôi, hai vị thi vương đều đã chết, bọn chúng không cầu xin tha mạng, chỉ có con đường chết. Huyết La tông vốn thuộc tà phái, đệ tử gia nhập Huyết La tông thường cũng là những kẻ tâm thuật bất chính, chỉ để có được thực lực mạnh mẽ, có thể tham lam hưởng lạc, hoàn toàn không có cái gọi là tín ngưỡng, nói trắng ra đều là vì bản thân mình. Vì vậy, chỉ cần có thể sống, những kẻ này sẽ không có bất kỳ do dự nào. Nói đi, các ngươi có mấy cứ điểm, đều ở đâu?" "Tôi nói, chúng tôi chỉ có một cứ điểm, ở hướng tây bắc, cách đây 500 dặm, trong một khu rừng trúc." Một tên thi vệ vội vàng nói, sợ nói chậm một chút sẽ bị Lâm Tiêu một kiếm chém chết. "Bên ngoài rừng trúc có bố trí trận pháp, phải phá vỡ trận pháp mới có thể vào được. Trên người của các thi vương đều có chìa khóa để mở trận pháp, đó là một miếng huyết ngọc, chỉ cần có huyết ngọc là có thể vào được." Hai tên thi vệ còn lại vội vàng bổ sung. "Thì ra là thế." Lâm Tiêu khẽ gật đầu, quay người đến trước hai thi thể, thu lấy nạp tới. Ngay sau đó, Lâm Tiêu dùng linh thức quét qua, không lâu sau, lấy ra một miếng huyết ngọc. "Cái này sao?" "Đúng, chính là cái này. Bây giờ ngài có thể thả chúng tôi đi được chưa? Những gì chúng tôi biết đều đã nói cho ngài rồi." "Làm sao ta biết các ngươi nói thật hay giả? Dẫn ta qua đó, ta sẽ thả các ngươi." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Do dự một chút, ba tên thi vệ nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, đành phải làm theo. Ba tên thi vệ đi trước, Lâm Tiêu theo sau. Đã chứng kiến thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu, ba tên thi vệ này tự nhiên không dám có ý đồ gì khác. Nửa canh giờ sau, quả nhiên, phía trước xuất hiện một khu rừng trúc, sương mù bao phủ. "Huyễn trận sao?" Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, bên ngoài khu rừng trúc này, rõ ràng có bố trí một tòa huyễn trận. Nếu người không hiểu linh văn chi đạo, một khi tùy tiện đi vào, rất có thể sẽ không ra được, bị nhốt chết bên trong. Xem ra, Huyết La tông cũng có linh văn sư gia nhập. Tuy nhiên, thủ pháp bố trận này không cao minh lắm, chỉ là một huyễn trận cấp 7 hạ giai, nhưng dùng để mê hoặc các võ giả nguyên thần cảnh bình thường cũng đủ rồi. Nhưng Lâm Tiêu không chỉ là võ giả, mà còn là một linh văn sư cấp 7, hơn nữa đã học được không ít trận pháp cấp 7, bao gồm cả huyễn trận, nên loại huyễn trận này đối với hắn không có gì khó khăn. Dù không dùng huyết ngọc này, hắn cũng hoàn toàn có thể đi vào. "Chính là phía trước, bây giờ ngài có thể thả chúng tôi đi được rồi." Một tên thi vệ chỉ vào khu rừng trúc phía trước, nói: "Các ngươi vào trong gọi người ra." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói: "Cái gì?" Ba tên thi vệ tưởng mình nghe nhầm, trợn tròn mắt. "Nếu các ngươi không muốn quay về, thì cứ ở lại đây đi." Nói rồi, Lâm Tiêu siết chặt thanh kiếm trong tay. "Không, không, chúng tôi về ngay đây, về ngay lập tức." Ba tên thi vệ bội nói, xác định mình không nghe nhầm, nhìn nhau, trước tiên cẩn thận lùi lại, xác nhận không có gì bất thường, bọn chúng mới đạp chân một cái, lao thẳng về phía rừng trúc. "Tiểu tử, ngươi chờ chết đi, cao thủ Huyết La tông của ta sẽ đến giết ngươi ngay, ngươi chết chắc rồi." Để lại một câu, ba tên thi vệ nhanh chóng biến mất trong rừng trúc. Lâm Tiêu thần sắc lãnh đạm, chỉ từng bước đi về phía rừng trúc. Khi hắn chỉ còn cách rừng trúc vài chục trượng, bên trong đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. "Bảy thi vương, 4 nguyên thần cảnh nhất trọng, 3 nguyên thần cảnh nhị trọng." Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, tinh thần lực lan ra, lập tức nắm rõ thực lực của đối phương. Sau khi đột phá nguyên thần cảnh, năng lực cảm nhận của Lâm Tiêu đã tăng lên một bậc, cộng thêm tinh thần lực của linh văn sư cấp 7, chồng chất lên nhau, khả năng cảm nhận của hắn đã mạnh hơn trước gấp mấy lần, có thể dễ dàng nhìn thấu tu vi của đối phương, thậm chí đối phương có che giấu cũng có thể nhìn ra. "Vụ, vụ." Sương mù trong rừng trúc có phần tan đi, từng bóng người bay ra. Dẫn đầu tự nhiên là những thi vương, phía sau là một đám thi vệ, tổng cộng 20-30 người. Cứ điểm này không nhỏ, chắc chắn không chỉ có những người này. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi. "Tên ngại danh, dám giết người của Huyết La tông ta, còn dám tìm đến tận cửa, ngươi thật không biết trời cao đất rộng." 7 vị thi vương bay ra đầu tiên, một thi vương tóc đỏ dẫn đầu hét lớn. Ngay sau đó là hơn 10 thi vệ, bao gồm cả 3 tên thi vệ lúc trước. Chương 2943, không đủ giết. Chương 2943, không đủ giết. "Tiểu tử, ngươi thật là cuồng vọng hết chỗ nói, còn bảo chúng ta đi gọi người, đúng là sống không kiên nhẫn nữa rồi. 7 vị thi vương ở đây, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của mình." Ba tên thi vệ kia cười lạnh, chờ xem cho hay. "Phí lời xong rồi thì ra tay đi, nếu không, các ngươi không còn cơ hội đâu." Những thi vương và thi vệ này khí thế hùng hổ, nhưng Lâm Tiêu chỉ lãnh đạm liếc nhìn bọn chúng một cái, vẻ mặt không chút hứng thú. "Hôn sược, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi." Đối phương chỉ có một mình, tìm đến tận cửa, mà lại dám kiêu ngạo như vậy, quả thực là khiêu khích trắng trợn. Một thi vương mập mạp lập tức đạp chân một cái, lao ra. "Chết cho ta." Thi vương mập mạp hét lớn, thi khí bùng nổ, tay cầm một thanh huyết nhận, chém mạnh ra. Rõ ràng, kẻ này có tự tin tuyệt đối, ngay cả kim giáp thi cũng không gọi ra, muốn trực tiếp ra tay giải quyết Lâm Tiêu. Xoẹt. Đáp lại hắn, là một kiếm nhẹ nhàng của Lâm Tiêu. Phập. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đầu của thi vương mập mạp đã bay lên cao, máu tươi tung tóe, cái xác không đầu lao về phía trước vài bước rồi ngã xuống. Trong nháy mắt, cả sân đấu trở nên im lặng như tờ. Những thi vệ kia không kìm được hít một hơi khí lạnh, chỉ một kiếm, bọn chúng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một vị thi vương đã xong đời như vậy. Sáu vị thi vương còn lại cũng thần sắc nghiêm trọng, thi vương tóc đỏ dẫn đầu nhíu mày, lúc này mới hiểu ra, đối phương là có chuẩn bị mà đến, tuyệt không phải kẻ dễ đối phó. Chỉ có thể nói, thời gian trước, bọn chúng đi khắp nơi săn giết đệ tử các thế lực gần đây quá dễ dàng, khiến bọn chúng sinh ra một loại ảo giác, dường như bọn chúng chính là chúa tể của vùng đất này, đến nỗi khi gặp phải một đối thủ cứng cựa, nhất thời còn có chút không quen. Rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải là đệ tử của những thế lực gần đây. Cùng lên, giết hắn. Thi vương tóc đỏ quả quyết ra lệnh. Ầm, ầm. Lời vừa dứt, các thi vương khác đồng loạt bùng phát khí thế, từng tấm mộ bia bay ra, kim giáp thi gào thét phá đất chui lên, lao lên trước, sáu người thi vương tóc đỏ theo sát phía sau. Đối mặt với sáu cỗ kim giáp thi, cùng với công kích của sáu vị thi vương, Lâm Tiêu vẫn điềm nhiên như không, đứng yên tại chỗ. Gào, gào. Kim giáp thi lao đến trước, tiếng gầm rung trời, móng vuốt sắc bén hạ xuống, xé rách không khí, tiếng nổ khí chói tai. Chạm. Lâm Tiêu cổ tay run lên, mấy đạo kiếm quang lướt qua, những cỗ kim giáp thi này lập tức tan thành từng mảnh. Sao có thể? Vốn định để kim giáp thi đi đầu, sau đó bọn chúng sẽ nhân cơ hội ra tay, những thi vương này ai nấy đều kinh hãi tột độ, không thể tin nổi. Thực lực của những cỗ kim giáp thi này không kém bản thân bọn chúng là bao, hơn nữa phòng ngự kinh người, vậy mà lại bị đối phương một kiếm tiêu diệt như vậy, chẳng phải nói bọn chúng càng không phải là đối thủ sao? Và lúc này, kiếm thứ hai của Lâm Tiêu đã ra. Không ổn, mau rút. Thi vương tóc đỏ sắc mặt biến đổi, đội vàng hét lớn. Nhưng tất cả đã quá muộn, vào khoảnh khắc kiếm quang thứ hai biến mất, sáu vị thi vương, bao gồm cả thi vương tóc đỏ, đều bị chém thành hai nửa, máu thịt bay tung tóe. Một kiếm này giống như dao cắt đậu hũ, sáu vị thi vương lập tức bỏ mạng, tạo ra một cú sốc thị giác cực lớn. Trong nháy mắt, bảy vị thi vương đã ngã xuống như vậy, những thi vệ kia đều ngây người, mắt gần như rớt ra ngoài, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Đối phương rốt cuộc có lai lịch gì? Uy lực của một kiếm kia quá đáng sợ. Ba tên thi vệ trước đó còn la hét, muốn Lâm Tiêu chết không có chỗ chôn, lúc này cằm gần như rớt xuống đất, đứng ngây người như hóa đá. Đi gọi người đi. Lâm Tiêu thu kiếm đứng thẳng, lạnh nhạt nói, dường như chỉ là một việc không đáng kể, nhưng điều này trong mắt những thi vệ kia lại vô cùng chấn động. Còn không mau đi. Lâm Tiêu đột nhiên hét lên, khiến những thi vệ kia thân thể run lên, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Tên cuồng vọng, ta cũng phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Đúng lúc này, sâu trong rừng trúc lại có một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó, từng luồng khí tức bay tới. Ba nguyên thần cảnh tam trọng. Cảm nhận được khí tức của đối phương, Lâm Tiêu lắc đầu. Một khắc sau, một đám đệ tử huyết la tông xuất hiện ở đây, dẫn đầu là tổng cộng 9 vị thi vương, 3 người nguyên thần cảnh tam trọng, 6 người nguyên thần cảnh nhị trọng. Liếc nhìn những thi thể trên mặt đất, một thi vương cao lớn sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, "Tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết? Mấy người các ngươi, không đủ cho ta giết đâu, gọi hết mọi người ra đây đi, ta dọn dẹp một lần, đỡ phiền phức." Lâm Tiêu liếc nhìn mọi người một cái, lãnh đạm nói. Lời này vừa nói ra, những thi vương kia lập tức lửa giận bốc lên, đối phương tìm đến cửa khiêu khích, còn giết nhiều người của bọn chúng như vậy, bây giờ còn dám ăn nói ngông cuồng như thế, quả thực không hề xem bọn chúng ra gì. Chương 2944, ba kiếm kết thúc. Chương 2944, ba kiếm kết thúc. Tên cuồng vọng, thi vương cao lớn ánh mắt lạnh đi, khóe miệng nết lên một nụ cười tàn nhẫn, ta cũng phải xem, ngươi có tư bản đó không? Lên, giết hắn. Thi vương cao lớn vung tay. Ầm, ầm. Một khắc sau, 9 vị thi vương đồng thời bùng phát khí tức, lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, 9 cố kim giáp thi cũng phá đất chui lên. Đối phương có thể giết chết 6 vị thi vương kia, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường, ngay cả thi vương cao lớn cũng không có nhiều tự tin, nhưng bọn họ liên hợp lại, cộng thêm kim giáp thi, tuyệt đối có thể diệt sát đối phương. Tiểu tử, lần này ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Bên cạnh, ba tên thi vệ kia trong lòng nghiến răng nghiến lợi, mong cho Lâm Tiêu mau chóng xong đời. Thấy những thi vệ và kim giáp thi này lao tới, trên khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Tiêu cũng chỉ hơi lộ ra một tia nghiêm túc. Thiên sát trưởng, huyết sát trảm. Trong nháy mắt, 9 vị thi vương dốc toàn lực bộc phát, 9 đạo công kích đồng thời đánh tới, còn có công kích của kim giáp thi, khí thế kinh người. Ầm. Đột nhiên, Lâm Tiêu bộc phát huyết mạch, khí huyết sôi trào, kim mâu rực rỡ, kiếm ý ngút trời, trực tiếp thi triển trảm thiên. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, 9 đạo công kích của các thi vương lập tức vỡ nát. Trảm. Ngay sau đó, kiếm thứ hai chém ra, những cỗ kim giáp thi lao lên trước nhất liền bị chém ngang lưng, kiếm khí đáng sợ quét ra. Kiếm thứ ba mạnh nhất tích tụ rồi phóng ra, chỉ thấy một đạo huyết quang chém qua, quét sạch tất cả, 9 vị thi vương trực tiếp bị chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Ba kiếm gọn gàng, kết thúc trận chiến. Tất cả những thi vệ còn lại tại hiện trường, trong nháy mắt đều đứng ngây người, nhìn những thi thể của kim giáp thi và thi vương trên mặt đất, mãi không thể hoàn hồn. Họ đều chết rồi. Một lúc lâu sau, mới có một thi vệ run rẩy lên tiếng, nhìn một đống thi thể trên mặt đất, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Còn những thi vệ khác cũng phản ứng lại, từng người run rẩy, trong lòng lạnh toát. Chỉ ba kiếm, chưa đầy hai hơi thở, chín vị thi vương, bao gồm cả ba vị nguyên thần cảnh tam trọng, đã không còn nữa. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ chỉ cảm thấy như đang mơ, thực lực của đối phương quá đáng sợ. Còn ba tên thi vệ kia, lúc này càng như bị sét đánh, tim đập loạn xạ, hô hấp cũng có chút khó khăn, biểu cảm như gặp ma. Còn ai nữa, cút ra đây! Lâm Tiêu đột nhiên hét lớn, nguyên khí bao bọc âm thanh quần quần truyền vào trong rừng trúc. Còn những thi vệ kia, hắn căn bản không thèm để ý, dường như những người này không đáng để hắn ra tay. Dám đến đây làm càn, tìm chết! Một tiếng hét giận dữ vang lên, sâu trong rừng trúc có đến hàng trăm luồng khí tức lao ra. Cuối cùng cũng ra hết rồi, đến đúng lúc lắm, giải quyết một lần. Lâm Tiêu trong mắt hàn quang lấp lóe, thanh kiếm trong tay máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Hôm nay hắn sẽ nổ tận gốc xào huyệt của Huyết La Tông ở đây. Dám ở đây la hét, tìm chết! Cùng với tiếng hét giận dữ, từng bóng người từ trong rừng trúc bay ra. Những người ra đầu tiên chính là những khí tức thuộc về nguyên thần cảnh, hơn 10 vị thi vương lao ra. Là ngươi! Vừa xuất hiện, trong số những thi vương này, người dẫn đầu không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi. Có bất ngờ không? Có ngạc nhiên không? Lâm Tiêu cười lạnh, nhìn chằm chằm người đó. Ngươi không phải đã chết dưới chân con yêu thú đó rồi sao? Người đó chính là thi vương áo xám, hắn là thủ lĩnh của cứ điểm này. Không lâu trước đây, hắn nhận được lệnh của một vị trưởng lao Huyết La Tông, cùng với Mục Tu Nguyên hoàn thành một giao dịch, Mục Tu Nguyên trả thù lao, hắn chịu trách nhiệm giết một đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Mục tiêu cần giết chính là Lâm Tiêu, nhưng hắn rõ ràng đã thấy, Lâm Tiêu bị con địa hỏa tích dịch đó một chân dẫm chết, sau đó mới rời đi. Chẳng lẽ là hắn hoa mắt? Nếu ta chết rồi, thì ai đến lấy mạng ngươi đây? Lâm Tiêu cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Thực ra, Lâm Tiêu cũng không ngờ, thi vương áo xám này lại là người của cứ điểm này, nhưng như vậy càng tốt, không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà còn có thể tiện thể báo thù. Ban đầu, hắn bị kẻ này truy sát, đùa giỡn, suýt chút nữa đã bỏ mạng, món nợ này, hắn phải tính toán cho rõ. Hừ, đồ không biết trời cao đất rộng, đã ngươi may mắn sống sót, không mau chóng rời đi, còn dám chủ động đến tìm chết, thật là sống không kiên nhẫn nữa rồi. Thi vương áo xám cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ bằng ngươi, chưa có bản lĩnh giết ta đâu. Đã ngươi đã tự đến một mạng, ta sẽ cho ngươi chết thêm một lần nữa, lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Lâm Tiêu kiếm chỉ vào thi vương áo xám. Hừ, tiểu tử, ngươi may mắn nhặt lại được một mạng, còn dám đến tận cửa đoạt mạng, thật không biết sống chết. Chỉ bằng ngươi, chưa có tư cách giao thủ với lao nô đâu, một mình ta là có thể xử lý ngươi rồi. Nói rồi, thi vương một mắt bước ra, định ra tay. Chương 2945, chiến nguyên thần cảnh tứ trọng. Chương 2945, chiến nguyên thần cảnh tứ trọng ta đến. Thi vương áo xám đưa tay ra, ngăn cản thi vương một mắt. Hắn liếc nhìn những thi thể trên mặt đất, có ba vị thi vương nguyên thần cảnh tam trọng. Xem ra, trong khoảng thời gian này, thực lực của đối phương đã tiến bộ không ít. Trong số những người có mặt, ngoài hắn ra, e rằng không ai là đối thủ của kẻ này. Tuy nhiên, mới chưa đầy một tháng, thực lực của đối phương dù có tăng cường, thì có thể mạnh đến đâu? Nguyên thần cảnh tam trọng và tứ trọng, có đến hai tiểu giai vị trên lệnh, hắn vẫn có đủ tự tin để giết chết đối phương. Nghĩ đến đây, thi vương áo xám bước ra, nhìn thẳng Lâm Tiêu, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Lời vừa dứt, thi vương áo xám nắm tay lại, một thanh huyết sắc chiến đao xuất hiện. Thi vương áo xám là một người rất cẩn thận, đối phương đã dám đến tận cửa la hét, chắc chắn là có chuẩn bị. Mặc dù hắn tự tin có thể giết đối phương, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, vì vậy hắn đã dùng đến binh khí. Giết gà sao phải dùng dao mổ trâu? Thi vương một mắt vẫn muốn ra tay. Thi vương áo xám lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Đã lần trước ta không giết được hắn, thì vẫn để ta đến. Thi vương một mắt có chút không phục, còn muốn nói gì đó. Đột nhiên, đồng tử của thi vương áo xám khẽ co lại, bởi vì lúc này, Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. Xoẹt. Thi vương áo xám phản ứng cực nhanh, lao về phía trước một bước, chém ra một đao. Keng. Gần như cùng lúc, một đạo kiếm quang chém tới, đao kiếm va chạm, phát ra tiếng kim loại giao nhau. Lùi lùi lùi. Một bóng người lùi nhanh về phía sau, chính là Lâm Tiêu. Ha ha, ta còn tưởng ngươi mạnh đến đâu, xem ra cũng không có nhiều tiến bộ. Thi vương áo xám cười miệng, chiến đao trong tay lại vung ra. Bùm. Một tiếng nổ bang, Lâm Tiêu lại lùi nhanh về phía sau, khỏe miệng dỉ máu. Bịch. Chân đạp mạnh xuống đất, Lâm Tiêu trực tiếp quay người bỏ chạy. Muốn chạy, muộn rồi, ta đã nói, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Thi vương áo xám trong mắt sát khí lấp lóe, đuổi theo. Tiểu tử, lần này ngươi chết chắc rồi, ngươi xong đời rồi. Phía dưới, ba tên thi vệ kia thấy Lâm Tiêu bị đánh cho chạy trối chết, trên mặt đầy nụ cười hung tợn. Quả nhiên, tên này dù mạnh đến đâu, cũng có giới hạn. Và lúc này, thấy thi vương áo xám sắp đuổi kịp Lâm Tiêu. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, lên trời xuống đất, không ai cứu được ngươi. Thi vương áo xám cười lạnh, thấy khoảng cách với Lâm Tiêu chỉ còn vài chục trượng, hắn ngưng tụ khí tức toàn thân, khóa chặt Lâm Tiêu, chuẩn bị ra tay. Ngươi nghĩ nhiều rồi, người phải chết là ngươi, đồ ngu. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn thi vương áo xám. Không biết tại sao, trong lòng thi vương áo xám đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc mạnh đầu, người phải chết là đối phương, hắn có gì phải do dự. Ám sát thiên quang trảm. Một tiếng hét lớn, thi vương áo xám trực tiếp thi triển tuyệt học, định một chiêu diệt sát đối phương. Phá. Thấy thi vương áo xám một đao chém tới, Lâm Tiêu lập tức đẩy khí tức lên đến cực hạn. Trong nháy mắt, huyết mạch, kiếm ý, nguyên khí đều bùng nổ đến đỉnh phong. Trảm. Khí tức toàn bộ mở ra, chiến lực tăng vọt. Lâm Tiêu trực tiếp thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Quyết. Hỗn Nguyên Kiếm Quyết đã đạt đến 5 thành hỏa hầu, uy lực có thể so với thần cấp võ kỹ 7 thành hỏa hầu bình thường, trực tiếp che lấp sự thiếu hụt về tu vi. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, tạo ra một làn sóng kinh khí cuồng bạo, điên cuồng quét ra, không gian rung chuyển dữ dội, khí lưu tàn phá. Bịch. Một bóng người hộc máu bay ngược ra sau, lại chính là Thi Vương áo xám. Sao có thể? Cả sân đấu xôn xao, những thi vương kia phát ra những tiếng kinh hô không thể tin nổi, còn những thi vệ, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Ngươi đã đột phá đến nguyên thần cảnh. Thi Vương áo xám ngừng lại đã lùi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đối phương vừa rồi lại cố tình che giấu thực lực, đánh cho hắn một cú hồi mã thương. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn không chỉ có vậy, đối phương chỉ là nguyên thần cảnh nhất trọng, mà lại có thể đánh bị thương hắn, một nguyên thần cảnh tứ trọng. Phải biết rằng, nguyên thần cảnh tam trọng và tứ trọng chênh lệch đến 2 tiểu giai vị, nói cách khác, đối phương giao thủ với hắn đã vượt qua 4 tiểu cảnh giới, đây còn là người sao? Hơn nữa, mới 1 tháng trước, đối phương còn bị hắn hành hạ, không có sức phản kháng. Trong nháy mắt, thực lực lại đột phá đến mức này, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Không nói gì khác, chỉ luận về thiên phú, đối phương dù ở trong nhóm thiên tài bậc 1, cũng tuyệt đối là đỉnh cao, thậm chí còn đuổi kịp những thiên tiêu trấn áp thời đại. Thi Vương áo xám cũng ngờ, hắn lại đối mặt với một thiên tài cấp bậc này. Bịch. Lâm Tiêu lười nói nhảm, thừa thắng xông lên. Chết tiệt. Thi Vương áo xám biết không thể lùi, một khi hắn bỏ chạy, những người khác đều sẽ gặp nạn. Hắn cắn răng, trực tiếp lên chiến. Bùm. Một tiếng nổ vang, Thi Vương áo xám hộp máu bay ngược ra sau, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mặc dù Thi Vương áo xám là cao thủ nguyên thần cảnh tứ trọng, nhưng thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, ngay cả nguyên thần cảnh tứ trọng đỉnh phong cũng có thể giết. Chương 2946, diệt vong chương 2946, diệt vong bịch. Chân đạp mạnh xuống đất, Lâm Tiêu không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc nào, lại tấn công. Lên. Thi Vương một mắt và những người khác thấy tình hình không ổn, ai nấy đều ra tay. Trong nháy mắt, hơn 10 Thi Vương đồng thời ra tay, tấn công Lâm Tiêu. Cùng lên một mạng, rất tốt. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, không có bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, trực tiếp chém ra một kiếm chéo, một kiếm trông có vẻ bình thường, nhưng lại vô cùng huyền ảo, uy lực đáng sợ. Phập. Một đạo kiếm quang lóe lên, như là biểu tượng của cái chết, sắc bén vô cùng, cắt nát mọi thứ. Trong phút chốc, một nửa số Thi Vương đã bị chém đôi, máu tươi tung tóe. Những thi vương còn lại, ai nấy cũng thiếu tay thiếu chân, la hét thảm thiết bay ngược ra sau. Những thi vệ kia sợ đến mặt trắng bệch, đối phương giết thi vương, cứ như chém dưa thái rau vậy, cảnh tượng chấn động này, thật sự quá đáng sợ. Xoẹt. Lâm Tiêu lại chém thêm một kiếm, những thi vương còn lại đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Hơn 10 vị thi vương hùng hổ kéo đến, ngay cả kim giáp thi cũng chưa kịp triệu hồi, trong phút chốc đã toàn quân bị diệt, từng thi thể rơi xuống, mang lại một cú sốc thị giác mạnh mẽ. Giờ phút này, dường như không gian này đã bị người thanh niên cầm kiếm kia chi phối, hắn là tồn tại vô địch, muốn ai chết, người đó phải chết. Nhìn lên không trung, bóng dáng đáng sợ đó, nhiều thi vệ không kìm được run rẩy, dù bọn họ đều là những kẻ lòng dạ độc ác, hai tay nhuốm đầy máu tanh, cũng không khỏi sinh ra sợ hãi. Kẻ điên, tên này là một kẻ điên, một con quái vật. Còn 3 tên thi vệ kia, càng sợ đến vỡ mật, đã có ám ảnh với Lâm Tiêu. Thực lực của tên này cứ như không có giới hạn, ai lên người đó chết. Bọn chúng đột nhiên rất hối hận, không nên dẫn tên này đến đây, nếu không cũng không chết nhiều người như vậy, cứ điểm của bọn chúng cũng xong đời rồi. Khốn nạn, ta giết ngươi. Thấy tất cả thi vương đều bị chém giết, Thi Vương áo xám lửa giận ngút trời. Hắn là thủ lĩnh của cứ điểm này, chịu trách nhiệm thu thập vật liệu võ thi ở đây, đây là một nhiệm vụ mà trưởng lao huyết La Tông giao cho hắn, chỉ cần hoàn thành sẽ có cơ hội thăng lên làm chấp sự. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị Lâm Tiêu hủy hoại, tất cả đều xong rồi. Hắn không chỉ mất đi cơ hội thăng tiến, mà e rằng còn bị huyết La Tông trừng phạt nghiêm khắc. Nghĩ đến những hình phạt tàn nhẫn của tông môn, Thi Vương áo xám lòng như cho tàn, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt sát khí cuồn cuộn. Giết hắn. Thi Vương áo xám gầm lên, vung tay, một con kim giáp thi gào thét lao tới. Chạm. Lâm Tiêu chém ra một kiếm, đánh bay kim giáp thi. Trên kim giáp xuất hiện vết nứt. Chết. Thi Vương áo xám thừa thế lao tới, khí tức cuồng bạo, dốc toàn lực chém ra một đao. Nhưng sự tức giận không thể tăng cường chiến lực, một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu xuất kiếm, trực tiếp đánh cho Thi Vương áo xám hộp máu bay ngược ra sau. Gào. Lâm Tiêu vừa định thừa cơ ra tay, cố kim giáp thi kia lại lao tới. Thi bạo thuật. Thi Vương áo xám hai tay nhanh chóng kết một ấn, kim giáp thi đột nhiên rung chuyển dữ dội, vết nứt trên kim giáp ngày càng nhiều, cả cơ thể đang phình ra, khí tức vô cùng hỗn loạn. Không ổn. Lâm Tiêu chân đạp mạnh xuống đất, vội vàng lùi lại. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, kim giáp thi lập tức nổ tung, năng lượng đáng sợ quét ra, tạo thành từng lớp sóng khí, từng vòng sóng xung kích lan ra, không gian rung chuyển không ngừng. Mặc dù đã né tránh trước, nhưng phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ kim giáp thi quá rộng, Lâm Tiêu chỉ có thể vận chuyển hộ thể nguyên khí để phòng ngự, cơ thể bị sóng xung kích đánh bay ra xa trăm trượng. Nhưng may là Lâm Tiêu không bị thương nặng, nhìn quanh bốn phía thì thấy ở xa một bóng người đang lao đi. Muốn chạy. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, đuổi theo với tốc độ tối đa. Còn những thi vệ kia sớm đã tan tác như ong vỡ tổ. Thi vương đều đã toàn quân bị diệt, bọn chúng không chạy thì còn làm gì? Bù, bù. Lâm Tiêu tốc độ toàn bộ mở ra, long ảnh bộ năm thành hỏa hầu, tốc độ đã tăng lên gấp mấy lần so với trước, không trung tàn ảnh liên tục lóe lên, trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm trượng. Rất nhanh, khoảng cách giữa hắn và Thi Vương áo xám ngày càng gần. Chết tiệt, sao lại như vậy? Thi Vương áo xám sắc mặt khó coi, không ngờ đối phương không chỉ thực lực tăng lên, mà thân pháp cũng nhanh hơn. Trước đây là hắn truy sát Lâm Tiêu, còn bây giờ vai trò đã đảo ngược. Có lẽ đúng như câu nói, thời thế đã khác. Thấy Lâm Tiêu ngày càng gần Thi Vương áo xám, khí tức khóa chặt Thi Vương áo xám. "Đừng giết ta, tha cho ta một mạng, nạp giới của ta đều cho ngươi." Cảm nhận được nguy hiểm, Thi Vương áo xám vội vàng hét lên. "Giết ngươi, đồ của ngươi cũng là của ta." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, khí tức toàn thân ngưng tụ, chuẩn bị ra tay. "Đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật về Mục Tu Nguyên." Đột nhiên, Thi Vương áo xám nói, dường như sợ Lâm Tiêu không tin, lại bổ sung một câu, liên quan đến sự tồn vong của thập phân khu các ngươi. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhíu mày, khí tức tan đi. Còn Thi Vương áo xám thấy Lâm Tiêu không ra tay, cũng dứt khoát dừng lại, quay người đối mặt với hắn. "Bí mật gì?" Lâm Tiêu hỏi. "Ngươi đồng ý thả ta, ta sẽ nói cho ngươi." Thi Vương áo xám nói. Chương 2947, nước rất sâu. Chương 2947, nước rất sâu được, ta đồng ý với ngươi, ngươi nói đi. Ngươi hãy lập tâm ma thệ ngôn trước, nếu không ta không tin ngươi. Được thôi. Lâm Tiêu làm theo. Nói đi, bí mật gì? Lâm Tiêu trầm giọng nói, trực giác mách bảo hắn rằng chuyện này rất quan trọng. Chuyện Mục Tu Nguyên cấu kết với Huyết La Tông hắn đã biết rõ, nhưng trong đó, liệu có còn ẩn chứa âm mưu nào khác, thập phân khu có gặp nguy cơ gì không, hắn phải làm cho rõ. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. Thi Vương áo xám nói. Cứ nói ở đó đi, ta nghe được. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Được thôi, ta nói cho ngươi, thực ra Mục Tu Nguyên và trưởng lao Huyết La Tông của chúng ta đã bàn bạc một kế hoạch, đó là, bù. Lời còn chưa dứt, Thi Vương áo xám đã quay người bỏ chạy. Tìm chết. Lâm Tiêu thần sắc lạnh đi, lập tức phản ứng lại, chân đạp mạnh xuống đất, nhanh chóng đuổi theo. Nào ngờ lúc này, Thi Vương áo xám đột nhiên quay người lao về phía hắn. Cảnh này, Lâm Tiêu không lường trước được, trong nháy mắt, Thi Vương áo xám chỉ còn cách hắn vài chục trượng. Chết đi. Thi Vương áo xám gầm lên, một trường ấn đánh ra. Lâm Tiêu trực tiếp tung ra một quyền, thi triển Bạo Liệt Tinh Hỏa Quyền. Bùm, bùm. Mấy tiếng nổ vang, trường ấn vỡ nát, Thi Vương áo xám hộp máu bay ngược ra sau. Lâm Tiêu đang định thừa cơ ra tay, Thi Vương áo xám đột nhiên phá lên cười lớn, ngươi cuối cùng vẫn không giết được ta, ha ha, muốn giết ta, ngươi còn non lắm. Ngươi sắp chết rồi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, đi về phía Thi Vương áo xám. Hừ hừ, ngươi xem lòng bàn tay của ngươi trước rồi hãy nói. Thi Vương áo xám cười lạnh. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn, thì thấy không biết từ lúc nào, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một luồng khí đen màu đỏ sẫm, đang thấm vào da, len lỏi vào máu thịt. Đây là thi độc của ta, thi độc được luyện ra từ Huyết La đại pháp. Thi độc của mỗi thi vương đều khác nhau, chỉ có thi vương mới có thuốc giải chuyên dụng. Nói cách khác, thi độc của ta chỉ có mình ta mới giải được. Nói đến đây, Thi Vương áo xám nở một nụ cười đắc ý, ngươi thả ta sẽ cho ngươi thuốc giải, nếu không cả hai chúng ta đều phải xong đời. Nhưng lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Thi Vương áo xám đột nhiên cứng lại, bởi vì lúc này Lâm Tiêu vẫn đang đi về phía hắn, sát khí trong mắt không hề giảm đi. Ngươi nghĩ cho kỹ, giết ta ngươi cũng phải chết, không có thuốc giải của ta không ai cứu được ngươi đâu. Trên mặt Thi Vương áo xám lóe lên một tia hoảng loạn, chẳng lẽ đối phương muốn cùng hắn đồng quy vu tận, hắn còn chưa muốn chết. Ha ha, vậy sao? Khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên, giơ bàn tay ra, chỉ thấy thi độc trong lòng bàn tay đang dần tan biến. Mặc dù tốc độ tan biến rất chậm, nhưng quả thực là đang giảm đi. Sao có thể? Không thể nào. Thi Vương áo xám phát ra tiếng gầm không thể tin nổi, thi độc của hắn sao có thể bị phá giải, hơn nữa, tốc độ phá giải này còn nhanh hơn cả phương pháp giải độc của hắn. Bụ. Đột nhiên, Lâm Tiêu biến mất tại chỗ. Thi Vương áo xám sắc mặt biến đổi, đội vàng chém ra một đao về phía trước. Bùm. Kiếm quang lóe lên, Thi Vương áo xám hộp máu bay ngược ra sau, chiến đao văng ra, ngã xuống đất một cách thảm hại. Phập. Kiếm quang lại lóe lên, Thi Vương áo xám hét lên một tiếng thảm thiết, một cánh tay của hắn đã bị chặt đứt, máu chảy không ngừng. Nói, Mục Tu Nguyên và các ngươi có âm mưu gì? Lâm Tiêu một chân đạp lên ngực Thi Vương áo xám, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Ha ha, ngươi muốn biết, ta có chết cũng không nói cho ngươi. Thi Vương áo xám đau đến nghiến răng, cố gắng nặn ra một nụ cười hung tợn, tiểu tử, không ngờ ta lại gục ngã dưới tay ngươi. Sớm biết vậy, lúc đó nên xác nhận lại thi thể của ngươi. Ta nhận thua, nhưng Huyết La Tông của ta sớm muộn cũng sẽ thống trị Thanh Vân Đại Lục, Tiên Kiếm Sơn của các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị diệt, đến lúc đó, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Dưới hoàng tuyển, ta chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, Thi Vương áo xám đột nhiên phá lên cười lớn, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngay sau đó, mắt hắn trở nên đỏ ngầu, có máu tươi rỉ ra, cơ thể rung chuyển dữ dội, thi khí trong người tuôn ra. Vụ. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài xa mấy trăm trượng. Gần như cùng lúc, Thi Vương áo xám nổ tung, năng lượng đáng sợ bén ra, trong phạm vi mấy trăm trượng, cây cỏ đều bị san bằng. Trong không khí tràn ngập mùi thi khí hôi thối. Nhìn về hướng Thi Vương áo xám tự bạo, Lâm Tiêu nhíu mày, Mục Tu Nguyên và Tiên Kiếm Sơn cấu kết, rốt cuộc có âm mưu gì? Ở Tiên Kiếm Sơn, có phải không chỉ có một mình Mục Tu Nguyên là kẻ phản bội? Vô số câu hỏi tuôn ra lên trong lòng, khiến Lâm Tiêu mơ hồ có một cảm giác nguy cơ, dường như thập phân khu cũng không an toàn như hắn tưởng tượng. Nước ở Thanh Vân Đại Lục rất sâu, có lẽ trong bóng tối còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng. Chương 2948 trở về. Chương 2948 trở về. Lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, với thực lực của hắn tạm thời không cần phải suy nghĩ về vấn đề này. Dù hắn biết Mục Tu Nguyên là kẻ phản bội, nhưng không có bằng chứng, nói cho người khác cũng không ai tin. Dù sao Mục Tu Nguyên là một vị nguyên lão của Tiên Kiếm Sơn, có thể ngồi lên vị trí này, mạng lưới quan hệ chắc chắn không ít, còn hắn chỉ là một đệ tử mới gia nhập Tiên Kiếm Sơn được vài tháng, lời nói của hắn không có bao nhiêu trọng lượng. Trước tiên về giao nhiệm vụ đã. Lâm Tiêu tìm kiếm trong phạm vi vụ nổ một lượng, tìm được nạp giới của Thi Vương áo xám, sau đó rời khỏi nơi này. Vài canh giờ sau, hắn trở về Thiên Lôi Thành, báo tin đã dọn dẹp cứ điểm của Huyết La Tông cho Lôi Cương. Thật sao? Lôi Cương mặt đầy kinh ngạc, các ngươi thật sự đã dọn dẹp xào huyệt của Huyết La Tông? Không sai. Lâm Tiêu gật đầu. Vậy, sao chỉ có một mình ngươi trở về, bốn vị kia đâu? Lôi Cương nghi hoặc. Ai, mấy người họ đã hy sinh rồi. Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bị thương, phải diễn một chút, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Hắn tự nhiên không thể nói ra sự thật, vì e rằng không ai tin, còn có thể rước thêm phiền phức. Ai, vất vả cho các ngươi rồi, họ đều vì sự an nguy của chúng ta mà hy sinh. Đa tạ sự giúp đỡ của Tiên Kiếm Sơn, ta sẽ bàn bạc với các thế lực khác, tài nguyên năm sau, chúng ta sẽ cung cấp thêm một thành. Lôi Cương thở dài, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối và tôn kính. Vậy thì, đa tạ rồi. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đi trước đây. Lâm Tiêu nói. Được, ta tiễn ngươi một đoạn. Lôi Cương nói. Đi ra khỏi Lâm Giang Thành, dưới sự tiễn đưa của Lôi Cương và mọi người, Lâm Tiêu biến mất ở chân trời xa. Cuối cùng nguy cơ cũng được giải trừ. Thông báo xuống dưới, ngoài thành đã an toàn, nhưng tạm thời đừng ra ngoài hết, trước tiên cử vài người ra ngoài dò la, xác nhận không có vấn đề gì, mọi người có thể tự do ra ngoài. Lôi Cương nói. Vâng. Đột phá nguyên thần cảnh, cộng thêm sự tiến bộ của Long Ảnh Bộ, tốc độ của Lâm Tiêu tăng lên rất nhiều, chỉ trong một ngày đã trở về Tiên Kiếm Sơn. Đến tòa cung điện trước đó, sau quầy vẫn là vị lão giả kia. Vị lão giả này đang chăm chú đọc sách. Lâm Tiêu đi tới, lạnh nhạt nói, giao nhiệm vụ, đưa lệnh bài cho ta. Lão giả nói. Tuy nhiên, ngay khi ông ta đặt sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Tiêu, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đã trở về. Trưởng lão nói đùa rồi, chẳng lẽ ta không nên trở về sao? Lâm Tiêu cười nhạt, nụ cười lại toát ra vài phần lạnh lẽo. Quả nhiên, tên này và Mục Tu Nguyên là cùng một ruột, nhiệm vụ giao cho hắn, cũng như mấy người Tiêu Nhiên, đều là đã được sắp xếp từ trước, chính là để trừ khử mình ở bên ngoài. Đối phương chắc chắn không ngờ, hắn lại có thể sống sót trở về. Dù sao, bọn họ đã sắp xếp mấy tầng sắc cơ, thậm chí còn mượn tay người của Huyết La Tông. Không biết lão già này có phải cũng cấu kết với Huyết La Tông không? Lâm Tiêu trong lòng khẽ lẩm bẩm, điều này cũng khó nói, có lẽ Mục Tu Nguyên cũng không nói cho người này biết, rằng hắn còn tìm cả người của Huyết La Tông. Ha ha, ta không có ý đó, ta chỉ là không ngờ, ngươi lại trở về sớm như vậy. Nhiệm vụ này vẫn có độ khó nhất định, với thực lực của đội các ngươi, ta vốn dự tính có thể phải mất nhiều thời gian hơn mới trở về. Lão giả cười ha hả, lập tức che giấu biểu cảm vừa rồi lại nhíu mày, không đúng, đội của các ngươi không phải 5 người sao, sao chỉ có một mình ngươi? Biết do còn hỏi, diễn cũng thật giống. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ bi thương, mấy vị sư minh khác đều đã hy sinh dưới tay đệ tử Huyết La Tông trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Đáng hận là ta vô năng, không cứu được họ. Thì ra là vậy, ai, thực hiện nhiệm vụ, thương vong khó tránh. Có một mình ngươi trở về cũng là may mắn trong bất hạnh rồi, họ sẽ rất vui mừng. Lão giả cũng thở dài. Nhưng thực tế, ông ta làm sao không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là cố tình giả vờ ngớ ngẩn, và Lâm Tiêu cũng vậy, cả hai đều ngầm hiểu lẫn nhau, nhìn thấu nhưng không nói ra. Trưởng lão, vậy bây giờ, ta có phải là đệ tử hạch tâm rồi không? Lâm Tiêu nói. Đợi thêm một thời gian nữa, nhiệm vụ của ngươi khá phức tạp, chúng ta sẽ liên lạc với các thế lực ở điểm nhiệm vụ, đợi họ xác nhận không còn tung tích của đệ tử Huyết La Tông, xung quanh đã an toàn trở lại, lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Lão giả nói. Được, đây là lệnh bài nhiệm vụ của ta. Lâm Tiêu lấy ra lệnh bài. Lão giả nhận lấy, ghi chép một chút rồi trả lại cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu rời khỏi cung điện. Đợi Lâm Tiêu đi khuất, lão giả lập tức nhíu chặt mày, sao lại như vậy, hắn vậy mà không được, ta phải mau chóng báo chuyện này cho Mục Nguyên lão. Chương 2949, khẩn cấp lên đường. Chương 2949, khẩn cấp lên đường. Nhiệm vụ kết thúc, còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến đại hội cấp khu vực. Lâm Tiêu mua một ít rượu ngọc dịch, trở về trưởng lão phòng. Từ miệng Vân lão đầu, hắn biết được, vài ngày trước, Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng đã cùng nhau đi tham gia khảo hạch nhiệm vụ đệ tử hệ tâm. Đặng Thần và Tống Vũ Phi, mặc dù mới đột phá nguyên thần cảnh không lâu, nhưng thực lực của họ hẳn là ở khoảng nguyên thần cảnh nhị trọng, thậm chí là tam trọng. Dù sao thiên phú của hai người cũng thuộc hàng đầu, hơn nữa, họ trước đó đã nhận được truyền thừa của đại năng nguyên thần cảnh, sau khi đột phá nguyên thần cảnh, sự lý giải và nắm bắt đối với truyền thừa sẽ sâu sắc hơn, thực lực cũng sẽ mạnh hơn. Hai người sở dĩ đợi một tháng mới đi, chắc cũng là muốn củng cố tu vi, như vậy sẽ chắc chắn hơn. Với thực lực của họ, tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm quả thực không có vấn đề gì lớn, nhưng mấu chốt là, đây rất có thể cũng là một cái bẫy do Mục Tu Nguyên sắp đặt. Sư phụ, họ đi được mấy ngày rồi? Lâm Tiêu hỏi dồn. Họ đi được 5 ngày rồi, sao vậy? Vân lão đầu uống một ngụm rượu, thấy Lâm Tiêu có vẻ căng thẳng, lắc đầu cười, yên tâm, thực lực của hai đứa nó cũng không tồi, nhiệm vụ huyền cấp hạ giai này hẳn là không có vấn đề gì lớn. Huống chi còn có các đồng đội khác giúp đỡ, dù không hoàn thành được, toàn thân trở ra chắc chắn không có vấn đề. Sư phụ, họ có nói đi đến đâu làm nhiệm vụ không? Lâm Tiêu lại hỏi. Hình như là nói đi đến một nơi gọi là Liên Vân Sơn Mạch, đến đó săn giết yêu thú. Vân lão đầu nghĩ một lát rồi nói, yên tâm đi, bọn họ. Vụ. Vân lão đầu còn chưa nói xong, Lâm Tiêu đã xuất hiện ở ngoài xa mấy trăm trượng, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Thằng nhóc này làm gì mà hốt hoảng thế, chẳng lẽ có chuyện gì? Vân lão đầu nhíu mày. Hy vọng còn kịp. Lâm Tiêu thuê một chiếc phá không chu, theo lộ trình trên bản đồ, lập tức lên đường đến Liên Vân Sơn Mạch. Liên Vân Sơn Mạch cách đây hơn 3.000 dặm, với tốc độ của phá không chu, trong vòng 2 canh giờ là có thể đến nơi. Hai người các ngươi ngàn vạn đừng có chuyện gì. Lâm Tiêu nhíu chặt mày, lấp đầy nguyên thạch vào rãnh của phá không chu, đẩy tốc độ lên đến cực hạn. Cùng lúc đó, cái gì, tên nhóc đó vậy mà chưa chết? Mục Tu Nguyên nhíu mày, sao có thể? Ta cũng không rõ, nhưng tên nhóc đó quả thực đã trở về, và chỉ có một mình hắn trở về. Một vị lão giả lên tiếng, chính là vị lão giả phụ trách giao nhiệm vụ trong cung điện. Theo lý mà nói, mấy đệ tử chúng ta tìm, thực lực đều không kém, với thực lực của họ, giết chết tên nhóc này hẳn là dễ như trở bàn tay. Ta cũng không hiểu, sao lại thất bại? Lão giả nhíu mày. Mục Tu Nguyên không nói gì, hắn còn nghi hoặc hơn cả lão giả, bởi vì ngoài bốn người gian tuyển, hắn còn sắp xếp cả người của Huyết La Tông. Thực lực của mấy tên thi vương đó, hắn rất rõ, kế hoạch này đáng lẽ phải là vạn vô nhất thất mới đúng. Hơn nữa, không lâu trước đây, tên thi vương áo xám còn cử người đến đòi phần thù lao còn lại. Mặc dù không thấy thi thể, nhưng Mục Tu Nguyên vẫn trả thù lao, vì đối phương tuyên bố đã tận mắt thấy Lâm Tiêu bị yêu thú giết chết, thi cốt không còn. Nhưng bây giờ, Lâm Tiêu lại trở về nguyên vẹn, chẳng lẽ tên thi vương áo xám đó cố tình lừa hắn? Nhưng vấn đề là, với thực lực của thi vương áo xám, giết chết Lâm Tiêu chắc chắn không thành vấn đề, căn bản không cần phải lừa hắn. Hơn nữa, hắn có quan hệ với một vị trưởng lão nào đó của Huyết La Tông, tên thi vương áo xám này hẳn là không dám lừa hắn. Vậy tất cả chuyện này rốt cuộc là sao? Lắc đầu, Mục Tu Nguyên cảm thấy sự việc không đơn giản, nhưng nhất thời hắn cũng không thể làm rõ được. Đúng rồi, tên nhóc đó không chỉ bình an trở về mà còn hoàn thành nhiệm vụ. Lão giả nói. Cái gì? Mục Tu Nguyên sắc mặt biến đổi, nếu vừa rồi chỉ là nghi hoặc thì bây giờ là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ thi vương áo xám chính là thủ lĩnh của cứ điểm đó. Ngươi chắc chứ? Hắn nói vậy, xem bộ dạng của hắn không giống nói dối. Ta đã cho người liên lạc với các thế lực ở những nơi đó để họ xác nhận xem nguy hiểm đã được giải trừ chưa, vài ngày nữa họ sẽ cho câu trả lời. Lão giả nói. Sao có thể? Mục Tu Nguyên ánh mắt lấp lóe, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Nếu đây là sự thật, chẳng phải nói thi vương áo xám và những người khác đều đã bị Lâm Tiêu giết chết? Phải biết rằng tên thi vương áo xám đó có chiến lực nguyên thần cảnh tứ trọng, còn Lâm Tiêu kia hơn một tháng trước hắn nhớ là còn chưa đột phá nguyên thần cảnh. Dù có đột phá đến nguyên thần cảnh mà lại có thể giết chết nguyên thần cảnh tứ trọng, quả thực không thể tin nổi. Trong phút chốc, Mục Tu Nguyên chỉ cảm thấy khó tin. Mặc dù nghe có vẻ không thể, nhưng trực giác mách bảo hắn 9 phần 10 đây là sự thật. Chương 2950, dãy núi Liên Vân. Chương 2950, dãy núi Liên Vân. Mục trưởng lão, Mục trưởng lão. Lão giả gọi liền mấy tiếng, Mục Tu Nguyên mới hoàn hồn, vẻ mặt lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Mục Tu Nguyên hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, chuyện này ta biết rồi, đúng rồi, chuyện của hai tên kia thế nào rồi? Đều đã làm theo dặn dò của ngài, giống như trước đây, sắp xếp người ở bên ngoài tìm cơ hội trừ khử bọn chúng. Lão giả đáp. Ừm, vậy thì tốt, ta không tin hai tên tiểu xuất sinh đó cũng có thể bình an trở về. Coi như không thể giết hết, giải quyết được hai đứa thì lão giả Vân Phong kia chắc chắn cũng sẽ rất đau khổ, thử thử. Mục Tu Nguyên nét mép cười lạnh, lấy ra một chiếc nạp giới, đây là thù lao của ngươi, chuyện này, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Đa tạ Nguyên lão, Tôn Xuyên hiểu rồi. Tôn Xuyên nhận lấy nạp giới, hài lòng rời đi. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Mục Tu Nguyên hai mắt híp lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Sau hai canh giờ di chuyển với tốc độ cực nhanh, cuối cùng, Lâm Tiêu đã đến dãy núi Liên Vân. Trên bản đồ hiển thị, dãy núi Liên Vân không lớn lắm, điều này cho Lâm Tiêu thêm hy vọng tìm được hai người kia. Tuy nhiên, đã được gọi là sơn mạch thì phạm vi chắc chắn không nhỏ, chỉ là tương đối nhỏ hơn so với các dãy núi khác mà thôi. Cất phá không chu đi, Lâm Tiêu trực tiếp tiến vào dãy núi Liên Vân. Tinh thần lực lan tỏa, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, thân ảnh Lâm Tiêu lướt nhanh trên bầu trời sơn mạch, bắt đầu tìm kiếm. Một phút, 5 phút, 10 phút, nửa canh giờ sau, vẫn không thấy tung tích của hai người. Lẽ nào họ đã? Lâm Tiêu chau mày, rồi đột ngột lắc đầu, họ chắc chắn sẽ không sao. Nhiệm vụ này là cấp huyền bậc thấp, chắc chắn họ phải đi săn yêu thú nguyên thần cảnh. Yêu thú cấp bậc này đều ở sâu trong sơn mạch, ta phải vào sâu hơn tìm kiếm. Bút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, tiến vào sâu trong sơn mạch. Cùng lúc đó, xoẹt. Vài đạo kiếm quang lóe lên, chém vào người một con huyết văn hùng. Gào. Cùng với một tiếng gầm rú, con huyết văn hùng đổ ầm xuống đất, bụi bay mù mịt. Xung quanh thi thể của huyết văn hùng có 6 người, đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng ở trong số đó. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Đặng Thần thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười, chỉ còn thiếu yêu đan của 5 con yêu thú nguyên thần cảnh nữa là đủ. Thật không dễ dàng. Con huyết văn hùng này ra dày thịt béo thật, 6 người chúng ta liên thủ mà phải mất một nén nhang mới giết được nó. Tống Vũ Phi thở ra một hơi, nói. Lúc này, một thanh niên gầy gò bước ra, dùng trường đao trong tay mổ sát huyết văn hùng, lấy ra một viên yêu đan. Còn thiếu 5 viên yêu đan nữa, mọi người cố gắng lên. Thanh niên gầy gò cười nói. Chúng ta tiếp tục vào sâu bên trong đi, yêu thú ở trong đó chắc chắn rất nhiều, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay. Một thanh niên mập mạp cười nói. Đi. Mấy người tiếp tục tiến sâu vào sơn mạch. Gào. Gào. Không lâu sau, mấy người lại phát hiện con mồi. Và con huyết sát cô lang cũng là yêu thú nguyên thần cảnh, tính tình hung tàn khát máu, tốc độ và sức tấn công đều không yếu, điểm yếu duy nhất là phòng ngự. Vì vậy, để đối phó với loại yêu thú này, chỉ có thể lấy công đối công. Hai người một con, ra tay. Thanh niên gầy gò hô lên. Mấy ngày nay, họ săn giết yêu thú trong sơn mạch đã có sự ăn ý nhất định. Vừa dứt lời, 6 người lập tức chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm tấn công một con huyết sát cô lang. Bùm, bùm. Trong chốc lát, tiếng nổ vang lên không ngớt, kinh khí bùng nổ, năng lượng bắn tung tóe, cây cối xung quanh bị ảnh hưởng, liên tục bị phá hủy. Huyết sát cô lang là yêu thú nguyên thần cảnh, có thể sống sót ở sâu trong sơn mạch, thực lực của mấy con này tự nhiên không yếu, 2 con nguyên thần cảnh nhị trọng, 1 con nguyên thần cảnh tam trọng. Đặng Thần và Tống Vũ Phi đối mặt với một con huyết sát cô lang nguyên thần cảnh nhị trọng. Với thực lực của hai người, vốn dĩ có thể dễ dàng giết chết nó, nhưng huyết sát cô lang quá hung bạo, liên tục tấn công điên cuồng, dùng lối đánh lấy thương đổi thương liều mạng, khiến hai người không dám đến quá gần. Thân thể yêu thú mạnh hơn con người rất nhiều, nếu thật sự lấy thương đổi thương, người chịu thiệt chắc chắn là con người. Vì vậy, hai người áp dụng chiến thuật bên ngoài, sử dụng các đòn tấn công tầm trung và xa để đối phó với huyết sát cô lang, làm tiêu hao thể lực của nó và tìm kiếm sơ hở. Hai nhóm còn lại cũng dùng chiến thuật tương tự. Vì vậy, trong nhất thời, cục diện trở nên giằng co. Tuy nhiên, việc tấn công điên cuồng liên tục tiêu hao rất nhiều thể lực. Theo thời gian, tinh lực của huyết sát cô lang bắt đầu suy giảm, tốc độ và sức tấn công cũng theo đó giảm xuống, và chẳng mấy chốc đã lộ ra sơ hở. Ra tay, Đặng Thần chém ra một kiếm, kiếm áp lan tỏa, hạn chế tốc độ của huyết sát cô lang. Xoẹt. Tống Vũ Phi múa đôi kiếm, lang xương kiếm xuất ra, hàn khí lan tỏa, một lần nữa áp chế tốc độ của huyết sát cô lang, trong khi liệt huyết kiếm đồng thời tung ra đòn sát thủ. Phụt. Huyết sát cô lang liên tục bị hạn chế, cộng thêm thể lực tiêu hao, tốc độ giảm mạnh. Kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn ra, trên người huyết sát cô lang xuất hiện một vết thương. Làm lại lần nữa, Đặng Thần và Tống Vũ Phi lặp lại chiến thuật cũ. Sau vài hiệp, huyết sát cô lang đã có nhiều vết thương, máu chảy ròng ròng. Mặc dù huyết sát cô lang rất tức giận, nhưng dưới ảnh hưởng của vết thương, thực lực của nó càng giảm sút. Cứ như vậy, nó càng không thể chống đỡ được các đòn tấn công của hai người Đặng Thần. Không lâu sau, hai người đã thành công chém giết con huyết sát cô lang này. Cùng lúc đó, hai nhóm còn lại cũng lần lượt giải quyết mục tiêu của mình. Rất nhanh, lại có thêm 3 viên yêu đan vào tay. Chương 2951, âm lưu chương 2951, âm lưu còn thiếu 2 viên nữa, xem ra hôm nay có thể xong việc rồi. Đặng Thần toe toét cười. Vấn đề không lớn. Tống Vũ Phi cũng mỉm cười, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ trở thành đệ tử hệ tâm. Mấy ngày nay thật sự đã vất vả cho hai người rồi. Nhờ có hai người giúp đỡ mà chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy. Thanh niên gầy gò cười nhạt. Sao lại nói vậy, chúng ta không phải cùng nhau làm nhiệm vụ sao? Chúng ta là đồng đội, cùng vinh cùng đủ, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Đặng Thần cười nói. Tiếc thật, hai người đều rất tốt, vốn định kết bạn với hai người, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội nữa rồi. Thanh niên gầy gò khẽ thở dài. Ha ha, Ôn Minh Minh, huynh nói gì vậy, chúng ta không phải đều là đệ tử tiên kiếm sơn sao? Sao lại không có cơ hội kết bạn? Bây giờ chúng ta chẳng phải là bạn rồi sao? Đặng Thần cười. Nói thì không sai, chúng ta đều là đệ tử tiên kiếm sơn. Nhưng mà, người sống không thể kết bạn với người chết được. Thanh niên gầy gò cười nhạt, nhưng lúc này, nụ cười trên mặt hắn có chút âm hiểm. Biểu cảm của Đặng Thần cứng lại, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Lời này của ngươi có ý gì? Tống Vũ Phi nhíu mày. Vừa dứt lời, hai người đột nhiên phát hiện 4 người còn lại đang từ từ tiến lại gần, mơ hồ vây lấy họ. Xin lỗi, nhận lời ủy thác của người khác, hai người các ngươi, hôm nay phải chết ở đây. Ôn Minh lạnh lùng nói, lúc này, trên mặt hắn không còn nụ cười ôn hòa như trước, mà là một vẻ mặt lạnh như băng. Con nhỏ kia đừng giết vội, để ta sướng trước đã. Gã thanh niên mập mạp nết mép cười, dục vọng kìm nén bấy lâu trong lòng trỗi dậy, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Các ngươi muốn giết chúng ta, Đặng Thần nhíu mày, chúng ta không quen không biết, là ai sai các ngươi làm vậy? Chuyện này ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi sắp thành người chết rồi. Ôn Minh lạnh lùng nói. Thì ra 4 người các ngươi sớm đã quen biết nhau, sớm đã thông đồng với nhau. Nhưng tại sao bây giờ mới ra tay? Đặng Thần trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, vừa nãy không phải đã nói rồi sao, nhờ có hai người các ngươi giúp đỡ, chúng ta mới có thể thu thập yêu đan nhanh như vậy. Bây giờ, yêu đan sắp đủ rồi, các ngươi đã hết giá trị lợi dụng, có thể chết được rồi. Gã thanh niên mập mạp cười lạnh, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào thân hình của Tống Vũ Phi, mấy ngày nay, hắn luôn muốn chiếm hữu đối phương, nhưng vì kế hoạch nên phải nhẫn nhịn, bây giờ cuối cùng cũng có thể hưởng thụ rồi. Là Mục Tu Nguyên phái các ngươi đến. Đặng Thần liếc mắt qua, đột nhiên nói, "Lên, giết chúng." Ôn Minh không phủ nhận cũng không thừa nhận, vung tay một cái, 4 người khí tức bùng nổ, đồng thời ra tay. "Đi." Đặng Thần và Tống Vũ Phi rất quyết đoán, dậm chân một cái, lập tức lao về một hướng để phá vây. "Đừng hòng thoát." Gã thanh niên mập mạp và một gã thanh niên cao lớn đồng thời ra tay, muốn chặn hai người lại. Kiếm áp thiên địa, băng kiếm hỏa ảnh. Đặng Thần và Tống Vũ Phi bộc phát ra tay, chiến lực nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong bộc lộ không sót chút nào. Nhưng đối thủ cũng là cao thủ nguyên thần cảnh nhị trọng. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bùng nổ, năng lượng bắn tung tóe. Gã thanh niên mập mạp và gã thanh niên cao lớn thân hình chấn động, lùi lại mấy bước. "Đi." Đặng Thần và Tống Vũ Phi nhân cơ hội phá vây. Không ngờ lúc này, Ôn Minh và người còn lại đã ra tay. "Cẩn thận." Đặng Thần đẩy Tống Vũ Phi ra, né được một đòn tấn công, nhưng vẫn có một đòn đánh trúng người. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Đặng Thần bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. "Mau đi." Đặng Thần ngã xuống đất, hét lớn. "Đặng Thần." Tống Vũ Phi sắc mặt biến đổi, vội vàng quay lại, đỡ Đặng Thần dậy. "Ngươi mau đi đi, đừng lo cho ta." Đặng Thần vội vàng hét lên. "Không, phải đi thì cùng đi." Tống Vũ Phi nghiến răng nói. "Nói đúng lắm, phải chết thì chết cùng nhau, hai người các ngươi vừa hay làm một đôi uyên ương vong mệnh đi." Kì hỉ. Ôn Minh cười lạnh, cầm kiếm bước tới. 4 người lại một lần nữa vây lấy họ. Chương 2952, một kiếm chương 2952, một kiếm hải dự, không ngờ lại phải chết ở đây, thật không cam tâm. Đặng Thần thở dài, nắm chặt tay. Dù chết cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng, không thể để chúng dễ dàng đạt được mục đích. Tống Vũ Phi nhíu chặt đôi mày ngài, siết chặt chuôi kiếm. "Đúng, chết cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng. Mẹ nó chứ, có ngon thì tới đây, lão tử dù chết cũng phải giết một đứa trong số các ngươi, tới đây." Đặng Thần gầm lên, khí tức quanh thân dâng trào, trọng kiếm chắn ngang trước người. "Kì hỉ, chỉ bằng các ngươi sao?" Thần nực cười, "Lên." Ôn Minh cười lạnh một tiếng, vung tay, 4 người đồng thời ra tay. 4 người bọn họ, Ôn Minh và một thanh niên mày rậm có chiến lực nguyên thần cảnh tam trọng, hai người còn lại đều là cao thủ nguyên thần cảnh nhị trọng. Cực độ kiếm áp. Đặng Thần hét lớn, trọng kiếm quét về phía trước, kiếm áp hùng hồn quần quần tuôn ra. Băng phong thiên hạ, liệt hỏa phần thiên. Tống Vũ Phi cũng dốc hết sức lực, tung ra tuyệt chiêu. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng bùng nổ, kinh khí bắn ra tứ phía, luồng khí hỗn loạn, không gian rung chuyển như mặt nước gợn sóng. Phụt, phụt, phun ra máu tươi, Đặng Thần và Tống Vũ Phi bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Không còn cách nào khác, trên lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, hơn nữa đối phương rất thông minh, luôn hợp lực ra tay, không cho họ bất kỳ cơ hội phản kích nào. Xem ra, chúng ta thật sự phải chết ở đây rồi. Đặng Thần cười khổ phun ra một búng máu, liên tiếp bị thương, khí tức của hắn giảm mạnh. Hắn nhìn Tống Vũ Phi một cái, ngươi mau đi đi, ta sẽ cầm chân chúng. Không được, phải đi thì cùng đi, phải chết thì cùng chết. Tống Vũ Phi dứt khoát nói, nàng biết do ý của Đặng Thần khi nói cầm chân là gì, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Đặng Thần. Trong lúc nói chuyện, bốn người đã vây lại. Hai, bảo ngươi đi không đi, bây giờ hết cơ hội rồi, ngươi không nỡ xa ta đến vậy sao? Đặng Thần nhếch mép cười, chỉ là nụ cười này có chút chua chát. Đừng có tự mãn, bà đây không muốn nợ ngươi ân tình. Tống Vũ Phi liếc xéo một cái, rồi khẽ thở dài, vẻ mặt lộ ra nét bi thương, tiếc là ta còn nhiều việc chưa làm, gia tộc của ta. Giết. Ầm. Ầm. Bốn người khí tức bùng nổ, đồng thời tấn công hai người. Hai người nhắm mắt lại, hai tay bất giác nắm chặt vào nhau. Ngay khi đòn tấn công sắp giáng xuống hai người, xoẹt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang giáng xuống. Kiếm quang cực nhanh, lóe lên rồi biến mất, bốn đòn tấn công của bọn họ lập tức tan vỡ. Cái gì? Là ai? Ôn Minh và những người khác sắc mặt khẽ biến. Vừa dứt lời, đã thấy một bóng người xuất hiện, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang tìm kiếm trong sân mạch, khi cảm nhận được biến động chiến đấu ở đây, liền lập tức chạy tới. May mắn là hắn đến kịp, nếu chế một giây nữa thôi thì mọi chuyện đã tồi tệ rồi. Chuyện gì vậy? Cảm thấy có gì đó không ổn, Đặng Thần và Tống Vũ Phi mở mắt ra, và thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước mặt họ. Lâm Tiêu. Đặng Thần và Tống Vũ Phi ngẩn người, còn tưởng mình nhìn lầm, bất giác dụi mắt. Ta có hoa mắt không, hay là chúng ta bị ảo giác? Đặng Thần nhìn Tống Vũ Phi. Hình như, đây là thật thì phải. Tống Vũ Phi cũng ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ Lâm Tiêu lại xuất hiện ở đây. Hai người, ngay cả ta cũng không nhận ra nữa sao? Lâm Tiêu quay đầu lại, nhìn hai người một cái rồi thở phào nhẹ nhõm, may mà hai người không sao. Nhưng ngay sau đó, Lâm Tiêu lại quay đầu lại, quét mắt nhìn Ôn Minh và những người khác, trong mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng. Tiểu tử, ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của bọn ta, muốn chết à? Gã thanh niên mập mạp hung hăng nói. Là mục tu nguyên phái các ngươi đến phải không? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ừ, chuyện này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi và hai người bọn họ sắp phải chết rồi. Ôn Minh lạnh lùng nói, hắn không quan tâm đối phương là ai, dám cản trở họ thì cứ giết là xong. Chỉ e người phải chết là các ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, trong mắt sát khí lóe lên. Người nói nhảm với ngươi, giết. Ôn Minh vung tay, bốn người đồng thời bộc phát ra tay. Chết. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, tay nâng kiếm hạ xuống, một đạo kiếm quang trông có vẻ bình thường nhưng lại vô cùng huyền diệu, dễ dàng chém nát bốn đòn tấn công của đối phương. Phụt. Bốn người chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang chói mắt lóe lên trước mắt, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy cổ mình lạnh toát, trời đất chìm vào bóng tối. Một kiếm chém ra, bốn cái đầu bay lên, máu tươi bắn tung tóe, bốn thi thể ngã xuống đất. Cái này, ở một bên, Đặng Thần và Tống Vũ Phi nhìn mà chết lặng. Ban đầu, họ còn có chút lo lắng. Mặc dù họ biết Lâm Tiêu rất mạnh, lúc ở trong di tích đã có thể chém giết nguyên thần cảnh nhị trọng, nhưng đối thủ lần này có đến hai cao thủ nguyên thần cảnh tam trọng. Bây giờ xem ra, họ đã lo lắng thừa. Ngươi đột phá nguyên thần cảnh rồi sao? Hồi lâu sau, Đặng Thần mới hoàn hồn, không nhịn được hỏi. Chương 2953, kẻ phản bội chương 2953, kẻ phản bội ửng, đột phá rồi, hai người không sao chứ? Lâm Tiêu bước tới, đỡ hai người dậy. Mạnh quá đi mất, một kiếm đã diệt sạch toàn bộ, ta đã biết mà, tên yêu nghiệt nhà ngươi đột phá nguyên thần cảnh chắc chắn sẽ không tầm thường. Đặng Thần không khỏi kinh ngạc thốt lên. So sánh ra, hắn và Tống Vũ Phi, mặc dù cùng là nguyên thần cảnh nhất trọng như Lâm Tiêu, nhưng thực lực lại chênh lệch một hai tiểu cảnh giới. Thực tế, thực lực của Lâm Tiêu còn mạnh hơn Đặng Thần nghĩ, không lâu trước đó, hắn còn chém giết một vị nguyên thần cảnh tứ trọng. Uống đi, như vậy các ngươi sẽ hồi phục nhanh hơn. Lâm Tiêu lật tay, lấy ra đan dược. Hai người uống đan dược, bắt đầu hồi phục tại chỗ. Lâm Tiêu thì hộ pháp cho họ. Vài giờ sau, vết thương của hai người đã hồi phục. Hai, thật không ngờ, ngay từ đầu chúng ta đã bị tính kế. Uổng công mấy ngày nay ta còn coi mấy người này như sư minh, lòng người thật khó lường. Đặng Thần liếc nhìn thi thể trên đất, than thở. Đúng vậy, ta còn tưởng mọi người cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ, mấy ngày nay giúp đỡ lẫn nhau, không ngờ đây đều là cái bẫy do người ta sắp đặt săn. Tống Vũ Phi lắc đầu thở dài, quả nhiên giang hồ hiểm ác, chỉ cần sơ sẩy một chút là chết lúc nào không hay. May mà ngươi kịp thời đến, nếu không, hai chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây. Đúng rồi, sao ngươi lại tìm được đến đây? Đặng Thần hỏi. Thực ra, ta cũng giống như các ngươi, khi làm nhiệm vụ cũng gặp phải chuyện tương tự, may mà cuối cùng có kinh mà không hiểm. Hôm nay ta trở về Tiên Kiếm Sơn, nghe Vân lão đầu nói hai người đi làm nhiệm vụ, nghĩ rằng các ngươi cũng có thể gặp nguy hiểm, nên ta lập tức chạy tới đây. Lâm Tiêu nói. Thì ra ngươi cũng gặp phải chuyện này. Đặng Thần nhíu mày, xem ra đây đều là kế hoạch của Mục Tu Nguyên. Trước đây lão ta đã muốn giết chúng ta, bị Vân lão đầu và khu trưởng ngăn lại, nên lão ta mới tìm cách mượn dao giết người. Mục Tu Nguyên này thật quá âm hiểm, dù sao cũng là một nguyên lão, mà lại luôn nhắm vào ba chúng ta, thủ đoạn hèn hạ như vậy cũng dùng được. Tống Vũ Phi nhíu mày, bất bình nói: "Thực ra, Mục Tu Nguyên tuy là nguyên lão của Tiên Kiếm Sơn, nhưng thực tế, lão ta còn cấu kết với Huyết La Tông." Lâm Tiêu trầm giọng nói: "Cái gì?" Đặng Thần và Tống Vũ Phi trợn mắt, vẻ mặt kinh ngạc: "Lâm Tiêu, ngươi không đùa đấy chứ?" Mặc dù họ không có thiện cảm với Mục Tu Nguyên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ân oán cá nhân, chưa bao giờ nghĩ rằng một vị nguyên lão lại có thể cấu kết với kẻ thù không đội trời chung của Tiên Kiếm Sơn. Đây không phải là chuyện nhỏ, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ Tiên Kiếm Sơn. Trong phút chốc, trong lòng hai người dâng lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng, thập phân khu chỉ có 3 vị nguyên lão, địa vị chỉ sau khu trưởng, có tiếng nói rất lớn ở Tiên Kiếm Sơn. Cũng khó trách Đặng Thần và Tống Vũ Phi lại có phản ứng như vậy. Là thật, Mục Tu Nguyên này phái người đến giết ta, không chỉ có người của Tiên Kiếm Sơn mà còn có người của Huyết La Tông, rõ ràng là họ đã thông đồng từ trước. Tên thi vương kia cũng đã thừa nhận rồi. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Ban đầu, hắn cũng có chút khó tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, hơn nữa, với phẩm hạnh của lão gia Mục Tu Nguyên, làm ra chuyện như vậy cũng không có gì lạ. Vốn dĩ, Lâm Tiêu không định nói cho Đặng Thần và Tống Vũ Phi biết, sợ gây họa cho họ. Nhưng nghĩ lại, dù sao đi nữa, Mục Tu Nguyên cũng sẽ không tha cho ba người họ, chẳng bằng cứ nói cho họ biết. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tiêu, Đặng Thần và Tống Vũ Phi biết đây là sự thật, nhưng trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh lại được. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió lớn ở phân khu. Chuyện này, bây giờ chỉ có ba chúng ta biết. Ở thập phân khu, liệu có phải chỉ có một mình Mục Tu Nguyên là kẻ phản bội hay không, bên trong có âm mưu gì không, chúng ta vẫn chưa rõ. Tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu không sẽ bứt dây động rừng. Ta nói cho các ngươi biết, cũng là mong các ngươi sau này cẩn thận hơn, Lâm Tiêu nói, hơn nữa, chúng ta cũng không có bằng chứng, liền tính thật sự nói cho người khác biết, e rằng cũng không ai tin, ngược lại còn tự rước lấy phiền phức. Chúng ta hiểu. Đặng Thần và Tống Vũ Phi gật đầu. Nếu chuyện này thật sự truyền ra ngoài, cả thập phân khu sẽ lòng người hoang mang, nghi kỵ lẫn nhau, không có lợi cho sự đoàn kết, thậm chí có thể bị Huyết La Tông thừa cơ xâm nhập. Dù sao, ngoài phạm vi 200 dặm của thập phân khu, người của Huyết La Tông vẫn luôn lăm le rình rập. Nếu thật sự không chỉ có một mình Mục Tu Nguyên là kẻ phản bội, thì gay go rồi. Tống Vũ Phi nhíu mày, chuyện này liên quan trọng đại, nói nghiêm trọng hơn, có thể liên quan đến sự tồn vong của cả Tiên Kiếm Sơn. Tiếc là họ thân phận thấp kém, dù biết cũng không thể làm gì được. Biết đâu, trong hàng ngũ cao tầng của Tiên Kiếm Sơn còn có người làm việc cho Huyết La Tông. Đặng Thần cũng nhíu mày. Lâm Tiêu cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nghĩ đến việc bên cạnh mình có thể có tay sai của Huyết La Tông ẩn nấp, khoảnh khắc này, trong lòng ba người không khỏi có một cảm giác hoảng sợ. Bên trong chuyện này, dường như đang ấp ủ một âm mưu đáng sợ, mà họ với tư cách là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, không thể đứng ngoài cuộc. Chương 2954, Thất Sát Kiếm Quyết. Chương 2954, Thất Sát Kiếm Quyết. Thanh Vân Đại Lục, nước sâu thật đấy. Lâm Tiêu thầm than trong lòng. Sau đó, ba người lại đi săn hai con yêu thú nữa để bổ sung đủ số yêu đan, như vậy Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về có thể trở thành đệ tử Huyết Tâm. Tiếp đó, ba người trở về Tiên Kiếm Sơn. Sau khi về đến Tiên Kiếm Sơn, ba người đã kể lại tình hình cho Vân Lão Đầu. Lâm Tiêu biết rõ, ở Tiên Kiếm Sơn này, người duy nhất tin vào chuyện này chính là Vân Lão Đầu. Hơn nữa, Vân Lão Đầu chắc chắn cũng biết chuyện này hệ trọng, sẽ không tùy tiện nói ra ngoài. Lão già Mục Tu Nguyên này lại dám cấu kết với Huyết La Tông, còn phái người đối phó các ngươi, kẻ này thật vô liêm sỉ đến cực điểm. Nghe lời của ba người, Vân Lão Đầu vừa kinh ngạc vừa tức giận. Sớm biết như vậy, năm xưa ông đã nên một kiếm giết chết Mục Tu Nguyên, để rồi lưu lại một mối họa như thế này, đến cả đệ tử của ông cũng suýt bị hại, thậm chí cả Tiên Kiếm Sơn cũng có thể gặp nguy hiểm. Đừng nội, ta sẽ bẩm báo chuyện này cho khu trưởng, ngài ấy sẽ biết phải làm gì. Vân Lão Đầu trầm giọng nói. Chuyện này không có bằng chứng, thực ra ông cũng không chắc chắn liệu Lý Cảnh Kỳ có tin mình không. Dù sao, Mục Tu Nguyên cũng là nguyên lão, bao nhiêu năm qua đã tạo dựng được không ít mối quan hệ ở Tiên Kiếm Sơn, nếu xử lý không tốt có thể gây ra nhiều bất mãn. Mấy đứa các ngươi nhất định phải cẩn thận. Mấy ngày nay đừng ra ngoài, cứ ở yên trong Tiên Kiếm Sơn, chờ đợi đại tái bắt đầu. Vân Lão Đầu nhắc nhở. Vâng. Lâm Tiêu và hai người kia gật đầu. Thế là Vân Lão Đầu rời khỏi trưởng lão phong. Hai người nói xem, khu trưởng có tin lời Vân Lão Đầu không? Đặng Tấn hỏi. Có lẽ vậy, nhưng tin cũng vô dụng, không có bằng chứng thì cũng không thể làm gì Mục Tu Nguyên. Dù tin hay không, ít nhất cũng coi như nhắc nhở khu trưởng một tiếng, khu trưởng nhất định cũng sẽ có phòng bị. Phái người điều tra, Lâm Tiêu nói, chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay vào, việc chúng ta có thể làm bây giờ là nhanh chóng nâng cao thực lực, nếu thật sự có ngày xảy ra biến cố, cũng có thêm sức tự bảo vệ. Ừm, nói đúng lắm, dù thế nào đi nữa, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ luôn không sai. Đặng Thần gật đầu. Vân Lão Đầu cũng nói rồi, phân khu đại tái sắp đến rồi, trong thời gian này, chúng ta hãy tranh thủ nâng cao thực lực, chuẩn bị cho đại tái. Nghe nói đại tái năm nay, quy tắc có chút khác so với trước đây. Bây giờ chắc đã có thể báo danh rồi nhỉ? Tất nhiên rồi, đi, chúng ta cùng đi báo danh thôi. Ba người rời khỏi trưởng lão phong. Sau khi báo danh, ba người chia tay, mỗi người tự đi tu hành, chuẩn bị cho đại tái sắp tới. Còn hơn một tháng nữa, Lâm Tiêu đến tu luyện các. Ngồi trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu kiểm tra tình hình hiện tại của mình. Tử vong bổn nguyên đã đạt đến tam giai nhập môn trung kỳ đỉnh phong, nhưng đến đây, những tử khí kia cũng gần như đã dùng hết. Chút còn lại dù có luyện hóa hết, e rằng cũng không thể đạt đến nhập môn hậu kỳ. Bây giờ tuy là nhập môn trung kỳ, nhưng muốn đột phá nguyên thần cảnh nhị trọng, vẫn cần một khoảng thời gian tích lũy. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đè nén sự nôn nóng trong lòng. Là một võ giả, ai cũng có khao khát đột phá tu vi, khao khát kích phát ra sức mạnh lớn hơn trong cơ thể. Tuy nhiên, dục tốc bất đạt, nền tảng không vững chắc, dù tu vi có tăng lên cũng sẽ phù phiếm, về lâu dài không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là hắn mới đột phá nguyên thần cảnh chưa lâu, càng phải đặt nền móng vững chắc cho tương lai. Tu vi càng cao, thời gian mài giũa nền tảng càng dài, nhưng lợi ích cũng rất lớn. Nửa tháng trôi qua, Lâm Tiêu đã ổn định nền tảng, tu vi cũng đã đến nguyên thần cảnh nhất trọng đỉnh phong. Mặc dù nền tảng đã vững chắc, điều kiện của bổn nguyên cũng đã đủ, nhưng bình cảnh tu vi vẫn còn đó, không biết khi nào mới có thể tiếp tục đột phá. Lâm Tiêu xem xét tình hình trong nguyên phủ, tu vi tạm thời không thể tiếp tục nâng cao. Vì vậy, hắn chuyển sự chú ý sang võ kỹ. Không lâu trước đó, ba loại võ kỹ của hắn vừa mới đột phá, trong thời gian ngắn muốn nâng cao thêm nữa có chút khó khăn, chỉ còn lại khoảng một tháng. Thất sát kiếm quyết. Lâm Tiêu hai mắt khép hở, hồi tưởng lại một đoạn thông tin trong đầu, chính là tâm pháp khẩu quyết của thất sát kiếm quyết. Bộ thất sát kiếm quyết này là do hắn lấy được từ Thiên Kiếm Thánh Giả tại di tích Thanh Phong Sơn, sau khi vượt qua thử thách trùng trùng điệp điệp của các bậc thang. Vị đó là một cường giả thánh cảnh. Lúc đó, hắn chưa đột phá nguyên thần cảnh, cộng thêm các võ kỹ khác cũng chưa tinh thông, nên chưa tu luyện. Nhưng bây giờ, ba môn võ kỹ khác của hắn đều đã có trình độ nhất định. Sau khi đột phá nguyên thần cảnh, sự lĩnh ngộ võ kỹ của hắn đã tăng lên một tầm cao mới, tu luyện thất sát kiếm quyết này chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chương 2955, đạo của phi kiếm. Chương 2955, đạo của phi kiếm. Thất sát kiếm quyết thì ra là một bộ phi kiếm kiếm quyết, phải dùng phi kiếm mới có thể phát huy hết uy lực. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, lật tay một cái, một chiếc hộp kiếm xuất hiện. Hộp kiếm chỉ lớn bằng lòng bàn tay, bên trên có tổng cộng 21 thanh phi kiếm, tên là Sát Lục Nhị Thập Nhất Kiếm, là do Thiên Kiếm Thánh Giả năm xưa tặng kèm với kiếm quyết. Phi kiếm đi đôi với kiếm quyết mới có thể phát huy uy lực tối đa. Luyện hóa trước đã. Lâm Tiêu cầm hộp kiếm, rót hồn lực vào trong, xóa đi ấn ký còn sót lại của Thiên Kiếm Thánh Giả, rồi khắc lên ấn ký linh hồn của chính mình. Ông. Tiếp đó, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, hộp kiếm liền lớn ra, cao hơn 1 mét, những thanh phi kiếm trên đó cũng theo đó lớn lên. Ken. Lâm Tiêu tiện tay rút ra một thanh phi kiếm, chăm chú quan sát. Những thanh phi kiếm này chắc đã lâu không được sử dụng, tuy chưa dị xét nhưng linh tính của lưỡi kiếm đã biến mất. Lâm Tiêu nhớ lại lời của Thiên Kiếm Thánh Giả, bộ phi kiếm này tên là Sát Lục Nhị Thập Nhất Kiếm. Theo lời Thiên Kiếm Thánh Giả, những thanh phi kiếm này vốn là thần giai kiếm, cần phải được tôi luyện bằng sát lục và máu tươi thì phi kiếm mới có thể khôi phục lại phẩm giai. Nhưng dù vậy, những thanh phi kiếm này bây giờ cũng đã đạt đến trình độ thiên giai trung phẩm. Nói ra, phẩm giai cũng không chênh lệch nhiều so với bộ phi kiếm mà ta đang ôn dưỡng trong luyện kiếm hồ, đều là thiên giai trung phẩm. Tuy nhiên, những thanh phi kiếm này rõ ràng có giới hạn cao hơn, còn những thanh phi kiếm của ta, vì nguyên nhân của luyện kiếm hồ, phẩm giai đã đạt đến cực hạn, không thể nâng cấp được nữa. Lâm Tiêu thầm nghĩ, lập tức quyết định, sau này sẽ chỉ dùng bộ Sát Lục Nhị Thập Nhất Kiếm này. Chỉ cần giết người là có thể nâng cấp phẩm giai, hắn còn có thể thôn vệ tử khí, quả thật là được thiết kế riêng cho hắn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện Thất Sát Kiếm Quyết. Ban đầu Lâm Tiêu tưởng rằng, với tu vi hiện tại, sự lĩnh ngộ võ kỹ cùng với việc kiếm ý đã được nâng cao, cộng thêm sự trợ giúp của Ngộ Đạo Thụ, việc tu luyện Thất Sát Kiếm Quyết này chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện, Lâm Tiêu càng cảm thấy mình thiếu sót trong việc khống chế và lĩnh ngộ phi kiếm. Thì ra phi kiếm có nhiều môn đạo như vậy, xa vời hơn hắn tưởng rất nhiều, quả thật là một thế giới kiếm đạo khác, mà những gì hắn biết chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Nói ra, hắn đã rất lâu không sử dụng phi kiếm, sự lĩnh ngộ về phi kiếm vẫn dừng lại ở trình độ trước đây, nên đột nhiên tu luyện pháp môn phi kiếm cao thâm này có chút khó khăn, nhiều chỗ hoàn toàn không hiểu. Lúc này, Lâm Tiêu nhớ đến một cuốn ngự kiếm thuật mà hắn từng mua. Mặc dù sau đó đã trả lại kiếm cát, nhưng nội dung bên trong vẫn còn trong đầu hắn. Cuốn ngự kiếm thuật này chuyên giảng giải cách điều khiển phi kiếm, có thể xem như là kiến thức cơ bản nhập môn về phi kiếm. Lâm Tiêu trước tiên đọc lại vài lần cuốn ngự kiếm thuật, sau đó đối chiếu với Thất Sát Kiếm Quyết. Cứ như vậy, nhiều chỗ bế tắc bỗng nhiên sáng tỏ. Đương nhiên, phần lớn cũng là do thiên phú kiếm đạo của Lâm Tiêu rất cao, cộng thêm nền tảng vững chắc, chỉ cần tìm được phương pháp đúng, tiến bộ sẽ rất nhanh. Một tháng, thoáng chốc đã qua. Cuối cùng, Thất Sát Kiếm Quyết đã tu luyện được một thành hỏa hậu, ngự kiếm thuật của ta cũng đã đạt đến một tầm cao mới. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang. Mặc dù chỉ là một thành hỏa hậu, nhưng trong khoảng thời gian này, sự tiến bộ của hắn không chỉ thể hiện ở võ kỹ, mà còn nhiều hơn ở sự lĩnh ngộ về phi kiếm. Nền tảng vững chắc, sau này tiến bộ sẽ ngày càng nhanh. Hơn nữa, Thất Sát Kiếm Quyết này không phải là võ kỹ thần cấp bình thường, tu luyện đến sau này, uy lực có thể sánh ngang với võ kỹ siêu thần cấp. Nói chính xác, ba thức đầu của Thất Sát Kiếm Quyết là võ kỹ thần cấp, bốn thức sau, uy lực đã vượt qua phạm chủ của võ kỹ thần cấp. Hơn nữa, ba thức đầu trong số các võ kỹ thần cấp cũng thuộc loại đỉnh cao. Dù cùng là võ kỹ thần cấp, cũng có cao thấp, mà Thất Sát Kiếm Quyết chính là loại đỉnh cao nhất. Cũng vì vậy, mặc dù Lâm Tiêu chỉ tu luyện đến một thành hỏa hầu, nhưng uy lực đã có thể sánh ngang với ba thành hỏa hầu của võ kỹ thần cấp bình thường. Điểm này tương tự như Hỗn Nguyên Kiếm Quyết, nhưng giới hạn của Thất Sát Kiếm Quyết còn cao hơn Hỗn Nguyên Kiếm Quyết. Dù sao, Thất Sát Kiếm Quyết này là tuyệt kỹ thành danh của vị thánh cảnh đại năng kia, còn Hỗn Nguyên Kiếm Quyết chỉ là do hắn tình cờ tự mày mò ra, có một chút may mắn. Đợi khi Thất Sát Kiếm Quyết đạt đến hai thành hỏa hầu, là có thể dùng trong thực chiến, và dưới sự phối hợp của 21 thanh thiên giai kiếm, sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh hơn. Đại tái chắc cũng sắp bắt đầu rồi. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, rời khỏi tu luyện các. Một lát sau, hắn đến trưởng lão phong. Chương 2956, đến gần chương 2956, đến gần Lâm Tiêu, ngươi đến rồi. Trên trưởng lão phong, Đặng Thần và Tống Vũ Phi đang ngồi trò chuyện bên một bàn đá. Thấy Lâm Tiêu trở về, trên mặt họ lộ ra một nụ cười. Hai người về từ khi nào vậy? Lâm Tiêu bước tới ngồi xuống, cười nhạt. Bọn ta về từ hôm qua. Sao rồi, thời gian qua thực lực lại tăng lên không ít chứ, tên yêu nghiệt nhà ngươi. Đặng Thần đấm nhẹ vào ngực Lâm Tiêu, cười nói. Phải thừa nhận, đối với thiên phú của Lâm Tiêu, hắn thật sự tâm phục khẩu phục. Ngay cả thiên tài số 1 ở đại lục của họ, hắn cũng chưa từng phục. Thiên tài đều là những người cao ngạo. Đặng Thần hắn cũng vậy. Ban đầu, hắn thực sự một lòng muốn vượt qua Lâm Tiêu, nhưng trong khoảng thời gian ở Tiên Kiếm Sơn, họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, hắn sớm đã không còn ý nghĩ đó nữa, vì điều đó cơ bản là không thể thực hiện được. Cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn Đặng Thần biết, thiên phú của Lâm Tiêu cao hơn hắn một bậc. Tên này đã không chỉ một lần tạo nên kỳ tích, những chuyện mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới, tên này đều đã làm được. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, bị thiên phú của Lâm Tiêu chinh phục. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy may mắn khi có thể trở thành bạn bè với Lâm Tiêu. Nếu không có Lâm Tiêu, e rằng hắn và Tống Vũ Phi đã chết mấy lần rồi. Cũng tạm tạm, hai người thì sao, đột phá chưa? Lâm Tiêu cười nhạt. Chắc còn phải một thời gian nữa mới đột phá được, nguyên thần cảnh, muốn đột phá không dễ dàng chút nào. Nhưng chắc cũng không lâu nữa đâu. Đặng Thần nói. Ta không nói cái đó, ta nói cái kia cơ có đột phá không? Lâm Tiêu nháy mắt, khoe miệng nở nụ cười. Cái này cái kia gì, không phải ngươi đang nói tu vi à? Đặng Thần nghi hoặc, nhìn Tống Vũ Phi một cái, người sau cũng không hiểu. Ê, cứ phải để ta nói toạc ra à? Lâm Tiêu liếc mắt, nhìn Đặng Thần, rồi lại nhìn Tống Vũ Phi, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý khụ khụ. Lần này, hai người lập tức hiểu ra, không khỏi ho khan một tiếng, có chút lúng túng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tống Vũ Phi lập tức thoáng qua một vệt hồng. Khụ khụ. Đặng Thần ho một tiếng, giải thích, cái đó, Lâm Tiêu à, ngươi có lẽ hiểu lầm rồi, hoặc là nghĩ nhiều rồi, hai chúng ta, không có cái đó đâu. Cái đó là cái nào? Lâm Tiêu hỏi lại. Cái đó là cái đó mà, chính là cái ngươi nói đó. Đặng Thần hiếm khi có chút lúng túng. Ồ, ta hiểu rồi, vẫn chưa đến giai đoạn đó, nhưng chắc không lâu nữa sẽ đến cái đó, hiểu rồi hiểu rồi. Lâm Tiêu tỏ vẻ đã hiểu. Không phải, ta không có ý đó, không phải cái đó. Vậy ngươi nói cái nào? Ta, thôi thôi, không nói với ngươi nữa, sắp bị ngươi làm trò rối tung lên rồi. Đặng Thần vội vàng chuyển chủ đề, liếc mắt nhìn Tống Vũ Phi, thấy mặt cô đỏ bừng. Thời tiết hôm nay nóng thật, trà cũng hơi nóng. Tống Vũ Phi vội lấy ra một chiếc quạt, quạt mạnh, tự mình giải thích. Ừm. Khoe miệng Lâm Tiêu khẽ nhếch lên, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện. Năm xưa khi hắn đến di tích Thanh Phong Sơn cứu hai người, vào thời khắc sinh tử, hắn đã thấy hai người tay nắm chặt, chuẩn bị cùng nhau chịu chết. Hơn nữa, họ đã ở bên nhau lâu như vậy, trải qua bao nhiêu chuyện, hai người dù thường ngày hay đấu khẩu, nhưng sự quan tâm dành cho nhau đều bị hắn nhìn thấy. Lâm Tiêu cũng chỉ gợi ý một chút, có lẽ có thể đẩy nhanh sự phát triển của hai người. Hắn có thể thấy, hai người đều có ý với nhau. Nói ra, hắn cũng là người từng trải, đối với chuyện tình cảm nam nữ cũng có chút kinh nghiệm. Phần còn lại, cứ để họ tự lo. Hắn biết rất rõ, chuyện này không thể vội vàng, nửa đùa nửa thật nhắc một chút là được rồi, thời gian đến, tự nhiên nước chảy thành sông. Ba đứa các ngươi đều về rồi. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Sư phụ. Ba người đứng dậy hành lễ, Vân lão đầu bước tới ngồi xuống. Sư phụ, chuyện đó thế nào rồi ạ? Lâm Tiêu hỏi. Ta đã nói với khu trưởng nói chuyện này hệ trọng, bảo ta và các ngươi tuyệt đối không được nói cho người khác biết. Chuyện này ngài ấy sẽ phái người đi điều tra, có tin tức sẽ báo lại cho ta. Vân lão đầu nói. Xem ra khu trưởng vẫn chưa tin chúng ta. Đặng Thần lắc đầu. Rất bình thường, chúng ta mới đến Tiên Kiếm Sơn mấy tháng, còn mục tu nguyên là Nguyên lão, đã ở thập phân khu nhiều năm, cũng coi như là cánh tay phải của khu trưởng. Khu trưởng không thể vì mấy câu nói của chúng ta mà làm gì mục tu nguyên, dù sao, chúng ta không có bằng chứng. Tống Vũ Phi thở dài. Yên tâm, khu trưởng tuy không nói sẽ làm gì mục tu nguyên, nhưng ta có thể thấy, ngài ấy rất coi trọng chuyện này. Chuyện liên quan đến sự an nguy của cả thập phân khu, ở vị trí của ngài ấy, phải lo cho đại cục, chúng ta nên hiểu và phối hợp với ngài ấy, chuyện này chỉ có thể mấy người chúng ta biết thôi. Vân lão đầu trầm giọng nói. Chương 2957, quy tắc mới, xếp hạng bằng chiến tích. Chương 2957, quy tắc mới, xếp hạng bằng chiến tích. Đệ tử hiểu rồi, sư phụ. Ba người gật đầu. Đúng rồi, ngày mai, phân khu đại tái của Tiên Kiếm Sơn sẽ bắt đầu. Nghe nói lần này quy tắc khác với mọi khi, các ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Vân lão đầu nhắc nhở. Đệ tử biết rồi, sư phụ. Rất nhanh, ngày hôm sau đã đến. Sáng sớm, ba người cùng nhau rời khỏi trưởng lão phong. Không biết quy tắc mới lần này thế nào, chỉ nghe nói rất nguy hiểm, đã bị một số trưởng lão phản đối. Hy vọng ba đứa chúng nó đều bình an vô sự. Vân lão đầu uống một ngụm rượu, nhìn theo bóng dáng ba người rời đi, có chút cảm khái, ba tiểu tử này trưởng thành thật nhanh quá, ta cũng già rồi. Vút vút. Lâm Tiêu và hai người kia vội vã tiến đến quảng trường trung tâm của Tiên Kiếm Sơn. Nhiều người quá. Xung quanh ba người, từ bốn phương tám hướng, từng bóng người lướt qua. Nhìn thoáng qua, dường như cả bầu trời đều là người. Hơn nữa, trong số những người này có không ít cao thủ, nguyên thần cảnh nhiều như nấm, không thiếu những cao thủ nguyên thần cảnh tam trọng, thậm chí tứ trọng. Xem ra người tham gia rất đông nhỉ. Lâm Tiêu mỉm cười. Bình thường thôi, dù sao cũng là đại tái một năm một lần, đông người mới náo nhiệt, mới kích thích. Đặng Thần có chút phấn khích. Không biết, quy tắc thay đổi mà Vân lão đầu nói sẽ như thế nào đây? Tống Vũ Phi trầm âm. Bất kể quy tắc thế nào, đây sẽ là cơ hội để Đặng Thần ta tỏa sáng. Sau đại tái lần này, danh hiệu Đặng Thần của ta sẽ vang danh khắp thập phân khu. Đặng Thần tự tin nói. Nói đúng lắm, dù sao khoác lác không bị đánh thuế. Tống Vũ Phi liếc xéo. Này, ta nói là sự thật đấy, đợi đại tái bắt đầu ngươi sẽ biết. Hi hi. Chỉ e lát nữa ngươi sẽ bị người ta đánh cho thành đầu heo. Thôi được rồi, sắp đến nơi rồi, lát nữa sẽ biết quy tắc là gì. Rất nhanh, ba người đã đến một ngọn núi khổng lồ, trên đó có một quảng trường rộng lớn. Lúc này, trên quảng trường đã có không ít người. Lâm Tiêu và hai người kia cũng đáp xuống quảng trường, quan sát xung quanh. Nghe nói à, quy tắc đại tái lần này khác với mọi khi. Ta cũng biết rồi, không biết sẽ có thay đổi gì, thật đáng mong đợi. Sư phụ ta nói, để chốt quy tắc lần này, các trưởng lão đã tranh cãi không ngừng, mấy ngày mới quyết định được kết quả cuối cùng, có vẻ như quy tắc lần này rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Đánh không lại thì nhận thua là được rồi, có gì nguy hiểm đâu. Ai mà biết được. Xung quanh, không ít đệ tử đang bàn tán, rõ ràng, nhiều người đã nghe nói về sự thay đổi quy tắc lần này. Rất nhanh, người đến quảng trường ngày càng đông. Toàn bộ Tiên Kiếm Sơn có vài nghìn đệ tử, vài trăm vị trưởng lão, cơ bản là tất cả mọi người đều đã đến. Dù sao đây cũng là đại tái thường niên của Tiên Kiếm Sơn, có rất nhiều người quan tâm. Nửa giờ sau, gần như tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, bao gồm cả một số trưởng lão. Đến rồi, khu trưởng đến rồi. Đột nhiên, có người hét lên. Ngay lập tức, cả quảng trường im phăng phắc, mọi người đều nhìn về một hướng. Chỉ thấy phía trước không xa, một đoàn người đang bước trên không trung đi tới. Người dẫn đầu chính là khu trưởng Lý Cảnh Kỳ, hai bên là ba vị nguyên lão, Mục Tu Nguyên cũng ở trong đó. Phía sau là thủ tịch trưởng lão và các hạch tâm trưởng lão. Rất nhanh, đoàn người đã đến phía trên quảng trường. Lý Cảnh Kỳ quét mắt khắp quảng trường, trầm giọng nói, xem ra mọi người đã đến gần đủ rồi. Dưới đây, ta sẽ nói về chuyện liên quan đến thập phân khu đại tái lần này. Chắc hẳn, nhiều người trong số các ngươi đã nghe nói, quy tắc của phân khu đại tái lần này khác với mọi khi, thậm chí có thể nói là đã có sự thay đổi rất lớn. Lời này vừa nói ra, nhiều đệ tử đều chăm chú nhìn Lý Cảnh Kỳ, háo hức muốn biết quy tắc lần này là gì. Dừng lại một chút, Lý Cảnh Kỳ mới nói, quy tắc đại tái lần này không phải là đối kháng một chọi một như trước đây, sau đó xếp hạng. Mọi người cũng biết, những năm gần đây, Huyết La Tông ngày càng lớn mạnh, không ngừng từng bước xâm chiếm lãnh thổ của Thanh Vân Đại Lục. Ngay cả ngũ đại thế lực chúng ta cũng khó tránh khỏi. Vì vậy, qua đề nghị của tổng khu, cùng với sự thương nghị của các phân khu, bây giờ quyết định thay đổi quy tắc của phân khu đại tái. Phân khu đại tái sẽ không còn thi đấu xếp hạng nữa, hơn nữa cũng không tổ chức trong nội bộ phân khu, mà sẽ tiến vào chiến trường của từng phân khu, dùng thành tích chiến trường để quyết định xếp hạng. Chiến trường. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một trận xôn xao. Ai cũng biết, thế lực của Huyết La Tông trải rộng khắp Thanh Vân Đại Lục, âm mưu thống trị Thanh Vân Đại Lục, luôn tấn công địa bàn của các thế lực khác, dẫn đến chiến hỏa không ngừng. Nơi nào có chiến hỏa, nơi đó có chiến trường. Thập phân khu cũng không ngoại lệ, hay nói cách khác, tất cả các phân khu của Tiên Kiếm Sơn đều như vậy. Vùng ngoại vi của phân khu có đệ tử Huyết La Tông phục kích, nhưng đó chỉ là những trận đánh nhỏ lẻ, hoặc có thể nói là quấy rối, phân tán. Những cuộc chiến khốc liệt hơn diễn ra ở rìa của các phân khu. Đó là nơi hai quân thực sự giao chiến, hai bên thế lực đối địch, động một chút là có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người giao chiến. Thương vong, máu tanh ở khắp mọi nơi, đó chính là chiến tranh. Chương 2958, rủi ro cao, lợi nhuận lớn. Chương 2958, rủi ro cao, lợi nhuận lớn. Chúng ta phải đến chiến trường thi đấu sao? Cái này cũng quá khoa trương rồi. Chẳng trách ta nghe người ta nói, đại tái lần này sẽ rất nguy hiểm, thì ra là vậy. Trong chốc lát, mọi người bàn tán xôn xao, không ai ngờ rằng đại tái lần này lại được tổ chức theo cách này. Lý Cảnh Kỳ sắc mặt bình thản, đối với phản ứng này của mọi người, ông đã lường trước được. Được rồi, quy tắc là như vậy, sau này có lẽ cũng sẽ không thay đổi nữa. Hy vọng mọi người hiểu cho, đây cũng là sự thay đổi để đối phó với tình hình hiện tại. Đương nhiên, quy tắc thay đổi, phần thưởng cũng thay đổi, còn hậu hĩnh hơn trước đây. Sau khi các phân khu và tổng khu thương nghị mấy ngày trước, chỉ cần có thể đạt được thành tích trong top 5 của phân khu đại tái, là có thể trực tiếp gia nhập tổng khu. Cái gì? Top 5 là có thể vào tổng khu. Lời này vừa nói ra, lại là một trận xôn xao. Bởi vì trong các phân khu đại tái trước đây, dù có giành được vị trí thứ nhất, cũng phải tham gia liên tái liên khu, đạt được thứ hạng cao, thể hiện đủ thiên phú mới có cơ hội vào tổng khu. Điều đó rất khó khăn, tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ, nói là vạn người không có một cũng không quá lời. Mỗi năm trong đại tái khu, nhiều phân khu chỉ có một hai đệ tử có thể vào tổng khu, thậm chí có phân khu không có ai, đủ thấy điều kiện khắc nghiệt đến mức nào. Nhưng bây giờ, chỉ cần lọt vào top 5 là có thể trực tiếp gia nhập tổng khu, thậm chí không cần tham gia liên tái liên khu. Điều này không nghi ngờ gì đã hạ thấp điều kiện đi rất nhiều, khiến không ít người có cơ hội gia nhập tổng khu. Đương nhiên, vào chiến trường cũng rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng. Nhưng chỉ cần thành công lọt vào top 5 là có thể gia nhập tổng khu, có được địa vị và tài nguyên cao hơn, tương lai sẽ rộng mở. Rủi ro cao, lợi nhuận lớn. Đương nhiên, ngoài top 5 có thể gia nhập tổng khu, các đệ tử xếp hạng cao khác cũng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh hơn trước đây. Nói tóm lại, cống hiến càng lớn, phần thưởng càng lớn. Được rồi, nói bấy nhiêu thôi. Ta biết nhiều người trong số các ngươi đã báo danh rồi, nhưng ta sẽ không ép buộc. Ai không muốn tham gia đại tái, hãy giao lại ngọc bài đã được phát khi báo danh, đồng thời thông tin báo danh của các ngươi sẽ bị xóa. Lý Cảnh Kỳ nói, ai muốn tiếp tục ở lại tham gia, nửa giờ sau, hãy theo ta xuất phát. Lời vừa dứt, cả quảng trường lập tức trở nên náo động. Này, ngươi có đi không? Đây là cơ hội hiếm có đấy, chỉ cần top 5 là có thể gia nhập tổng khu. Thôi, ta không đi đâu. Với thực lực của ta, cơ hội vào top 5 cũng không lớn, hơn nữa chiến trường biến đổi khôn lường, không chừng sơ sẩy một chút là mất mạng. Đồ nhát gan, không nghe khu trưởng nói sao, sau này đại tái đều theo hình thức này rồi, sợ chết thì ngươi đừng hỏng có ngày ngóc đầu lên được. Ta vẫn định đợi thực lực tăng thêm chút nữa rồi hãy đi. Ta chắc chắn phải đi, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Cơ hội là do mình nắm bắt, ta đã khổ tu bao lâu nay chính là vì khoảnh khắc này, dù có nguy hiểm thì đã sao? Đi thì đi chứ, cũng không phải chưa từng trải qua sinh tử. Chiến trường càng có thể thấy được thực lực tổng hợp của một người, thử thách con người hơn là đối kháng đơn thuần, cũng là một lần rèn luyện không tồi. Dù không vào được top 5, có được thứ hạng cao, phần thưởng chắc chắn cũng không tồi. Trong chốc lát, mọi người bàn tán sôi nổi. Có người định tham gia, có người chọn rút lui, có người vẫn còn do dự. Cũng không có gì lạ, sự thay đổi của đại tái lần này quả thật rất lớn, nguy hiểm cũng rất lớn, không chừng đi rồi không về được nữa. Lý Cảnh Kỳ để ra nửa giờ cũng là để cho các đệ tử này suy nghĩ kỹ. Không còn cách nào khác, đây là ý của tổng khu, là sự điều chỉnh để đối phó với tình hình hiện tại. Khi ông thông báo sự thay đổi này cho các trưởng lão khác, cũng đã gặp phải sự phản đối của không ít người. Dù sao, không ít đệ tử chưa từng ra chiến trường phức tạp biến đổi, không phải chỉ có thực lực là được. Không chừng, có thể sẽ chết rất nhiều người. Nhưng Lý Cảnh Kỳ đã bác bỏ mọi ý kiến, vẫn thực hiện sự thay đổi này. Theo ông, ra chiến trường là con đường nhanh nhất để nâng cao thực lực, không chỉ là thực lực mà còn là tâm trí và các phương diện khác. Chỉ có trải qua rèn luyện sinh tử, mới có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo. Còn cứ mãi tu luyện dưới sự che chở của tông môn, dù thực lực có tăng lên, một khi tham gia đại chiến thật sự, chưa chắc đã phát huy được. Nói cho cùng, Tiên Kiếm Sơn muốn bồi dưỡng những chiến binh thực sự có thể gánh vác trách nhiệm cho tông môn. Càng để họ tiếp xúc sớm, lợi ích sau này càng lớn. Điều này nghe có vẻ tàn khốc, nhưng cũng là do thực tế ép buộc. Nếu không, thật sự đợi đến lúc người của Huyết La Tông giết lên đến tận sân môn, mọi chuyện đã muộn. Về lâu dài, đây là quyết định đúng đắn, và ở một mức độ nào đó, cũng có thể giảm bớt áp lực của chiến cục. Chương 2959, lên đường đến chiến trường. Chương 2959, lên đường đến chiến trường. Đây là một cuộc cải tổ lớn của Tiên Kiếm Sơn, không chỉ riêng thập phân khu mà tất cả các phân khu đều như vậy. Thôi, ta rút lui, đợi thực lực của ta tăng thêm chút nữa rồi hay nói. Lúc này, một đệ tử lắc đầu thở dài, bước ra quảng trường, đặt ngọc bài vào trong một chiếc hộp. Ta cũng không đi nữa, sau này có cơ hội rồi hay nói. Tiếp đó, lại có thêm vài người lần lượt bước ra, giao lại ngọc bài. Ta chưa từng ra chiến trường, lỡ như mất mạng thì chẳng còn gì nữa, ta còn trẻ, vài năm nữa rồi hay nói. Với sự dẫn đầu của vài người trước, ngày càng có nhiều người giao lại ngọc bài. Lâm Tiêu, ngươi thấy sao? Đặng Thần và Tống Vũ Phi nhìn Lâm Tiêu một cái. Ta định tiếp tục tham gia, giết địch trên chiến trường mới thú vị hơn. Lâm Tiêu cười nhạt. Nếu nói về kinh nghiệm, hắn tin rằng tất cả mọi người ở đây không ai có nhiều bằng hắn. Trải qua vô số lần rèn luyện sinh tử, dù gặp phải khó khăn gì, hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt, một kiếm chém ra là xong. Hơn nữa, giết địch càng nhiều, hắn càng có thể thôn vệ nhiều tử khí hơn, thực lực cũng sẽ tăng nhanh hơn. Còn hai người thì sao? Lâm Tiêu hỏi. Đi chứ. Trước đây ta ở Hoang Thiên Đại Lục cũng từng ra chiến trường rồi. Mặc dù chiến trường quả thật phức tạp biến đổi, luôn cận kề cái chết, nhưng cũng thực sự là một nơi tốt để rèn luyện con người, không có gì phải sợ. Đặng Thần cười khẩy. Vậy ta cũng đi. Tống Vũ Phi nói. Cô thì chưa từng ra chiến trường, nhiều nhất chỉ tham gia một số cuộc tấn công giữa các tổ chức. Nhưng cả hai người kia đều đi, cô cũng đi theo, cũng là một lần rèn luyện, cô không phải là người hay do dự, sợ hãi. Đừng căng thẳng, có đại ca bảo vệ ngươi, cứ đi theo sau mông ta là được rồi. Nhận ra Tống Vũ Phi không mấy tự tin, Đặng Thần nhếch mép cười. Phi, bà cô đây giết người không ít hơn ngươi đâu, đến lúc đó, đừng có làm vướng chân ta là được. Tống Vũ Phi bĩu môi. Lúc này, vẫn có không ít người lần lượt giao lại ngọc bài. Có người vẫn còn do dự, trò chuyện với nhau, có người thì ánh mắt kiên định, đã sẵn sàng đón nhận thử thách. Cái chết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Cứ mãi trốn tránh, chỉ càng làm sâu sắc thêm nỗi sợ hãi, càng ngày càng không dám đối mặt. Chỉ có dũng cảm thách thức bản thân, phá vỡ nỗi sợ hãi, mới có thể thực sự trở nên mạnh mẽ, không chỉ là thực lực, mà còn là nội tâm. Đương nhiên, có người chọn rút lui là đúng, vì họ tự biết thực lực không đủ, cơ hội sống sót trên chiến trường rất nhỏ. Họ định đợi thực lực tăng đến một mức độ nhất định rồi mới đi. Tuy nhiên, một số người hoàn toàn là vì sợ chết. Không biết từ lúc nào, nửa giờ đã trôi qua. Những người muốn từ bỏ đều đã giao lại ngọc bài, chiếm khoảng 1/3 tổng số người tham gia. Phải nói rằng, con số này cũng không nhỏ. Lý Cảnh Kỳ cũng không nói thêm gì, đi hay không là lựa chọn của mỗi người, ông sẽ không can thiệp. Tuy nhiên, con số này đã cao hơn ông tưởng. Tốt, những người còn lại, theo ta cùng xuất phát. Lời vừa dứt, Lý Cảnh Kỳ vung tay, vài chiếc phá không chu cơ lớn xuất hiện. Lên đi. Lời vừa dứt, Lý Cảnh Kỳ cùng ba vị nguyên lão và một số trưởng lão bay lên phá không chu, phân tán trên mấy chiếc phá không chu này. Vút, vút. Tiếp đó, các đệ tử trên quảng trường cũng lần lượt lướt lên phá không chu. Lâm Tiêu và hai người kia cũng lên một chiếc phá không chu. Rất nhanh, năm chiếc phá không chu đã đứng đợi người. Mỗi chiếc phá không chu có vài trăm người, cộng lại có đến hơn 1000 người. Điều kiện báo danh của đại tái khu phải là võ giả dưới 40 tuổi. Ngoài những đệ tử chủ động từ bỏ, những người còn lại chính là đây. Ngồi vững, xuất phát. Lý Cảnh Kỳ ra lệnh, phá không chu khởi động. Trong nháy mắt, năm chiếc phá không chu phá vỡ không gian, biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn theo hướng phá không chu biến mất, những đệ tử đã chọn từ bỏ đều lộ vẻ mặt phức tạp. Một số trưởng lão thì chau mày, trong lòng cầu nguyện, càng nhiều đệ tử càng tốt có thể bình an trở về. Trên phá không chu, Lâm Tiêu và hai người kia đang nhỏ giọng trò chuyện. Lâm Tiêu để ý thấy, nhiều người xung quanh im lặng không nói, trông có vẻ hơi căng thẳng. Dù sao, họ chưa từng ra chiến trường. Ở Tiên Kiếm Sơn, người thường ra chiến trường có hai loại. Một loại là những người đã ở Tiên Kiếm Sơn rất lâu, thiên phú đã đạt đến giới hạn, mà lại không thể làm trưởng lão dạy dỗ, nhưng vẫn muốn tiếp tục ở lại Tiên Kiếm Sơn, liền bị phái ra chiến trường. Đương nhiên, điều kiện ra chiến trường rất hấp dẫn, tương đương với việc bạn đang chiến đấu cho Tiên Kiếm Sơn, lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng, Tiên Kiếm Sơn tự nhiên sẽ không bạc đãi, các loại tài nguyên và điều kiện đều sẽ cố gắng đáp ứng. Cũng vì vậy, những người này tuy thiên phú có hạn, nhưng dưới sự vun đắp của tài nguyên, thực lực vẫn có thể tiếp tục nâng cao. Đây cũng là lý do họ đến chiến trường, thậm chí đôi khi, trải nghiệm sinh tử có thể ép ra tiềm năng của họ, tiến lên một tầng cao mới. Đương nhiên, cái giá phải trả là có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Loại thứ hai là những người chủ động xin đến Tiên Kiếm Sơn rèn luyện. Những người này không bị giới hạn bởi thiên phú, chỉ là đến chiến trường rèn luyện, muốn thông qua trải nghiệm sinh tử để mài giũa bản thân. Nhưng bây giờ, ở đây lại có thêm một loại người, chính là Lâm Tiêu và bọn họ. Chương 2970, nguy chương 2970, nguy phụt. Một đội viên bị võ thi đánh lén, hộp máu bay ngược ra ngoài, còn chưa đứng vững đã bị hai thi vương khác trước sau giáp công. Bùm. Một tiếng nổ vang, đội viên này lại bị đánh bay ra ngoài, chưa kịp rơi xuống đất đã bị mấy võ thi xé thành từng mảnh. Tiểu Cốc, Hưng Hải gầm lớn, hai mắt nổi lên tơ máu. Chỉ một thoáng phân tâm, hắn đã để lộ sơ hở, Bạch Đầu Thi Vương đột ngột tung một trường đánh tới. Hưng Hải vội vàng phản ứng, chém ra một kiếm. Bùm. Hắn bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng dỉ máu. Đúng lúc này, một kim giáp thi đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, kim chảo hạ xuống, mang theo tiếng xé gió chói tai. Một đòn này quá đột ngột, rõ ràng đều nằm trong tính toán của Bạch Đầu Thi Vương, Hưng Hải căn bản không kịp né tránh. Mắt thấy đòn tấn công của kim giáp thi sắp giáng xuống người, cho dù với thực lực của hắn, nếu chúng phải đòn này, không chết cũng trọng thương. Đội trưởng, cẩn thận. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột ngột lao tới, ôm chặt lấy kim giáp thi, dùng thân mình cứng rắn thay đổi hướng tấn công của nó. Nhưng cái giá phải trả là móng vuốt sắc bén của kim giáp thi đã đâm xuyên qua cơ thể người đó. Phụt. Người đội viên này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh túa ra. Phương nhân, Hưng Hải gào thét, nhìn bóng người đang hấp hối mà hai mắt như muốn nứt ra. Đội trưởng huynh không thể chết, huynh mà mất đội ngũ sẽ tan rã, nhớ báo thủ cho huynh đệ. Người đội viên đó gắng gượng nói bằng hơi thở cuối cùng, hai tay vẫn siết chặt lấy kim giáp thi. Phương nhân, Hưng Hải gầm lên, khí tức như hồng, lao thẳng về phía kim giáp thi. Kim giáp thi đang định hất Phương nhân ra thì kiếm của Hưng Hải đã đến. Keng, tia lửa tỏa ra, kim giáp thi bị chém bay. Hưng Hải vội đỡ lấy Phương nhân, chính xác hơn là thi thể của Phương nhân. Kiệt Kiệt, ngươi rất đau khổ phải không? Huynh đệ đã chết, nhưng không sao, ngươi sẽ sớm đi cùng bọn họ thôi. Bạch Đầu Thi Vương cười một cách tâm hiểm, đột ngột ra tay tấn công. Huynh đệ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hưng Hải thu thi thể Phương nhân vào nạp giới, lửa giận ngút trời, sát khí cuồn cuộn, lao thẳng về phía Bạch Đầu Thi Vương. Chỉ tiếc là, trước sự chênh lệch về thực lực, cơn giận dữ không giúp được gì, ngược lại còn dễ để lộ sơ hở. Sau vài hiệp, Hưng Hải lại bị đánh bay. A, không. Đúng lúc này, lại có hai tiếng hét thảm vang lên, hai đội viên khác bị Thi Vương giết chết. Cục diện vì thế càng trở nên tồi tệ hơn, những Thi Vương và võ thi dư ra lập tức tấn công những người khác, khiến tình cảnh của họ càng thêm khó khăn. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài. Lúc này, đối thủ của hắn đã có thêm một Thi Vương và võ thi, đều có chiến lược nguyên thần cảnh tứ trọng. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, chắc chắn là thiên tài của Tiên Kiếm Sơn, đúng là vật liệu tốt để luyện thi. Một Thi Vương mặt nhọn cười lạnh lẽo, trong mắt lóe lên hàn quang. Này, tiểu tử này là con mồi của ta, thi thể của hắn thuộc về ta. Một Thi Vương mặt tròn khác bất mãn nói. Hì hì, ai cướp được chức thì là của người đó. Cười lạnh một tiếng, Thi Vương mặt nhọn lóe lên, đột ngột ra tay. Thi Vương mặt tròn cũng không chịu thua kém, lập tức xuất thủ. Chạm. Không còn cách nào khác, Lâm Tiêu chỉ có thể dốc hết toàn lực, huyết mạch, bổn nguyên khí đều bộc phát đến cực hạn, thi triển Hỗn Nguyên Kiếm Quyết. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, Lâm Tiêu đối đầu một chiêu với Thi Vương mặt nhọn, cả hai cùng lúc lùi mạnh về sau. Nhưng lúc này, kim giáp thi lại tấn công tới, một tiếng nổ vang lên, Lâm Tiêu bị đánh lùi, khí huyết trong lồng ngực chấn động. Lúc này, Thi Vương mặt tròn cũng theo sát, huyết nhận trong tay rung lên, chém ra một vệt huyết quang. Lâm Tiêu không kịp tụ lực, chỉ có thể vội vàng phản kích. Bùm. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài, khóe miệng dỉ máu, ngay sau đó, một kim giáp thi khác lại lao đến. Phụt. Lâm Tiêu không thể chống cự được nữa, dù đã cố hết sức phòng ngự, hắn vẫn bị kim giáp thi đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Kiệt Kiệt, còn ngoan cố chống cự sao, ngoan ngoãn nhận lấy số phận đi. Thi Vương mặt nhọn cười lạnh, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội nào để thở, lời vừa dứt đã ra tay. Gần như cùng lúc, Thi Vương mặt tròn cũng xuất thủ, cùng với kim giáp thi của chúng. Không được, cứ tiếp tục thế này sẽ chết mất. Lâm Tiêu siết chặt chuôi kiếm, lông mày nhíu chặt. Lúc này hắn đã bị thương, đối mặt với sự vây công của bốn kẻ có chiến lực nguyên thần cảnh tứ trọng, hắn căn bản không chống đỡ nổi, rất có thể đợt tấn công này sẽ kết liễu hắn. Chết đi. Mắt thấy Thi Vương mặt nhọn lao đến trước, Lâm Tiêu không thể né tránh, đành phải nên chiến. Bùm. Cùng với một tiếng nổ lớn, năng lượng bắn ra từ phía, Lâm Tiêu bị đánh bay thẳng ra ngoài. Chương 2971, Lâm Trận đột phá. Chương 2971, Lâm Trận đột phá gạo. Đúng lúc này, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, theo sau là tiếng xé gió chói tai, hai kim giáp thi, một trái một phải, tấn công về phía Lâm Tiêu. Lần này xem ngươi còn không chết. Thi Vương mặt tròn cười một cách đâm hiểm. Cẩn thận. Ngay lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là thanh niên tóc bạc. Keng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, thanh niên tóc bạc dùng một kiếm chém bay một kim giáp thi, nhưng hắn cũng bị chấn lùi. Gào. Lúc này, kim giáp thi còn lại đã nhắm vào hắn, một chảo xé tới. Phụt. Thanh niên tóc bạc đội vàng dùng kiếm chặn lại, nhưng lại bị đánh bay thẳng ra ngoài, ngã xuống đất. Trương Vân Minh. Sắc mặt Lâm Tiêu biến đổi, vội vàng chạy tới, chỉ thấy lúc này, Trương Vân mặt mày trắng bệnh, khí tức yếu ớt, rõ ràng thương thế rất nặng. "Lâm Minh, mau đi đi, chúng ta không thắng được đâu." Trương Vân đang nói thì đột nhiên ho ra máu. Thứ không biết sống chết, bản thân còn khó giữ, lại dám xen vào chuyện của người khác, đúng là ngu xuẩn. Trong lúc nói chuyện, hai thi vương bước tới, một kẻ thân hình gầy cao, một kẻ thấp lùn mập mạp, trên mặt mang theo nụ cười lạnh niệm ai. Rõ ràng, đây là đối thủ của Trương Vân. Với thực lực của Trương Vân, đối mặt với hai thi vương này chắc chắn cũng rất khó khăn, đã bị thương, nhưng dù vậy, để cứu Lâm Tiêu, hắn vẫn bất chấp ra tay. "Lâm Tiêu, mau chạy đi." Trương Vân khó khăn chống người dậy, suýt chút nữa không vững mà ngã xuống, được Lâm Tiêu đỡ lấy. "Huynh đệ, ngươi cứu ta, ta Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ mặc huynh đệ." Lâm Tiêu đỡ vững Trương Vân, lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, bốn thi vương kia mặt đầy đủ cười lạnh, từng bước vây lại. "Đúng là tình nghĩa đồng môn sâu đậm, vậy thì hai ngươi cùng nhau xuống hoàng tuyển đi." Thi vương mặt tròn cười nạo. "Chờ một chút, tiểu tử này có gì đó không đúng." Đột nhiên, thi vương mặt nhọn nhíu mày, dừng bước. "Sao vậy?" Mấy người thi vương mặt tròn không hiểu, đúng lúc này. Ầm. Một luồng khí tức cường thịnh ngút trời, từ trong cơ thể Lâm Tiêu quét ra, ngay sau đó, khí tức trên người Lâm Tiêu liên tục tăng vọt. "Không hay rồi, hắn đột phá." Sắc mặt thi vương mặt nhọn biến đổi. Tu vi của Lâm Tiêu là nguyên thần cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng trên thực tế, Tử Vong Bổn Nguyên đã sớm đạt đến nhập môn trung kỳ đỉnh phong, có thể đột phá lên nguyên thần cảnh nhị trọng, chỉ là vì tu vi đột phá quá nhanh, cần một thời gian để lắng đọng. Mấy ngày đến chiến trường này, Lâm Tiêu ở trong doanh địa cũng không hề nhàn rỗi, vẫn luôn củng cố tu vi, cộng với trận chiến kịch liệt vừa rồi, bình cảnh của hắn cuối cùng đã bị phá vỡ, tu vi thuận theo tự nhiên mà đột phá. Ầm. Trong nguyên phủ tĩnh lặng, nguyên khí gào thét, khí tức trên người theo đó tăng vọt, áo bào của Lâm Tiêu không gió mà bay, phần phật văng lên, tóc dài tung bay. "Nhanh, cùng lên, giết hắn!" Thi vương mặt nhọn đội vàng hét lên, lời vừa dứt đã ra tay. Ở nguyên thần cảnh, mỗi khi chênh lệch một tiểu cảnh giới, thực lực sẽ chênh lệch rất nhiều. Đối phương vốn là tu vi nguyên thần cảnh tứ trọng, giờ đột phá sẽ là nguyên thần cảnh ngũ trọng, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Vút, vút. Ngay sau đó, ba người thi vương mặt tròn cũng lập tức ra tay, định một lần tiêu diệt Lâm Tiêu, không cho hắn cơ hội đột phá. Bịch. Lâm Tiêu dậm chân một cái, xách theo Trương Vân, bay vút lên trời. Giết hắn. Trong mắt thi vương mặt nhọn sát khí lạnh lẽo, thi khí sôi trào, một trường đánh lên trời. Ầm, ầm. Cùng lúc đó, ba thi vương còn lại cũng lần lượt ra tay. "Lâm Minh, đừng quan tâm ta nữa, ngươi tự mình mau chạy đi." Trương Vân lắc đầu thở dài, tuy Lâm Tiêu đã đột phá, nhưng thực sự có chút muộn, đối phương chắc chắn sẽ không để hắn đột phá thuận lợi như vậy. Đối mặt với sự tấn công của bốn thi vương nguyên thần cảnh tứ trọng, rất khó chống đỡ, huống chi còn mang theo một gánh nặng như hắn. Nếu bỏ hắn lại, Lâm Tiêu có lẽ còn có cơ hội trốn thoát. "Đừng nói nữa, thương thế của ngươi rất nặng." Lâm Tiêu nói, ánh mắt chăm chú nhìn xuống dưới. Vút. Lâm Tiêu dậm chân một cái, thi triển Long Ảnh Bộ, tàn ảnh lướt qua, né tránh đòn tấn công của bốn người. Long Ảnh Bộ năm thành hòa hậu, tốc độ vẫn rất đáng gờm. Trước đây Lâm Tiêu không dùng Long Ảnh Bộ là vì tiêu hao của nó rất lớn, hắn giao đấu với hai thi vương, nếu thường xuyên sử dụng Long Ảnh Bộ, nguyên khí sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Nhưng bây giờ, sau khi đột phá, nguyên phủ của hắn mở rộng, thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào. Thời khắc đột phá này chính là lúc thôn vệ nguyên khí nhanh nhất, nguyên phủ giống như một đứa trẻ sơ sinh đang chờ được cho ăn, điên cuồng hấp thụ nguyên khí xung quanh, khiến hắn có thể thi triển Long Ảnh Bộ mà không cần lo lắng. "Tiểu tử, ta xem ngươi có thể trốn đến bao giờ." Thấy đòn tấn công thất bại, bốn thi vương vẫn kiên trì truy đuổi, phát động những đợt tấn công như vũ bão. "Trương Vân huynh, ta có một kiện không gian pháp bảo, ta đưa ngươi vào trong đó sẽ an toàn hơn." Nói rồi, Lâm Tiêu trực tiếp thu Trương Vân vào trong hắc tháp. Như vậy vừa có thể tránh cho Trương Vân bị sóng tấn công ảnh hưởng, vừa giúp hắn có thể phát huy hết sức mà không cần lo ngại. Trương Vân vì cứu hắn mới bị trọng thương, Lâm Tiêu tin tưởng vào con người hắn, nên việc để lộ không gian pháp bảo cũng không sao.